Chương 1616, hiểu sơ 1-2 không hẹn mà gặp, 2-1, chương 1616, hiểu sơ 1-2 không hẹn mà gặp, 2-1, một chiếc long hình thuyền chiến bên trên, Diệp Hồng Y, Lý Nhược Ngu cùng Long Giới tứ đại trưởng lão đứng tại bong thuyền. Hỗn độn bông ngân, chư thiên to lớn, như thế nào mới có thể tìm tới bốn ác thú? Hồng Long nhìn đến Quỷ Long, hỏi. Bốn ác thú sở dĩ tiếng xấu chiêu lấy, cũng là bởi vì bọn chúng không biết thường trú chính mình sở tại đại thế giới, mà là tại hỗn độn du đãng, lấy thôn phệ sinh linh làm vui. Cho nên muốn chính xác mà tìm tới bọn hắn, so mỏ kim đáy biển độ khó còn khó hơn vô số lần. Ân, các ngươi không biết làm sao tìm được bọn chúng sao? Quỷ Long sững sờ, mặt đầy nghi hoặc. Cái gì? Ngươi không biết như thế nào tìm đến bọn chúng? Ngươi là làm sao đề nghị chúng ta đi tìm bọn chúng vì bệ hạ báo thù? Hồng Long nhìn đến mặt đầy nghi hoặc Quỷ Long, sắc mặt biến hóa, cả kinh nói. Ứng Long cùng Ly Long cũng là dương mắt nhìn Quỷ Long, Quỷ Long thấy thế, lập tức ủy khuất nói, lúc ấy các ngươi cũng không nói cái gì à? Ta còn tưởng rằng các ngươi biết như thế nào tìm đến bọn chúng đâu. Chúng ta mới là thật cho là ngươi có thể tìm tới bọn chúng cho nên mới không nói gì. Ly Long mở miệng, sau đó hắn vô vô cái chán, thầm nói, lúc ấy biết được bệ hạ kém chút bị bốn ác thú độc thủ thì quá mức tức giận, quên gia hỏa này là một cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si long. Uy, Ly Long, ngươi cũng đừng miệng mạo phun long à, ta chỗ nào tứ chi phát triển đầu góc ngu si? Quỷ Long lập tức không vui, hắn chỉ là lấy lực lượng sở trường, có thể động thủ tuyệt bất động nào thôi, nhưng đây tuyệt đối nói rõ không được hắn là tứ chi phát triển đầu góc ngu si long. Hắn phỉ báng ta à, hắn phỉ báng ta. Quỷ Long chỉ vào Ly Long đối những người khác nói ra. Ứng Long cùng Hồng Long lúc này cũng là nâng trán cười khổ. Sau đó Ứng Long nhìn về phía Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu, nói ra, để hai vị chê cười, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Bọn hắn trước đó bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, chỉ muốn tìm bốn ác thú vì bệ hạ báo thù, nhưng bây giờ như thế nào tìm đến bốn ác thú liền trở thành một nan đề. Mà Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu nhìn đến một màn này lại cảm thấy mười phần ấm áp, đây để bọn hắn nhớ tới trong tương lai kỷ nguyên người cùng sự, bọn hắn trước kia cũng biết giống tứ đại trưởng lão như vậy lẫn nhau trêu chọc, cũng chỉ có quan hệ đặc biệt tốt mới có thể như thế. Phàm là có một tia lạnh nhạt, đều sẽ không có dạng này ở chung hình thức. Cho nên khi Ứng Long cảm thấy thật có lỗi thì bọn họ đều là khẽ lắc đầu. Diệp Hồng Y liền mở miệng nói, không cần phải khách khí, các ngươi dạng này chúng ta ngược lại sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Ứng Long thấy Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều không có trách móc ý tứ, cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Bất quá nhớ tới bọn hắn chuyến này muốn vô tận mà chấm dứt, Ứng Long cười lập tức biến thành cười khổ. Bọn hắn trước kia đều nói Quỷ Long tứ chi phát triển đầu góc ngu si, nhưng bọn hắn lúc ấy cũng không có nghĩ tới như thế nào tìm bốn ác thú. Không bằng chúng ta đi tìm Thiên Nhãn tộc, bọn hắn tinh thông thiên cơ nói, để bọn hắn giúp chúng ta thôi diễn một phen, như thế nào? Quỷ Long lại đề nghị. Mà Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đang nghe Thiên Nhãn tộc thì ánh mắt lập tức có vi diệu biến hóa. Nói ngươi tứ chi phát triển đầu góc ngu si ngươi lại không thừa nhận, Thiên Nhãn tộc chính là sợ ngoại nhân mời bọn họ thôi diễn thiên cơ, cho nên đã sớm ẩn giấu đi tung tích, ngươi có thể tìm tới bọn hắn vì cái gì tìm không thấy bốn ác thú? Ly Long liếc Quỷ Long liếc mắt, gia hỏa này có lực cực điểm danh xưng, nhìn chung chư thiên, tại lực lượng một đạo cũng liền bệ hạ chân long chi lực có thể chống lại, nhưng đầu góc không dùng được, muốn một nửa không muốn một nửa khác. Vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì a? Quỷ Long thấy mình nói cái gì đều không phải là, lập tức đột trí không nói. Thiên Cơ nói, chúng ta cũng hiểu sơ một hai. Lúc này, Lý Nhược Ngu mở miệng. Lý đạo hữu, chuyện này là thật. Ứng Long nhìn về phía Lý Nhược Ngu, ánh mắt có nghi hoặc. Thiên Cơ đạo thần bí khó lường, bình thường bọn hắn thôi diễn thiên cơ đều dựa vào cường ngạnh tu vi cưỡng ép thôi diễn. Nhưng lần này bọn hắn muốn suy diễn mục tiêu là bốn ác thú, tu vi cùng bọn hắn tương tự, bình thường loại này lấy tu vi mạnh mẽ thôi diễn thiên cơ phương thức không có cái gì tác dụng, thậm chí tổn thất cưỡng ép thôi diễn, còn sẽ gặp phản vệ, được không bù mất. Chúng ta mặc dù không chủ tu thiên cơ nói, nhưng thiên cơ đạo cũng là chúng ta tu hành quá trình bên trong liên quan nội dung, cho nên hiểu sơ một hai. Diệp Hồng Y Liệt cũng là mở miệng nói ra. Kỳ thực bọn hắn đều khiêm tốn, bọn hắn một người là Thiên Nhãn Hoàng Nữ Khuê Mật, một người là Bạch Diệp Phi Sinh Tử Chi Giao, từ có tu vi thấp thì liền thường xuyên lẫn nhau luận đạo. Bọn hắn thiên cơ đạo so với Thiên Nhãn Hoàng Nữ cùng Bạch Diệp Phi tự nhiên có vẻ không bằng, nhưng nói là hiểu sơ một hai đây tuyệt đối là quá khiêm tốn hư. Bất quá Ứng Long bọn hắn lại tin, Ứng Long lắc đầu, nói, thiên cơ đạo thâm bất khả chắc, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hai vị chính là ta Long Giới ân nhân, chúng ta còn chưa báo ân, lại há có thể để hai vị hãm sâu nguy cơ. Ứng Long nói đúng, hai người các ngươi đều là chúng ta Long Giới ân nhân, này để hai vị cùng một chỗ hành động cũng đã là đại bất kính, hiện tại tuyệt đối không thể lại làm phiền các ngươi. Hồng Long cũng là ở một bên nói ra. Nhìn ra được bọn hắn là thật phi thường tôn kính Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu. Đây cùng thực lực không quan hệ, vẻn vẹn bởi vì hai người cứu Long Đế, bọn hắn liền có thể thả xuống tư thái đối đãi hai người. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, bọn hắn liếc nhau, đều đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt. Xem ra có đôi khi quá khiêm tốn hư cũng không thấy là một chuyện tốt. Diệp Hồng Y lìa ra hiệu liếc mắt, Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, tâm thần lĩnh hội. Sau một khắc, Lý Nhược Ngu ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, trên thân tản mát ra một cỗ huyền ảo khí tức. Hắn tại thôi diễn thiên cơ. Không thể. Tứ đại trưởng lao thấy thế cũng không khỏi kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Chốc lát tiến vào thôi diễn tiên cơ trạng thái, là không thể bị người đánh gãy, bằng không thì thiên cơ phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Tứ đại trưởng lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Diệp Hồng Y tức là trông coi Lý Nhược Ngu. Mặc dù nàng biết tứ đại trưởng lão sẽ không quấy rầy đến Lý Nhược Ngu, nhưng nàng y nguyên vẫn là vì Lý Nhược Ngu hộ pháp. 100 vạn năm đến, bọn hắn lẫn nhau giữa lẫn nhau hộ pháp đã là thói quen. Thời gian chậm rãi đi qua, sau 2 canh giờ, Lý Nhược Ngu mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Lại qua một hồi, Lý Nhược Ngu đứng dậy, mở miệng nói, tìm được, bất quá rất xa.
Không có việc gì, chỉ cần tìm được là được.
Tứ đại trưởng lão đều là mặt lộ vui mừng. Tùy theo Ứng Long lại mở miệng nói, hai vị các ngươi cũng quá mức khiêm tốn, đây há lại hiểu sơ một hai. Diệp Hồng Y thì cùng Lý Nhược Ngu nghe vậy chỉ là khẽ lắc đầu. Tứ đại trưởng lão thấy thế đối bọn hắn càng là bội phục. Mặc dù bọn hắn nhìn không thấu hai người này thực lực như thế nào, nhưng lại có thể từ trên thân hai người cảm nhận được nồng đậm tinh thần phân chấn, điều này nói rõ hai người này tuổi tác sẽ không quá lớn, là tuyệt đối thiên tài. Thân là thiên tài lại có thể không tiêu không nạo, đây vô cùng khó được. Có lẽ bọn hắn lại so với bệ hạ còn muốn càng nhanh phá vỡ thiên tôn cảnh, đạt đến đế cảnh. Long hình thuyền chiến án chiếu lấy Lý Nhược Ngu cung cấp tọa độ đi tới. Mà lúc này, bốn ác thú ở trong hỗn độn cảm nhận được một cỗ thiên tôn sinh linh khí tức, tại cỗ khí tức này phía dưới còn có rất nhiều hỗn tạp khí tức, rất hiển nhiên bọn chúng đây là gặp một phương đại thế giới. Đại ca, phương thế giới này thiên tôn thật lớn lá gan, vậy mà không ẩn tàng tự thân khí tức, đơn giản đó là xem thường chúng ta. Mở miệng là bốn ác thú lão tứ, tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tính cách nhất là hung lệ. Cái khác tam ác thú thôn phệ mục tiêu đều là tu vi có thành tựu thế hệ, chỉ có lão tứ, ngay cả phạm tục sinh linh đều không buông tha. Mấy cái đại thế giới trở thành tử giới, lão tứ đó là lớn nhất hung thủ. Mà lúc này, bốn ác thú cảm nhận được phương kia đại thế giới chỉ có một tên thiên tôn sinh linh, mà tên này thiên tôn sinh linh vậy mà không che giấu mình khí tức, đây đối với bọn chúng mà nói là một loại khiêu khích. Chư thiên vạn giới người nào không biết bọn chúng bốn ác thú uy danh? Cái khác thiên tôn cường giả đều sẽ che giấu mình khí tức để tránh bại lộ đại thế giới vị trí. Đây chính là bọn chúng bốn ác thú uy danh mang đến ảnh hưởng. Nhưng bây giờ bọn chúng vậy mà gặp một cái không sợ chết thiên tôn sinh linh công khai đem mình khí tức bại lộ ở trong hỗn độn, cho nên đây chính là đối bọn chúng bốn ác thú khiêu khích. Nguyên bản bởi vì Diệp Hồng Y gì cùng Lý Nhược Ngu nhúng tay để bọn chúng không thể thôn vệ Long Đế huyết nhục, chuyện này liền đã để bọn chúng nội tâm đầy ngập lửa giận không thể phát tiết, bây giờ lại gặp phải đây bị coi là khiêu khích hành vi, bọn chúng tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Theo lão tứ tiếng nói vừa ra, lão nhị lao tam cũng là nhao nhao phụ họa, thân là tứ hung thú lao đại tự nhiên cũng là bị nhen lửa nội tâm lửa giận. Liền ngay cả Long Đế cũng không dám ngông cuồng như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai lớn mật như thế, cũng dám bại lộ tự thân khí tức. Theo lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, bốn đầu khổng lồ cự thú liền hướng về kia cố khí tức đầu nguồn mà đi. Bốn ác thú khí thế hung lệ, bọn chúng đương nhiên sẽ không ẩn tàng tự thân khí tức, tại chư thiên vạn giới, chỉ có người khác sợ chúng nó mà ẩn tàng tự thân, bọn chúng chưa hề ẩn tàng qua tự thân khí tức a. Giờ này khắc này, một phương mênh mông đại thế giới trung ương, hư không bên trong, cung điện san sát, tiên quang bảo khí tại cung điện giữa lượn lờ dâng lên, giống như thiên cung. Một đạo thân ảnh giống như vạn cổ thanh tùng đồng dạng tại trong thiên cung tính toán, tại phía sau hắn là một cái đóng chặt đại môn cung điện, đạo thân ảnh này xếp bằng ở đây, tựa hồ là đang vì cung điện bên trong tồn tại hộ pháp đồng dạng. Đúng lúc này, đạo thân ảnh này phút chốc mở hai mắt ra, ánh mắt lóe qua một tia thần mang và nóng, sau một khắc, hắn ánh mắt đột biến, trở nên vô cùng sắc bén, hai vệt thần quang từ trong hai mắt bắn ra, đem hư không đánh xuyên. Thật hung lệ khí tức. Hắn mở to miệng, phun ra mấy chữ: "Báo." Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, là một tên vương giả sinh linh, hắn nhìn thấy nam tử thì khom mình hành lễ, sau đó nói: "Hồi bẩm công chủ, bốn ác thú đột kích." Khó trách khí tức như thế hung lệ, nguyên lai là bốn ác thú. Nam tử nghe vậy khẽ bước cằm, người vương giả kia sinh linh gặp bọn họ ra công chủ trấn định như thế, liền tiếp tục nói: "Công chủ, bốn ác thú số danh chiếu lấy, hai họa vô số sinh linh, bọn chúng khí thế hung hùng, tất nhiên bất tiện, chúng ta nên làm cái gì?" "Không cần thận trương, khoảng bất quá là bốn đầu xuất sinh thôi. Trước kia ăn đều là hung thú, bốn ác thú với tư cách hung thú thủy tổ, hương vị hẳn là so hung thú càng tốt hơn." Nam tử nhưng không có bởi vì bốn ác thú tên tuổi mà cảm thấy khẩn trương hoặc là sợ hãi, thậm chí trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ đột kích không phải bốn ác thú, mà là đưa tới cửa bốn đạo mỹ vị món ngon. Người vương giả kia sinh linh kiến cung chủ tự tin như vậy, hắn tự nhiên cũng mười phần tin tưởng bọn họ cung chủ, nguyên bản khẩn trương nội tâm cũng buông lòng xuống. "Cung chủ, đến lúc đó cho tiểu lưu khẩu thang." Người vương giả này sinh linh tựa hồ lẫn nhau nhớ tới dị vãng tuyết nguyệt, mình có thể có hiện tại tu vi, phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì đi theo tại cung chủ bên cạnh, an vào không ít tu vi cường ngạnh sinh linh huyết đủ, bằng không thì lấy mình tu vi, cho hắn lại nhiều thời gian, cũng khó có thể tu đến vương cảnh. Á yên tâm, không thể thiếu ngươi." Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn nhìn thoáng qua sau lưng cung điện, bàn tay lớn giương lên, một tòa tuyệt thế đại trận liền đem cung điện bao phủ. Người vương giả kia sinh linh thấy thế, thần sắc không khỏi trở nên nghiêm nghị. Tòa đại trận này nguyên lý rất đơn giản, cho dù là sơ nhập tu luyện tiểu tu sĩ đều có thể bố trí, nhưng tòa đại trận này lại là cùng bảy trận giả tính mạng vui buồn liên quan. Bảy trận giả mạnh bao nhiêu, tòa đại trận này liền có mạnh bấy nhiêu, bảy trận giả bất tử, tòa đại trận này cũng không thể phá. Nhưng rơi vào trên đại trận công kích đồng thời cũng biết phản hồi đến bảy trận giả trên thân. Tòa đại trận này đối với rất nhiều sinh linh mà nói đều là gân gà, thậm chí là vương hữu. Ai cũng không muốn mình sẽ bị một tòa đại trận lôi mệt mỏi. Nhưng cung chủ lại như cũ còn sáng tạo ra dạng này một tòa đại trận, bởi vì hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Đó là một loại có ta vô địch khí khái. Nam tử đem đại trận bố trí tốt về sau, thân ảnh chợt lóe, liền đã tiến nhập hỗn độn bên trong. Hắn chắp tay sau lưng, ở trong hỗn độn đi bộ nhàn nhã hướng bốn ác thú mà đi. Tại dưới chân hắn, một bước hơi biến hóa diện, một bước một thanh liên, tràn đầy đạo vận. Trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất đồng dạng, tại một cái cao phong sau đó, lại đạp lên một cái khác cao phong. Nam tử như thế cao điệu thái độ, tự nhiên bị bốn ác thú chú ý tới. "Hung vọng, dám chủ động hướng chúng ta mà đến."
Lão tứ phát ra một tiếng gầm thét, cách vô tận khoảng cách nó đánh ra hủy diệt một kích, một nước lượng vừa đưa ra giả cân lượng.
Vâng.
Nhưng sau một khắc, chỉ thấy hỗn độn mãnh liệt, lão tứ một kích kia bị một cỗ càng cường đại hơn lực lượng đánh nát, ngay sau đó một cái từ màu vàng lực lượng cùng pháp tắc cấu thành quyền ấn đánh tới, vậy mà cuồng vọng mà đưa nó nhóm bốn ác thú bao phủ ở bên trong.
Giống.
Bốn ác thú nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, bọn chúng chưa từng bị như thế khiêu khích qua, riêng phần mình nội tâm đều lửa giận càng tăng lên, mở ra thâm viên miệng lớn, phun ra mang theo khí tức hủy diệt năng lượng, cùng cái kia màu vàng quyền ấn đụng vào nhau.
Vâng.
Kinh thế đại va chạm, khủng bố có thể năng lực sóng cả ở trong hỗn độn quét sạch, dạng này khủng bố dư âm, nếu là ở bên trong đại thế giới khuấy động, sợ rằng sẽ đem toàn bộ đại thế giới sinh linh gạt bỏ, đem đại thế giới xé rách. Nhưng tại cỗ này đủ để xé rách đại thế giới sóng năng lượng đảo trung tâm, một đạo thân ảnh lại đứng thẳng trong đó, hắn toàn thân khí huyết ngập trời, giống như một đầu lại một đầu chân long ở bên cạnh hắn vần quanh, khủng bố đến cực điểm. Bốn ác thú nhìn đến đây đạo không có ý nghĩa thân ảnh thì đều là con ngươi co rụt lại.
Lão đại, ý tưởng có chút cứng rắn a.
Lão tứ yên lặng truyền âm.
Lão tứ, ngươi sợ cái gì? Bình thường liền ngươi ăn nhiều nhất.
Lại nói, liền ngay cả Long Đế đều không phải là chúng ta liên thủ đối thủ, chẳng lẽ hắn còn có thể so ra mà vượt Long Đế không thành?
Lão tam chừng Lão tứ liếc mắt.
Long tộc tại chư thiên vạn giới đều là đỉnh cao nhất chủng tộc, Long Đế với tư cách Long tộc chí cường giả càng là người được hưởng vô thượng uy danh, nhưng gặp bọn chúng bốn ác thú liên thủ, nếu không phải hai người kia xen vào việc của người khác, bọn chúng sớm đã đem Long Đế thôn.
Long Đế bọn chúng còn không sợ, còn sợ những sinh linh khác không thành.
Ta mới không phải sợ, ta đây là.
Đi, các ngươi chờ ổn nào, trước mắt này nhân khí huyết khủng bố, nếu là đem thôn vệ, đối với chúng ta đến nói tuyệt đối là vật đại bổ.
Lão đại ngay sau đó liền đánh gãy bọn chúng tranh chấp.
Lão đại nói đúng, này máu người khí khủng bố, tất nhiên lai lịch phi phàm, nếu đem hắn thôn vệ, chỉ sợ không thể so với đem Long Đế thôn vệ kém.
Lão nhị cũng là nói. Bốn ác thú nội tâm nghĩ đến muốn đem nam tử thôn vệ, mà nam tử nhìn đến bốn ác thú thì cũng là nghĩ lấy làm như thế nào nấu nướng mới có thể đã bảo trì hương vị ngon lại có thể bảo trì lực lượng không sói mòn.
Ngữ tiên thích ăn thịt nướng, vậy liền giữ lại làm thịt nướng a.
Nam tử này là ai đã không cần nói cũng biết.
Đây cũng là một loại khác hàm nghĩa không hẹn mà gặp.
Chương 1617, trấn áp bốn ác thú, 5000 tự 2 hợp 1, chương 1617, trấn áp bốn ác thú, 5000 tự 2 hợp 1, giống, bên kia tiểu tử, ngươi là ai?
Bốn ác thú chiếm cứ tứ phương, đem nam tử vây quanh ở trung ương, lão tứ càng là mở miệng hỏi lên nam tử lai lịch.
Cố Thiên Quân.
Cố Thiên Quân cũng không có che giấu mình tên thật, dù là trên đời này có quỷ dị vô cùng nguyền rủa chi thuật có thể thông qua tên thật chú sát, nhưng hắn không sợ. Cùng cảnh nguyền rủa hắn một thân khủng bố khí huyết liền có thể đem ma diệt, mà cảnh giới cao hơn hắn sinh linh muốn đối phó hắn, tự nhiên cũng không dùng được loại thủ đoạn này. Cho nên hắn không sợ tự nhiên liền không sợ ngoại nhân biết hắn tên thật.
Lão tứ thấy Cố Thiên Quân vậy mà như thế đường hoàng đem tên thật nói ra, trong lúc nhất thời vừa tức vừa cười.
Khí là đối phương dám giảng tên thật nói ra, cái kia tương đương với đối phương căn bản không sợ bọn họ.
Muốn cười là nó cảm thấy đối phương quá mức ngu xuẩn, bọn chúng bốn ác thú có riêng phần mình am hiểu chi đạo, mà nó vừa vận am hiểu nguyền rủa chi đạo.
Ngu xuẩn.
Lão tứ mở miệng niệm ai, nó độc thủ, nó bản thể giống như một con sói, toàn thân đen nhánh, giờ phút này duỗi ra một cái cự trảo, móng vuốt ở giữa, nhật nguyệt tinh thần, chư thiên tinh đấu vần quanh, phát ra đây khủng bố khí tức, hướng về Cố Thiên Quân vô tới.
Nó muốn thử dò xét một cái đây cuồng vọng người thực lực, mặt khác ba đầu ác thú thấy thế chỉ là vì lão tứ lực trận.
Ầm ầm.
Mảnh hỗn độn này tại chấn động, khủng bố tạm hung lệ khí tức tràn ngập mảnh không gian hỗn độn này. Cố Thiên Quân tại lão tứ trước mặt, giống như một hạt bụi, vô cùng nhỏ bé.
Đương.
Sau một khắc, một tôn đại đỉnh từ Cố Thiên Quân thể nội bay ra, đại đỉnh trong khoảnh khắc biến lớn, giống như một phương thế giới đồng dạng. Lão tứ cự chảo rơi vào đại đỉnh trên thân, phát ra nặng nề tiếng vang, lại không cách nào dùng chuyển đại đỉnh mảy may.
Hỗn độn đỉnh.
Đây là Cố Thiên Quân bản mệnh binh khí, cùng Diệp Hồng Y đi cùng Diệp Ngữ Tiên Huyền Hoàng đạo đồ sử dụng vật liệu đồng dạng, đều là Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí lại được xưng là hỗn độn mẫu khí, cho nên chiếc đỉnh này liền gọi là hỗn độn đỉnh.
Cái gì?
Lão tứ thấy mình công kích lại bị một chiếc đỉnh chặn lại, lập tức sửng sốt một chút, thứ gì có thể ngăn trở nó công kích?
Lão tứ, cẩn thận.
Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, lão tứ cũng là cảm thấy một cỗ nguy cơ từ trên trời giáng xuống, nó con mắt hướng lên thoáng nhìn, lại phát hiện Cố Thiên Quân chẳng biết lúc nào đã tại nó trên đỉnh đầu.
Giống.
Lão tứ nổi giận gầm lên một tiếng, so với tinh thần còn muốn lớn đầu hướng về Cố Thiên Quân đánh tới, liền ngay cả hỗn độn hư không tại đây va chạm phía dưới đều trở nên vặn vẹo đứng lên.
Hạt gạo chi quang cũng muốn cùng nhật nguyệt tranh hoa.
Cố Thiên Quân sầm mặt lại, hắn chân phải nâng lên, sau đó đột nhiên dùng sức giẫm mạnh, cùng lão tứ đầu đụng vào nhau.
Phanh!
Một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, Cố Thiên Quân thân hình khẽ nhúc nhích, mà lão tứ đầu lại lom ra một cái hố to. Lão tứ kêu đau một tiếng, to lớn thân hình không ngừng lùi lại, thân thể những bộ phận khác vậy mà bởi vì cường đại lực chấn động xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi từ trong đó tràn ra, có thể thấy được Cố Thiên Quân một cước này cường đại cỡ nào.
Lão tứ,
cái khác tam ác thú thấy thế đều là kinh hô, bọn chúng không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu bất điểm lực lượng cường đại như thế. Phải biết bọn chúng bốn ác thú chính là hung thú thủy tổ, luận thân cũng liền Long tộc Long đế so với chúng nó mạnh mẽ, thế nhưng không có mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng trước mắt này cái tiểu bất điểm thân thể như thế nhỏ, nhục thân chi lực lại so Long đế chân Long chi khu còn kinh khủng hơn, cái này sao có thể?
Lão đại, cùng lên đi, này người thực lực chỉ sợ không thể so với Long đế kém, đơn đả độc đấu chúng ta không phải hắn đối thủ.
Lão tam âm thầm truyền âm, mặc dù nó bình thường cùng Lão tứ thường xuyên đấu võ mồm, thậm chí còn có thể ra tay đánh nhau, nhưng này chỉ là bọn chúng nội bộ mâu thuẫn, nên nhất trí đối ngoại thời điểm,
nó thế nhưng là một điểm đều nghiêm túc. Lên. Lão đại cũng là phi thường quả quyết, ngay sau đó liền đạt thành nhất trí ý kiến. Lão đại, lão nhị, lão tam, ba đầu ác thú bản thể không giống nhau. Lão đại miệng có khủng bố răng nanh, lưng dài một đôi cánh thịt, người mặc không thể phá vỡ vảy giáp màu đen. Lão nhị hình như sư, sắc mặt như điêu, mọc ra 9 cái đuôi, đuôi bên trên có vô số gai ngược, môi động một cái, đều có thể đâm rách hư không. Lão tam vòi voi mắt ưng chuột lỗ thai, đầu nhỏ thân lớn, phi thường không có mỹ học. Ba đầu ác thú riêng phần mình thi triển đại thần thông, mà lão tứ giờ phút này cũng là nói lẩm bẩm, ánh mắt nó trở nên đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiên Quân, nội tâm không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Cố Thiên Quân tên hận, muốn lấy nguyên rủa chi thuật chú sát Cố Thiên Quân. Ông, thần bí lực lượng hàng lâm, bất tường khí tức đem Cố Thiên Quân bao phủ. Đây cũng là lão tứ nguyên rủa. Cố này bất tường khí tức như rơi vào một phương trên đại thế giới, chỉ sợ vô tận sinh linh sẽ trong nháy mắt bị chú sát, hình thần câu diện, tan thành mây khói. Có thể rơi xuống Cố Thiên Quân trên thân thì, Cố Thiên Quân chỉ là khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ lại một cỗ khủng bố huyết khí, những này huyết khí hóa thành một đầu lại một đầu chân long, tùy ý cái kia bất tường khí tức như thế nào tàn phá bừa bãi, nhưng thủy chung vô pháp tới gần Cố Thiên Quân. Nguyên rủa chí âm chí tà, mà hắn huyết khí chí cương chí dương, vừa bạn đem khắc chế. Vâng. Mà lo toàn thiên quân lại là liên tục vung ra ba quyền, hội tụ thành ba cái màu vàng quyền lớn, cùng mặt khác ba đầu ác thú đại thần thông đụng vào nhau, khủng bố năng lượng trong nháy mắt đem Cố Thiên Quân vùi lấp. Bốn ác thú tức là đứng tại năng lượng bạo phát bên ngoài, bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng bạo phát trung tâm, mênh mông như vậy năng lượng, cho dù là bọn chúng đứng tại trung tâm cũng sẽ thụ tổn thương. Đó là cái gì? Đúng lúc này, lão tam ánh mắt nhìn lên, cái khác tam ác thú nghe vậy cũng là hướng lên mà trông. Một gốc to lớn vô cùng thanh liên xuất hiện ở trong hỗn độn, nó cắm rễ hỗn độn, điên cuồng hấp thu cường bạo hỗn độn chi khí, mà tại thanh liên phía dưới, một đạo thân hình ngồi xếp bằng trong đó, thân hình chính là một bộ pháp tướng, mà pháp tướng bộ dáng cùng Cố Thiên Quân không khác nhau chút nào. Mà tại thanh liên bên trên, có một vòng minh nguyệt, ánh trăng trắng đoán, đem hỗn độn nhiễm lên một vệt màu xám trắng. Nếu là có quen thuộc người nhìn đến một màn này khẳng định có thể nhìn ra được đây là cái gì. Đây là thánh thể chiến đấu dị tượng, bất quá cùng với trước không giống nhau là, Cố Thiên Quân đã đem cựu đại dị tượng dung hợp lại cùng nhau, trở thành hắn chuyên môn chiến đấu dị tượng. Đạo kia pháp tướng vô cùng to lớn, hắn duỗi ra bàn tay lớn, chụp vào bốn ác thú, bốn ác thú lập tức nội tâm lâm liệt, cảm nhận được khủng bố uy áp hàng lâm đến bọn chúng trên thân. Đồng thời, hỗn độn đỉnh xuất hiện tại bọn chúng trên thân, tản ra khủng bố khí tức, phong tỏa thời không, không cho bọn chúng có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Cuồng vọng, bốn ác thú bị Cố Thiên Quân cách làm cho triệt để chọc giận, cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng phong tỏa thời không không cho con mồi chạy trốn, khi nào đến phiên con mồi đem bọn hắn phong tỏa. Đơn giản đảo ngược thiên cương. Bốn ác thú gầm thét, mở ra thâm viên miệng lớn, dâng lên lấy khủng bố năng lượng, mảnh hỗn độn này pháp tắc đều hỗn loạn. Nhưng này chỉ bàn tay lớn phảng phất có vô cùng ma lực, bốn ác thú muốn công kích hỗn độn đỉnh đánh vỡ phong tỏa, lại đều bị cái kia bàn tay lớn hóa giải, khủng bố năng lượng toàn bộ hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí. Đây là Cố gia chí tôn thuật, nguyên thủy thần thuật. Bàn tay lớn đem vô tận thiên địa nguyên khí hấp thu, trở nên mạnh hơn. Phúc. Bàn tay lớn rơi xuống, bốn ác thú nhao nhao thổ huyết, bị chấn thương. Mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng cũng đầy đủ để bọn chúng cảm thấy hoảng sợ. Từ khai thiên lập địa tới nay, bọn chúng bốn ác thú tung hoành chư thiên vô số năm, kinh lịch vô số chiến đấu, cho tới bây giờ đều là bọn chúng chiếm hết thượng phong. Khi nào từng có như vậy chật vật thời điểm, đồng thời địch nhân vẫn chỉ là một cái. Giống. Bọn chúng không phục càng không cam lòng, đây càng thêm khơi dậy bọn chúng khát máu bản tính, hung lệ khí tức tràn ngập ra, đem hư không ăn mòn, liền ngay cả hỗn độn đỉnh cũng nhận ảnh hưởng. Cố Thiên Quân nhíu mày, đem hỗn độn đỉnh thu hồi. Hỗn độn đỉnh cuối cùng chỉ là đồ vật, bốn ác thú chính là hung thú thủy tổ, hắn hung lệ khí tức giống như ma khí đồng dạng, nếu là thời gian dài chịu ảnh hưởng, hỗn độn đỉnh cũng sẽ bị ăn mòn. Không hổ là hung thú thủy tổ, quả nhiên dựa vào dị tượng là bắt không được các ngươi. Cố Thiên Quân thu hồi dị tượng, lời nói nhìn như tiếc nuối, nhưng trên mặt lại treo một vệt nụ cười. Dị tượng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là hắn một loại thủ đoạn công kích thôi, hắn cũng chưa từng vọng tưởng qua có thể dựa vào dị tượng liền đem bốn ác thú bắt lấy. Nếu là ngay cả hắn dị tượng đều gánh không được, bốn ác thú cũng không trở thành tiếng xấu chiêu lấy vô số năm còn không có bị đền tội. Mặc dù rất nhiều tiên tiên thần linh đều phi thường lạnh lùng, nhưng cũng không phải không có tính tình bên trong người tiên tiên thần linh, bốn ác thú có thể tung hoành chư thiên vô số năm, tự nhiên là dựa vào bọn chúng cường ngạnh thực lực. Cố Thiên Quân chỉ là quá lâu không hề động qua tay, nghĩ đến cầm bốn ác thú xác minh mình một thân sở học thôi. Thời đại này, giống bốn ác thú cường hành như vậy sinh linh tự nhiên không phải số ít, nhưng dám chủ động tới cửa ra tay với hắn, lại thiếu chi lại thiếu. Cố Thiên Quân mặc dù tốt chiến, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa khiêu khích những người khác, đây cùng hắn Cố gia lễ pháp không hợp. Đây cũng là Cố Thiên Quân không bao giờ che giấu mình khí tức nguyên nhân, hắn không chủ động tới cửa khiêu khích người khác, nhưng nếu người khác chủ động tới khiêu khích hắn, hắn liền tính xuất thủ cũng thuộc về hợp lý phòng vệ, không biết trái với Cố gia lễ pháp. Như vậy tốt cơ hội, Cố Thiên Quân há có không chân quý đạo lý. Giết. Bốn ác thú lại không biết Cố Thiên Quân nội tâm ý nghĩ. Bọn chúng đều cho rằng Cố Thiên Quân cường đại như thế thủ đoạn đều không thể làm sao bọn chúng, tiếp xuống đó là đến phiên bọn chúng phản kích thời điểm. Nhưng sự tình tựa hồ cũng không có nhìn qua bọn chúng sở thiết muốn như vậy phát sinh. Chỉ thấy Cố Thiên Quân thân hình không ngừng cất cao không ngừng biến lớn, trong khoảnh khắc liền trở thành cùng bốn ác thú thân hình kích cỡ che trời cự nhân, hắn đấm ra một quyền, liền đem lão tứ đánh lui, để to lớn miệng phun huyết, sau đó xoay người đánh ra một trường, rơi vào lão nhị trên thân, đem đánh lui. Ngay sau đó hắn một tay bóp quyền ấn, một tay xuất trường, đánh lên hai bên, khủng bố lực lượng chấn động, đem lão đại và lão tam cùng một chỗ đánh lui.
Một bộ này liên chiêu cũng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, bốn ác thú còn không có kịp phản ứng liền đã riêng phần mình bị thương. Sau đó Cố Thiên Quân trên thân càng là bộc phát ra ước vạn trượng hào quang, quét về phía bốn ác thú kinh hãi, xuất thủ ngăn cản, nhưng hào quang không lọt chỗ nào, trong khoảnh khắc liền tại bọn chúng trên thân lưu lại khủng bố vết thương. Lao tứ thụ thương nặng nhất, bởi vì Cố Thiên Quân cố ý nhắm vào hắn. Hắn nghe nói qua bốn ác thú bên trong lão tứ nhất là bạo ngược, một phương thế giới trí cường giả nếu không địch bọn chúng, phương thế giới kia cường giả đều sẽ bị bốn ác thú thôn vệ, mà trong đó lao tứ càng là ngay cả phản tục sinh linh đều không dung tha. Cho nên trong chiến đấu, Cố Thiên Quân cũng rất chiếu cố lao tứ, để nó chịu hiểu rõ thống khổ nhiều nhất. Cùng lúc đó, tại xa xôi khoảng cách bên ngoài, một đạo thân ảnh bị bên này kịch liệt chiến đấu hấp dẫn, đây đạo thân cũng là một tôn tiên tôn sinh linh, hắn chậm rãi tới gần biên giới chiến trường, lại thấy được bốn đầu vô cùng kinh khủng tự thú. Bốn ác thú. Vị này sinh linh con ngươi co rụt lại, vô ý thức liền muốn rời đi. Bốn ác thú tiếng xấu trêu lấy, ai cũng không muốn trêu chọc bọn chúng, dù là cùng là thiền tôn sinh linh, hắn cũng không muốn trêu chọc bốn ác thú, cái kia không chỉ có sẽ cho hắn đưa tới đại họa, liền ngay cả hắn thế giới cũng sẽ bị bốn ác thú thôn phệ hầu như không còn. Bất quá sau một khắc hắn rời đi bước chân lại dừng lại, bởi vì hắn thấy được bốn ác thú trên thân có rất nhiều khủng bố vết thương, mà trong chiến trường còn có một đạo hỗn độn chi khí lượn lờ cự nhân thân ảnh. Bởi vì chiến trường pháp tắc đã hỗn loạn, mà hắn cũng không muốn nhóm lửa thân trên, cho nên hắn cũng không có dùng đồng thuật thấy rõ người kia, nhưng cách khoảng cách vô tận, hắn đều có thể cảm nhận được người kia trên thân vô địch khí khái. Hắn một thân một mình đối mặt bốn ác thú, cái này sao có thể? Đây người ánh mắt lóe qua một tia không dám tin, nội tâm vô cùng kinh hãi, có thể bốn ác thú trên thân tránh ngân không phải giả, mà người kia vô địch khí khái càng là cách khoảng cách vô tận đều có thể chấn nhiếp hắn tâm thần. Giống. Lúc này, lão tứ một tiếng kêu đau, nó một cái móng vuốt bị đánh phát nổ, máu tươi bạo phát, ở trong hỗn độn tràn ngập, nhuộm đỏ một mảng lớn hỗn độn. Cố Thiên Quân không tiếp tục sốt ruột động thủ, hắn đem lão tứ một cái móng vuốt đánh nổ sau đó, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, mắt lạnh liếc nhìn bốn ác thú, mà hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào chiến trường bên ngoài. Người kia phát hiện Cố Thiên Quân ánh mắt, nội tâm lập tức dâng lên thấy lạnh cả người, phản phất bị khủng bố tồn tại để mắt tới đồng dạng. Giờ phút này người kia nội tâm vô cùng kinh hãi, cùng là thiên tôn cảnh, mình còn tận lực ẩn giấu đi mình khí tức, hắn như thế nào phát hiện mình? Người kia nội tâm có thoái ý, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ trận này có thể chấn động chư thiên vạn cổ tuế nguyện đại chiến, hắn muốn biết cuối cùng kết cục như thế nào, nội tâm không ngừng cân nhắc. Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, hắn lựa chọn lưu lại tiếp tục quan chiến, chốc lát có cái gì ngoài ý muốn, hắn lại trốn là được. Liền ngay cả người kia chính mình cũng không biết, hắn nội tâm đều nhận định là trốn mà không phải đi. Bốn ác thú, không nghĩ tới chủ động tới cửa sẽ là các ngươi, đem bọn ngươi trấn áp, cũng phù hợp nhân quả tuần hoàn, đồng thời cũng coi là vì những cái kia bị các ngươi thôn phệ sinh linh báo thù. Cố Thiên Quân mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, nhưng lãnh đạm sau khi, lại có một cố lâm liệt sát ý, thân là thánh hoàng gia tộc truyền nhân, từ hắn nghe nói bốn ác thú làm ra qua sự tình thì hắn nội tâm liền đã đối bọn chúng sinh ra sát ý, chỉ bất quá chư thiên minh ông, tăng thêm hắn có không thể rời đi lý do, cho nên hắn mới không có chủ động tìm kiếm bốn ác thú. Nhưng bây giờ bốn ác thú chủ động tìm tới cửa, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem thả đi. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đây là chúng ta thờ phụng pháp tắc, cũng là chư thiên cách sinh tồn. Bốn ác thú nghe Cố Thiên Quân nói, lập tức phát ra khinh thường trào phúng âm thanh. Người tuy mạnh mẽ, nhưng chúng ta muốn đi, ngươi ngăn không được, cho nên ngươi cũng đừng nói cái gì đường đường chính chính lời nói, có bản lĩnh, liền trấn áp chúng ta. Lão tứ chữa trị móng vuốt, nhe răng trợn mắt hướng đến Cố Thiên Quân gào thét. Đã các ngươi thờ phụng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, như vậy các ngươi trở thành ta trên bàn cơm món ngon, chắc hẳn cũng là cam tâm tình nguyện. Cố Thiên Quân không cùng địch nhân giảng đại đạo lý thói quen, như đạo lý có thể giảng thông, vậy tu luyện cũng không cần phải. Giết! Liên để cho chúng ta nhìn xem, là chúng ta đưa ngươi một thân tu vi thôn vệ, vẫn là ngươi đem chúng ta chấn áp. Bốn ác thú chữa trị trên thân thương thế, lần nữa hướng Cố Thiên Quân phát động công kích, bốn đạo chí cường thần thông hướng Cố Thiên Quân đánh tới. Chiến trường bên ngoài đạo thân ảnh kia nhìn chằm chằm một màn này, đã thấy Cố Thiên Quân thể nội chuyển đến nặng nề tiếng nổ. Phanh phanh phanh. Đây tiếng nổ phi thường có quy luật, giống như đại đạo chi âm đồng dạng, cách khoảng cách vô tận, đạo thân ảnh kia cũng có thể cảm nhận được một loại hùng vi khí tức đập vào mặt. Đây là tiếng tim đập. Đạo thân ảnh kia không khỏi hoảng sợ, cái này cỡ nào cường đại đục thân nhịp tim, mới có thể giống như đại đạo chi âm đồng dạng, cách khoảng cách vô tận, đều có thể gây nên cộng minh. Cộng minh. Đạo thân ảnh kia đột nhiên cảm giác được mình trái tim truyền đến một trận chấn đau, sắc mặt hắn kinh hãi, đội vàng thi triển đại pháp lực chặt đứt cộng minh. May mắn hắn cách chiến trường đủ xa, bằng không thì hắn liền bị loại này cộng minh gây thương tích. Nhưng bốn ác thú liền không có vận tốt như vậy, khoảng cách Cố Thiên Quân gần như thế, cái kia cường đại nhịp tim cộng minh, như là cường đại nắm đấm đang oanh kích bọn hắn trái tim, dù là thân là thiên tôn, lúc này cũng là một trận thống khổ. Mà lúc này, Cố Thiên Quân ngũ tạng lục phủ đều tại phát sáng, chiếu rọi ra một phương mênh mông vũ trụ tinh không, đó là một phương đại thế giới, vô số kinh văn trải rộng tinh không, đó là hắn tự sáng tạo tuyệt thế chi pháp. Hắn thân thể như là một phương hỏa lò đồng đạo, có thể dung nạp chư thiên. Hắn huyết nhục thậm chí xương cốt thậm chí mỗi một cây tóc đều tại phát sáng. Cố Thiên Quân ra quyền, chỉ là đơn giản ra quyền, lại ẩn chứa vô thượng uy lực, một quyền đem lão tứ đầu đánh nổ. Giết. Còn lại tam ác thú nhao nhao gầm thét, bởi vì bọn chúng chịu không được loại này của mình, bọn chúng chỉ tu thú thân, nhất là giống như thể tu đồng dạng, nhất là ỷ lại nhục thân, như nhục thân xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn một thân thực lực đều đem nhận cực lớn hạn chế. A. Lão nhị lại kêu thảm một tiếng, chín cái có gai đuôi bị Cố Thiên Quân cổ tay chặt chỉnh tề cắt chém, nó muốn chữa trị, lại bị một cỗ cường đại năng lượng ngăn cản. Lão nhị. Lão đại kinh hô một tiếng, còn không chờ hắn kịp phản ứng, lão tam cái kia khổng lồ thân thể cũng bị Cố Thiên Quân một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Tới phiên ngươi. Cố Thiên Quân ánh mắt khóa chặt lão đại lập tức sợ hãi, nó quay người liền muốn chạy trốn. Một màn này nhìn chiến trường bên ngoài đạo thân ảnh kia sửng sốt một chút. Tiếng xấu chiêu lấy bốn ác thú, lại bị một người đánh tan. Chạy không được. Cố Thiên Quân bước chân, tại dưới chân hắn, huyễn sinh tiêu tan, một bước phía dưới, liền đã đuổi kịp lão đại, sau đó một trường bổ dưới, đem lão đại nửa người đập nát. Bốn ác thú đồng đều bị thương nặng, Cố Thiên Quân tế ra hỗn độn đỉnh, đem bốn ác thú giải rác huyết nhục thu nhập trong đó, sau đó lại lần xuất thủ, đem bốn ác thú nguyên thần đánh ra, đem trấn áp tại thần hải bên trong, từ từ thôi diệt. Một bộ động tác một mạch mà thành, thấy chiến trường bên ngoài người kia trợn tròn mắt. Cố Thiên Quân không để ý đến hắn, mà là đem còn lại huyết nhục thu nhập đỉnh bên trong, ngự tiên đang sắp đột phá, đây đều là cấp cao nhất vật đại bổ. A. Đương nhiên, Cố Thiên Quân cảm giác được quen thuộc khí tức, hắn ánh mắt nhìn lại, xuyên qua vô tận thời không, thấy được một chiếc long hình thuyền chiến phương hướng chính là hắn bên này. Mà thuyền chiến bên trên, Lý Nhược Ngu cùng Diệp Hồng Y Lìa đồng thời tranh diễm, bọn hắn liếc nhau, cũng là cảm ứng được Cố Thiên Quân khí tức. Chương 1618, hai câu nói kém chút đem tứ đại trưởng lão đầu góc làm bốc khói. Chương 1618, hai câu nói kém chút đem tứ đại trưởng lão đầu góc làm bốc khói. Thật cường đại khí thế, thật kịch liệt chiến đấu khí tức, là ai? Long giới tứ đại trưởng lão lúc này cũng là cảm nhận được Cố Thiên Quân cái kia không thêm vào ẩn tàng khí thế cường đại cùng mới vừa đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt khí tức, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố khí thế này để bọn hắn nội tâm không khỏi lạnh mình, bọn hắn liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là có một tia không dám tin. Bọn hắn nội tâm đồng thời dâng lên một cỗ ý niệm, liền xem như Long Đế bệ hạ cũng sẽ không là cái kia tản mát ra cỗ khí thế này người đối thủ. Không tốt, hắn hướng chúng ta đến. Ứng Long sắc mặt đại biến, chỉ vì cái kia cỗ cường đại khí thế đang tại cực tốc hướng bọn hắn tới gần, dù là cách không có khoảng cách gần, cũng có thể cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt cảm giác các bách. Đáng chết, là muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Hồng Long sắc mặt nghiêm túc, chỉ là cỗ khí thế kia liền để bọn hắn nội tâm có một cỗ cảm giác bất lực, nếu là đặt ở trước kia bọn hắn tuyệt đối không thư chư thiên vạn giới có sinh linh có thể lấy khí thế để sập bọn hắn nội tâm, nhưng bây giờ sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Cỗ khí thế này thật là đáng sợ, ẩn chứa vô địch khí khái, có thể chấn nhiếp tâm hồn. Kỳ thật bình thường tình huống, dù là Cố Thiên Quân hoàn toàn bạo phát cũng sẽ không tạo thành cường đại như thế cảm giác áp bách, nhưng hắn đã trải qua một trận đại chiến, dấu ở nội tâm nhiều năm chiến ý một khi nhóm lửa giống như núi lửa phun trào đồng dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lý Đạo Hữu. Đúng lúc này, tứ đại trưởng lão kinh hô một tiếng, chỉ thấy Lý Nhược Ngu bay ra thuyền chiến, hướng về kia cố khí thế mà đi, trong chớp mắt đã biến mất. Diệp Đạo Hữu, mau mau ngăn lại Lý Đạo Hữu, đối phương rất mạnh, không thể khinh địch. Ứng Long đội vàng nói, bọn họ cũng đều biết Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều không phải là kẻ yếu, nhưng Cố Thiên Quân cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh, đồng thời bọn hắn lại không biết hai người thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì, cho nên nhìn thấy Lý Nhược Ngu lẻ loi một mình xuất kích thì liền nội. Đây chính là bọn hắn bệ hạ ân nhân cứu mạng, vạn nhất có cái gì sơ suất, bọn hắn sau này trở về như thế nào đối mặt bệ hạ? Có thể Diệp Hồng Y liền lại cười nhạt một tiếng, nói ra, để hắn đi thôi, nhiều năm như vậy chắc hẳn hắn cũng ngứa tay. Lý Nhược Ngu bình thường là một cái mười phần yên tĩnh nam tử, từ trên người hắn có một loại ôn tồn lễ độ khí chất, nhìn không ra hắn là một cái hiếu chiến người. Nhưng đừng quên Lý Nhược Ngu từ nhỏ đã tại Đạo Thánh Tông lớn lên, Đạo Thánh Tông người thành lập Đạo Thánh Đại Đế với tư cách mạt pháp thời đại chứng đạo chí tôn đại đế, vậy dĩ nhiên là kinh lịch vô số chiến đấu tồn tại, Đạo Thánh Tông với tư cách Thiên Hoang Tinh Đạo giáo tổ đỉnh, cũng không phải khô tọa lĩnh ngộ thiên đạo địa phương, mà là đem trảm tà trừ ác với tư cách tông môn lớn nhất môn quy. Lý Nhược Ngu thế nhưng là lúc ấy Đạo Thánh Tông đạo tử, đương nhiên sẽ không quên môn quy. Chỉ bất quá so với những người khác, hắn sẽ hiểu thu liễm tự thân, có thể xét đến cùng, từ mạt pháp thời đại mà đến người, dù là lại yên tĩnh, nội tâm cũng sẽ có một khỏa hưởng thụ chiến đấu tâm. Nếu không căn bản là không có cách từ mạt pháp thời đại trổ hết tài năng. Dù là Diệp Hồng Y về mình, nàng cũng không thích tranh đoạt, nhưng vẫn như cũ biết dùng một trận lại một trận chiến đấu đến ma luyện tự thân. Đi tới nơi này Phương Kỷ Nguyên đã hơn 130 năm, cùng cảnh giữa bọn hắn căn bản tìm không thấy đối thủ. Bị đè nén 130 năm, bây giờ phía trên gặp nhau, tự nhiên sẽ nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa chiến một trận, lây chiến luận đạo. Ứng Long bọn hắn nghe vậy tức là sững sờ, đây là ngứa tay không ngứa tay vấn đề sao? Ngứa tay nói chúng ta bốn người có thể đi cùng luận bàn một phen a, nhưng bây giờ chốc lát không cẩn thận, đây chính là muốn mạng. Nhưng thấy Diệp Hồng Y gì trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, bọn hắn cũng chỉ đành đem những lời này giấu ở trong lòng. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang từ xa xôi phía trước truyền đến, dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được mảnh hỗn độn này khu vực đang chấn động, vô tận cuồng bạo hỗn độn chi khí tại cuộn cuộn, như là sóng biển ngập trời đồng dạng, đánh thẳng vào long hình thuyền chiến. Thuyền chiến giờ phút này liền như là đưa thân vào gông dương bên trong, nước chảy bèo trôi. Cũng may đây long hình thuyền chiến phi thường bất phàm, là tổ long đại nhân dùng một mảnh chính hắn bản mệnh long lân luyện chế mà thành, thần bí khó lường, có thể phất lờ hỗn độn bên trong tuyệt đại đa số phong hiểm. Nhưng là tứ đại trưởng lao ánh mắt bên trong lại lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ, phía trước chiến đấu vô cùng kịch liệt, cách không có khoảng cách gần đều có thể nhìn đến đủ loại đại đạo hiển hóa, chấn động thời không, tựa hồ một lần nữa khai thiên tích địa đồng dạng. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, bình thường nói rất ít, một mực xếp bằng ở Diệp Hồng Y bên người Lý Nhược Ngu, vậy mà cường đại như thế. Mà đổi thành một bên, tự mình chứng kiến Cố Thiên Quân một thân một mình đem bốn ác thú chấn áp nam tử, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn cách chiến trường tương đối gần, hắn có thể nhìn đến hai bóng người kịch chiến cùng một chỗ, quyền trưởng đụng vào nhau, liền có thế giới hình thức ban đầu lớn tiếng, sau một khắc song phương khí thế bạo phát, phương thế giới kia hình thức ban đầu liền ầm vang phá toái. Hai người chiến đấu, nương theo lấy thế giới đạn sinh cùng thế giới hủy diệt, nếu là hai người đồng thời tại một cái bên trong đại thế giới bạo phát đại chiến, phương kia đại thế giới căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn chiến đấu, sẽ bị bọn hắn chiến đấu dư âm đánh nổ. Đây là thiên tôn cảnh sao? Nam tử vô ý thức liếm môi một cái, thân là thiên tôn sinh linh hắn, giờ phút này vậy mà bở môi phát cán. Hắn không tin chiến trường hai người đều là thiên tôn cảnh sinh linh, dạng này chiến đấu, hắn cho là mình chỉ cần đi vào chiến trường, liền sẽ bị bọn hắn chiến đấu dư âm trọng thương. Hắn nhưng là hàng thật giá thật thiên tôn cảnh sinh linh a, vậy mà tham dự không đi vào cùng là thiên tôn cảnh chiến đấu, đây là đang nói đùa chứ? Có thể sự thật liền phát sinh ở trước mắt, hai đạo thân ảnh kia trong lúc phất tay, đại đạo hạ bút thành văn, bọn hắn chiến đấu so với Cố Thiên Quân một người đối mặt bốn ác thú còn muốn kịch liệt. Nói đùa, đây là thiên tôn cảnh. Nam tử càng phát ra không tin chiến trường bên trong hai người sẽ là cùng hắn đồng dạng, là thiên tôn cảnh sinh linh, nếu bọn họ là thiên tôn cảnh sinh linh, vậy mình là cái gì? Phế vật a. Hắn căn bản không tin cùng là thiên tôn cảnh sinh linh sẽ có lớn như vậy chênh lệch, hắn cảm thấy hai người này đều ẩn giấu đi chân chính tu vi, khả năng bọn hắn đã sớm trở thành đế cảnh, chỉ là khinh thường tại hiện ra chân chính tu vi. Phải, nam tử tình nguyện tin tưởng Cố Thiên Quân cùng Lý Nhược Ngũ hai người đã bước vào đế cảnh, cũng không nguyện ý tin tưởng mình cùng bọn hắn chênh lệch có lớn như vậy. Dối mình dối người kỹ năng này, toàn bộ sinh linh đều là vô sự tự thông. Ầm ầm, một bức thái cực đồ xuất hiện ở trong hỗn độn, mang theo sinh tử chi khí tức. Mà Cố Thiên Quân biểu lộ nghiêm túc, hữu đại dị tượng hiển hóa, dung hợp duy nhất, kình thiên pháp tướng cùng âm dương sinh tử tranh đụng vào nhau. Oanh, hai đạo vô cùng cường đại thần thông đụng vào nhau, bạo phát ra vô cùng chói mắt quang mang, cho dù là cách khoảng cách vô tận, đều cảm thấy cố này quang mang mười phần chói mắt. Nam tử cùng tứ đại trưởng lão đều là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ có Diệp Hồng Ý Liễu một người sắc mặt bình tĩnh. Sau một hồi lâu, quang mang từ từ tan đi, hai bóng người đi ở trong hỗn độn, cùng nhau xuất hiện tại long hình truyền chiến trước mặt. Gặp qua sư thúc tổ. Thị phu. Cố Thiên Quân cùng Diệp Hồng Y Liễu đồng thời mở miệng, chỉ là bọn hắn lẫn nhau xưng hô lại để long giới tứ đại trưởng lão mù lòa. Theo lẽ thường nói, điều này nói rõ song phương không phải địch nhân, mới vừa cái kia kịch liệt vô cùng chiến đấu, chỉ là một trận luận bàn, mặc dù trận này luận bàn không phải bình thường. Thế nhưng là hai người lẫn nhau xưng hô đối phương thì nói tới nói, bọn hắn làm sao lại một điểm đều nghe không rõ đâu. Bọn hắn không nghe lầm nói, trước mắt nam tử này xưng hô Diệp đạo hữu là sư thúc tổ, vậy nói rõ Diệp đạo hữu bối phận tối thiểu mắt to trước nam tử này ba cái bối phận trở lên. Có thể Diệp đạo hữu mở miệng lại xưng đối phương vì tỷ phu, đây có phải hay không quá loạn? Một cái hậu bối cưới mình tỷ tỷ, bọn hắn long tộc cũng chưa từng xảy ra dạng này sự tình a. Diệp Hồng Y cùng Cố Thiên Quân hai câu này, quả thực là muốn đem tứ đại trưởng lão đầu góc làm bốc khói. Chưa xong còn tiếp. Chương 1619, đại công vô tư. Muốn tìm dịch nhất chương 1619, đại công vô tư. Muốn tìm dịch nhất thiên tiên đại thế giới, đây là lấy Cố Thiên Quân cùng Diệp Ngữ Tiên tên bên trong các lấy một chữ chỗ mệnh danh đại thế giới. Diệp Hồng Y liền lẫn nhau giới thiệu Cố Thiên Quân cùng Long giới tứ đại trưởng lão sau đó, Cố Thiên Quân liền mời bọn hắn tới đây gặp nhau. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn hắn có thể đều là người một nhà. Diệp Hồng Y cũng thật lâu chưa thấy qua Diệp Ngữ Tiên, nàng tự nhiên cũng phi thường tưởng niệm mình tỷ tỷ. Mà Long giới tứ đại trưởng lão cũng không có cự tuyệt, không nói trước Cố Thiên Quân chấn áp bốn ác thú gián tiếp vì bọn họ bệ hạ báo thù, chỉ là Cố Thiên Quân thực lực cũng đủ để bọn hắn đi phóng thích thiện ý, đi kết giao. Không nghĩ tới bốn ác thú như thế suối quẩy, vậy mà tìm tới Thiên Quân mình. Khi Cố Thiên Quân đem bốn ác thú sự tình nói một lần sau đó, Lý Nhược Ngu không khỏi cảm khái. Hắn lúc trước thôi diễn kết quả chính là bọn hắn có thể đuổi kịp bốn ác thú hành tung, điều này nói rõ bốn ác thú sẽ ở một nơi nào đó dừng lại, mà dừng lại nguyên nhân đã không cần nói cũng biết, tự nhiên là để mắt tới mộ phương đại thế giới. Cho nên bọn họ một nhóm 6 người liền hợp lực thôi động long hình thuyền chiến ở trong hỗn độn cực tốc xuyên qua, nguyên bản cần mấy trăm năm thời gian gắng gượng rút ngắn đến mấy ngày thời gian, vì đó là ngăn cản bốn ác thú thai họa sinh linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, bốn ác thú để mắt tới thế giới, lại có Cố Thiên Quân tọa trấn. Mà Cố Thiên Quân thân là Cố gia truyền nhân, những sinh linh khác chủ động khiêu khích, chỉ cần không phải hình người, Cố Thiên Quân đều sẽ không dung tha, chớ nói chi là tiếng xấu chiêu lấy bốn ác thú. Có đôi khi dù là không tin thiên lý vận mệnh, cũng không thể không thừa nhận nhân quả tuần hoàn là một cái phi thường có ý tứ sự tình. Diệp Hồng Y liền mở miệng, bốn ác thú lấy thôn vệ sinh linh làm vui, càng là dẫn đến mấy cái đại thế giới triệt để trở thành tử giới, bọn chúng trồng bên dưới ác nhân, gặp lại Cố Thiên Quân một khắc này liền nhất định bọn chúng hoàn lại. Lấy thôn vệ sinh linh làm vui, kết quả cuối cùng liền cũng là trở thành người khác đồ ăn, rất phù hợp bốn ác thú thờ phụng chư thiên pháp tắc. Đúng, tỷ phu, lấy ngươi thực lực, bọn hắn không nên có thể phát hiện phương thế giới này à? Ngươi không phải là? Diệp Hồng Y liền bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nhìn đến Cố Thiên Quân. Cố Thiên Quân thản nhiên cười một tiếng, nói ra, đây đều là cùng Bắc Phi sư thúc tổ học. Câu cá nha, vừa học liền biết. Ách. Diệp Hồng Y thì cùng Lý Nhược Ngu khỏe miệng có chút run rẩy. Lý Bắc Phi mặc dù không tại nơi này kỷ nguyên, nhưng đi theo cũng không có khác nhau. Tỷ phu ngươi thế nhưng là học cái xấu rồi. Diệp Hồng Y thì treo chọc nói, trước kia Cố Thiên Quân mặc dù khinh thường ẩn tàng tự thân, nhưng câu cá chấp pháp loại hành vi này hắn vẫn là sẽ không làm, bây giờ lại học xong, thật là sống lâu thấy. Lý Bắc Phi là ta sư đệ. Tựa hồ thấy được tứ đại trưởng lão nghi hoặc, Diệp Hồng Y liền nhẹ giọng đối bọn hắn giải thích nói. Tứ đại trưởng lão giật mình gật đầu, ứng long càng là nói ra, Diệp đạo hữu như thế trí nhân trí thiện, chắc hẳn quý sư đệ cũng là đại công vô tư người, nếu có cơ hội, thật muốn cùng hắn kết giao một phen. Ta cũng giống vậy. Quỳ Long nói ra. Hồng Long cùng Ly Long mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn ánh mắt lại tràn ngập đồng ý, bọn hắn đây không phải lời khách sáo, mà là xuất phát từ nội tâm, bởi vì Diệp Hồng Y đi theo bọn hắn nghĩ đó là một cái trí nhân trí thiện người, mà có thể trở thành Diệp Hồng Y là sư đệ, nào sẽ kém đến đi đâu đâu. Diệp Hồng Y, Lý Nhược Ngu cùng Cố Thiên Quân đều là trầm mặc một hồi. Lý Bắc Phi là đại công vô tư người, bọn hắn không ngừng hồi ức, phát hiện Lý Bắc Phi làm sao cũng cùng đại công vô tư liên hệ đứng lên. Còn có Ứng Long bọn hắn là làm sao liên tưởng đến Lý Bắc Phi cùng đại công vô tư có quan hệ, rõ ràng vừa rồi Diệp Hồng Y còn nói Cố Thiên Quân đây là học cái xấu tới, chẳng lẽ bọn hắn không nghe thấy sao? Vẫn là nói bọn hắn kính phòng cùng quạ đã đến loại tình trạng này. Diệp Hồng Y lìa lắc đầu cười khẽ, cảm thấy đây quá bất hợp lý, nhưng nàng đây lắc đầu tại Ứng Long trong con mắt của bọn họ đó là khiêm tốn biểu hiện. Dù sao trước đó bọn hắn liền kiến thức qua Diệp Hồng Y gì cùng Lý Nhược Ngu khiêm tốn, rõ ràng thiên cơ đạo rất mạnh, có thể suy tính đến bốn ác thú tung tích, lại nói thẳng mình hiểu sơ mơ hai. Ứng Long bọn hắn bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Sau này trở về nhất định phải dạy bảo Long Tử Long Tôn nhóm học tập Diệp đạo hưu cùng Lý đạo hưu khiêm tốn chi đạo, người ta thực lực mạnh như vậy còn như thế khiêm tốn, mình đương nhiên không thể quá mức kiêu ngạo. Đúng, ta thì đâu? Diệp Hồng Y gì lúc này mở miệng hỏi, nàng không có cảm giác được Diệp Ngữ Tiên khí tức. Đi theo ta. Cố Thiên Quân nói. Mà Lý Nhược Ngu cũng không có cùng một chỗ tiến đến. Hắn chủ động lưu lại chiêu đái tứ đại trưởng lão, dù sao cũng không thể chậm trễ khách nhân. Diệp Hồng Y lìa đi theo Cố Thiên Quân đi tới lúc trước Cố Thiên Quân thủ hộ cung điện kia, đại điện bị một tòa đại trận bao quanh, có thể ngăn cách tất cả khí tức, cho nên Diệp Hồng Y lìa mới không có cảm giác được Diệp Ngữ Tiên khí tức. Tòa trận pháp này, Diệp Hồng Y lìa nhìn thoáng qua tòa trận pháp này liền nhìn ra mánh khóe, sau đó nhìn về phía Cố Thiên Quân, cười nói: "Tỷ phu ngươi đối với ta tỷ tỷ quá tốt rồi, chẳng lẽ Nhược Ngu Minh đối với ngươi không tốt sao?" Cố Thiên Quân cười hỏi lại. Diệp Hồng Y thì sắc mặt đỏ lên, nàng và Lý Nhược Ngu tại cái này kỷ nguyên ở chung được hơn 100 năm, đã sớm ở cùng một chỗ, bất quá những người khác vẫn còn không biết, bây giờ bị Cố Thiên Quân nhắc lên, Diệp Hồng Y thì vẫn còn có chút thẹn thùng. Đương nhiên được. Diệp Hồng Y thì mở miệng, Lý Nhược Ngu sáng tạo Hỗn Nguyên ngày công chính là vì thủ hộ nàng, làm sao có thể đối nàng không tốt đâu. Cố Thiên Quân nghe được lời này liền không còn nói cái gì, nhưng nếu là Diệp Hồng Y thì phạm là có một tia bất mãn, hắn liền sẽ đi tìm Lý Nhược Ngu tán gẫu. Diệp Hồng Y thì mặc dù đối phận trên là hắn sư thúc tổ, nhưng tuổi tác lại so hắn nhỏ. Hơn nữa còn là Diệp Ngữ Tiên muội muội, hắn khẳng định là không thể nào để Diệp Hồng Y đi chịu nửa điểm bị khuất. Cố Thiên Quân đem đại trận triệt hồi, Diệp Hồng Y liền trước tiên cảm giác được Diệp Ngữ Tiên khí tức, nàng kinh ngạc nói ra, tỷ tỷ muốn đột phá. Cùng là tiên thiên đạo thể, Diệp Hồng Y có thể phi thường trực quan cảm thụ Diệp Ngữ Tiên giờ phút này trạng thái, cùng nàng ban đầu đồng dạng, đang chuẩn bị độ thiên nhân ngũ suy. Cố Thiên Quân khẽ gật đầu, nói, hơn 1000 năm trước, Ngữ Tiên liền dự cảm sắp đột phá, liền bế quan. Hơn 1000 năm trước. Diệp Hồng Y có chút kinh ngạc. Đoạn thời gian kia chính là nàng vượt qua thiên nhân ngũ suy bước vào tiền tôn cảnh thời gian. Thời gian này cũng quá trùng hợp đi. Diệp Hồng Y thì cảm thấy ở trong đó tất nhiên có liên hệ nào đó. Nàng và tỷ tỷ đều là tiên tiên đạo thể, đây phá vỡ một cái thời đại chỉ sẽ xuất hiện một tôn tiên tiên đạo thể gông cùng xiềng xích, có lẽ mình đột phá sẽ từ nơi sâu xa dẫn dắt tỷ tỷ, để nàng cũng có thể đột phá. Đây quá thần kỳ. Diệp Hồng Y thì không khỏi kinh ngạc nói. Ân. Cố Thiên Quân nghi hoặc. Diệp Hồng Y liền đem mình suy đoán nói ra. Cố Thiên Quân nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu, nói, ngươi đoán có lẽ đó là trận tướng. Còn nhớ rõ dịch nhất sao? Nhất nha. Diệp Hồng Y lìa khẽ giật mình. Cố Thiên Quân tức là tiếp tục nói, hơn 1 vạn năm trước, ta có thể cảm nhận được nàng đi tới đây phương kỷ nguyên, chỉ bất qua không biết ở đâu. Tại nhìn thấy Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu trước đó, dịch nhất là Cố Thiên Quân duy nhất có thể xác định cũng tới đến đây phương kỷ nguyên người, bất quá cụ thể ở đâu, rất mơ hồ. Nếu là như vậy nói, vậy nhưng đến tranh thủ thời gian tìm tới nàng mới được. Diệp Hồng Y thì không khỏi lo lắng nói, nhất nha một cái tiểu cô nương tại đây lạ lẫm kỷ nguyên sống sáo, nàng khẳng định là không yên lòng. Ta từng phái người ra ngoài tìm kiếm. Bất quá chư thiên minh ông, vương giả sinh linh cuối cùng khó mà nhanh chóng xuyên qua chư thiên, đến nay còn bật vô âm tín. Cố Thiên Quân nói ra, Diệp Ngữ Tiên đang sắp đột phá, hắn vô pháp rời đi, cho nên chỉ có thể phái thiên cung vương giả đi tìm. Bất quá vương giả sinh linh tại minh ông chư thiên trước mặt, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, muốn tìm được một người, so khai thiên tích địa còn khó vô số lần. Tỷ tỷ đã đang sắp đột phá, vậy ta cũng không quấy rầy tỷ tỷ. Hiện tại dịch nhất cũng tới đến đây phương kỳ nguyên, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là mau chóng đem tỷ tới, tỷ phu, tỷ tỷ liền nhờ ngươi. Diệp Hồng Y liền nói ra. Cố Thiên Quân khẽ gật đầu, nói: "Vạn sự cẩn thận. Tỷ phu yên tâm đi, bây giờ còn chưa có sinh linh thành đế, chư thiên minh ông, ai có thể là chúng ta đối thủ đâu?" Diệp Hồng Y thì cười ngạo nghễ, bình thường khiêm tốn thì cũng thôi đi, thật gặp phải địch nhân, nàng có thể không biết sợ. Cố Thiên Quân lại lắc đầu, nói ra: "Chư thiên sinh linh tự nhiên không sợ, có thể vạn nhất là hỗn độn thần ma đâu." Ân. Diệp Hồng Y thì khẽ giật mình, sau đó giật mình nói: "Tỷ phu, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ cẩn thận." Chương 1620, tỷ muội gặp nhau liền phân ra đường. Chương 1620. Tỷ muội gặp nhau liền phân ra đường. Diệp Hồng Y đi tìm tới Lý Nhược Ngu, cáo chi dịch nhất sự tình, Lý Nhược Ngu ngay sau đó liền muốn thôi diễn dịch nhất hạ lạc, lại bị Diệp Hồng Y ngăn trở. Dịch nhất trên thân có che đậy thiên cơ bảo vật. Diệp Hồng Y liền nói ra, tại biết dịch nhất cũng tới đến đây phương kỷ nguyên thì, nàng liền âm thầm thôi diễn dịch nhất hạ lạc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Cứ như vậy dịch nhất trên thân khẳng định có che đậy thiên cơ bảo vật, bằng không thì Cố Thiên Quân tại vạn năm trước cảm ứng được dịch nhất thì liền có thể nhanh chóng đem tìm tới, cũng không cần chờ tới bây giờ. Lý Nhược Ngu nghe vậy cũng là gật gật đầu, dịch nhất là Lý Bắc Phi đồ tôn, càng là Cố Tiền Bối thái tôn bối phận, lấy Cố Tiền Bối tính cách, dịch nhất trên thân bảo vật đương nhiên sẽ không ít, có thể che đậy thiên cơ cũng bình thường.
Lý đạo hữu, Diệp đạo hữu, các ngươi là muốn tìm người?
Ứng Long lúc này nói ra, bọn hắn còn không có nghĩ đến hẳn là báo đáp thế nào Diệp Hồng Y Lý cùng Lý Nhược Ngu đối với Long Đế bệ hạ ân cứu mạng, hiện tại biết được hai người cần tìm người, vậy bọn hắn tự nhiên muốn hỗ trợ.
Không sai, nàng gọi Dịch Nhất.
Diệp Hồng Y thì không có che giấu, đem Dịch Nhất bề ngoài đặc điểm nói ra.
Long giới thực lực cường thịnh, có bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Dịch Nhất, dù là tự nhiên so mò kim đáy biển còn khó, nhưng dù sao cũng so hai người bọn họ mình tìm kiếm độ khó thấp xuống rất nhiều.
Hai vị yên tâm, chúng ta Long giới nhất định đem hết khả năng đi tìm người.
Ứng Long trầm giọng nói, nhưng cũng không có đánh cược, bởi vì chư thiên quá mức mênh mông, muốn tìm được một cái trên thân có che đậy thiên cơ bảo vật người, độ khó không thua gì tấn thăng đế cảnh. Kỳ thực bài trừ thiên cơ đạo về sau, đang tìm người phương diện này, không người có thể so yêu tộc, chỉ bất quá tổ Long đại nhân cùng yêu tổ Hỗn Quân có đại ân oán, Long giới cùng yêu giới cũng xưa nay xem thường lẫn nhau, bằng không thì nói ngược lại là có thể đi yêu giới, để yêu giới hỗ trợ một phen.
Một bên Hồng Long mở miệng, hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, lấy hai vị thực lực, nếu các ngươi đi yêu giới mời bọn họ hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên sẽ bán các ngươi nhân tình, chỉ bất quá nếu để cho bọn hắn biết hai vị cùng ta Long giới có quan hệ, sợ rằng sẽ đem bọn ngươi xem như địch nhân.
Lại nói, cũng là chúng ta liên lụy hai vị ân nhân.
Hồng Long đạo hữu không cần như thế, tổ Long tiền bối cùng Hỗn Côn tiền bối ân oán chúng ta cũng có hiểu biết, không trách được các ngươi trên thân.
Diệp Hồng Y Lìa cũng là lắc đầu, nàng có thể quá biết tổ Long cùng Hỗn Côn giữa ân oán, nếu không phải tương lai kỷ nguyên có sự tồn, bọn hắn hiện tại gặp mặt chỉ sợ vẫn là sẽ ra tay đánh nhau.
Với lại, ta có biện pháp để yêu giới hỗ trợ.
Diệp Hồng Y Lìa lộ ra một vẻ thần bí nụ cười.
Ứng Long bọn hắn mặc dù nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không có hỏi quá nhiều.
Bốn vị, xin từ biệt, đối đãi chúng ta hướng Long huynh Vân An.
Diệp Hồng Y thì cùng Lý Nhược Ngu đối tứ đại trưởng lão chắp tay chào từ biệt.
Hai vị đạo hữu, nếu có tin tức, chúng ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi, sau này còn gặp lại.
Ứng Long bọn hắn cũng là chắp tay, bọn hắn chính yếu nhất nhiệm vụ đó là thủ hộ Long Đế bệ hạ, hiện tại bốn ác thú nếu như đã đền tội, vậy bọn hắn cũng muốn mau chóng trở về Long giới, về phần tìm người, vậy liền phái Long Tử Long Tôn là được, đồng thời thế giới khác cũng có bọn hắn Long tộc chi nhánh.
Giao Long, Long Lý những này chủng tộc đều là bọn hắn Long tộc chi nhánh, phân bố tại rất nhiều đại thế giới.
Tứ đại trưởng lao tiến vào Long hình thuyền chiến rời đi Thiên Tiên đại thế giới, chuẩn bị lên đường thời khắc, bọn hắn đem yêu giới tọa độ cáo chi Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu.
Mà Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu cũng không có đợi bao lâu liền cùng Cố Thiên Quân tạm biệt, bất quá tại bọn hắn rời đi thời khắc, một đạo bạch đi xuất hiện.
Tỷ tỷ.
Diệp Hồng Y liền ngạc nhiên nhìn đến Diệp Ngữ Tiên, bất quá rất nhanh liền phát hiện đây kỳ thực chỉ là một đạo hóa thân.
Bất quá Diệp Hồng Y cũng mặc kệ nhiều như vậy, đi lên liền ôm lấy Diệp Ngữ Tiên, ý cười đầy mặt nói, tỷ tỷ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm.
Ta cũng muốn ngươi.
Diệp Ngữ Tiên trên mặt cũng đầy là nụ cười, mặc dù bây giờ Diệp Hồng Y tu vi đã mạnh hơn nàng, nhưng ở trước mặt mình, Diệp Hồng Y như trước kia không biến hóa, y nguyên vẫn là nàng muội muội.
Gặp qua thánh nữ.
Lý Nhược Ngu mở miệng.
Lý Nhược Ngu, trước kia ngươi gọi ta một tiếng thánh nữ, ta không chọn ngươi Lý, hiện tại ngươi phải gọi cái gì?
Diệp Ngữ Tiên sụ mặt nhìn về phía Lý Nhược Ngu.
Lý Nhược Ngu biểu lộ khẽ giật mình, một bên Diệp Hồng Y cũng là tại che miệng cười trộm.
Tỷ tỷ.
Lý Nhược Ngu sửa lời nói.
Đây còn tạm được.
Diệp Ngữ Tiên hài lòng gật gật đầu.
Tỷ tỷ, ta rất muốn cùng ngươi trò chuyện cái Thiên Hoang địa lão, bất quá bây giờ Dịch Nhất hạ lạc không biết, chúng ta muốn đi tìm nàng.
Diệp Hồng Y có chút tiếc nuối nói ra.
Đi thôi, ta đang sắp đột phá, đây đạo hóa thân tồn tại không được bao lâu, ta chỉ là quá nhớ mong ngươi cho nên mới nhịn không được ghé thăm ngươi một chút.
Diệp Ngữ Tiên nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hồng Y liễu mái tóc, ngựa khí mười phần ôn nhu.
Đi ra ngoài tại bên ngoài, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ.
Diệp Hồng Y liễu cũng rất hưởng thụ loại này bị quan tâm cảm giác, nếu không phải cần tìm kiếm Dịch Nhất, nàng căn bản muốn không rời đi.
Lý Nhược Ngu, Hồng Hồng ta coi như giao cho ngươi, nếu là ngươi để nàng chịu nửa điểm bị khuất, ta tuyệt đối không dễ tha ngươi.
Diệp Ngữ Tiên nghiêm túc nhìn đến Lý Nhược Ngu, dù là nàng biết Lý Nhược Ngu chắc chắn sẽ không bị khuất Hồng Hồng, nhưng nàng vẫn như cũ muốn nói.
Tỷ tỷ yên tâm, Nhược Ngu tất nhiên sẽ không để cho Hồng Hồng nhận nửa điểm bị khuất.
Lý Nhược Ngu cũng là nghiêm túc hồi đáp.
Diệp Ngữ Tiên gật gật đầu, sau đó đối với Diệp Hồng Y liền nói ra, đi thôi, Dịch Nhất nàng cần các ngươi.
Diệp Ngữ Tiên tự nhiên biết Diệp Hồng Y liền không bỏ, nhưng Dịch Nhất lẻ loi một mình đi tới nơi này Phương Kỳ Nguyên, càng cần hơn Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu.
Kỳ Nguyên ban đầu, mặc dù còn chưa có đế cảnh sinh linh, nhưng cũng chính là bởi vì không thể hoành áp chư thiên cường giả, chư thiên cường đại sinh linh mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, lúc này mới sẽ có bốn ác thú xuất hiện.
Bây giờ thời đại này, cũng đích xác như là bốn ác thú nói như vậy, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đó là chư thiên pháp tắc.
Giống bọn hắn như vậy đối với kẻ yếu có lòng thương hại sinh linh thiếu chi lại ít, mà Dịch Nhất thân mang thánh thể, là đây Phương Kỳ Nguyên không có khả năng đản sinh thể chất, nếu là bị cường đại sinh linh phát hiện, tất nhiên sẽ nghĩ đến đem Dịch Nhất bắt lấy nghiên cứu nàng thể chất. Cho nên Dịch Nhất hiện tại tình cảnh là mười phần nguy hiểm.
Diệp Hồng Y cũng biết, cho nên nàng cùng Diệp Ngữ Tiên tạm biệt sau đó, liền cùng Lý Nhược Ngu cùng rời đi Thiên Tiên đại thế giới, dựa theo Ứng Long bọn hắn cho tọa độ, hướng yêu giới xuất phát.
Diệp Ngữ Tiên giúp vào Cố Thiên Quân trong ngực, nhẹ giọng nói ra, Hồng Hồng trung quy là không cần ta tỷ tỷ này bảo hộ.
Không đúng, Hồng Hồng một mực đều không cần ta bảo vệ, ngược lại là ta cái này không xứng trước tỷ tỷ, bởi vì nàng thu hoạch được càng nhiều.
Trong giọng nói có vui mừng, đồng thời cũng có một tia thất lạc.
Cố Thiên Quân không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức đem Diệp Ngữ Tiên ôm chặt.
Sau một hồi lâu, Diệp Ngữ Tiên nói ra, tốt, ta chuẩn bị đột phá.
Yên tâm, ta sẽ một mực trông coi ngươi.
Cố Thiên Quân ngữ khí tràn ngập lưu tình, chỉ xem một màn này, mặc cho ai cũng sẽ không đem như vậy nhu tình nam tử cùng trước đó một người trấn áp bốn ác thú người liên hệ đứng lên. Diệp Ngữ Tiên khẽ gật đầu, đây đạo hóa thân lập tức biến mất. Đại điện bên trong, Diệp Ngữ Tiên xếp bằng ở hư không bên trong, chỉ chốc lát sau, từ trên người nàng liền truyền đến một cỗ mục nát khí tức, ngay sau đó, nàng tuyệt mỹ dung nhan bắt đầu trở nên giàn mua, đen nhánh tóc cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Đại điện bên trong nháy mắt tràn đầy kiếp khí. Thiên nhân ngũ suy chi nhục thân chi suy, bắt đầu. Đại điện bên ngoài, Cố Thiên Quân trở về trước đó vị trí ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, yên lặng thủ hộ lấy Diệp Ngữ Tiên. Chưa xong còn tiếp, chương 1621, hôn côn có nữ nhi. Chương 1621, hôn côn có nữ nhi. Lớn mật, người nào tự tiện xông vào ta yêu giới. Ở trong hỗn độn xuyên qua tiếp cận 2000 năm thời gian, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu mới từ Thiên Tiên đại thế giới đi vào yêu giới, còn không chờ bọn hắn bước vào yêu giới, liền được một đầu thanh sư ngăn cản đường đi. Thanh sư miệng nói tiếng người, tràn ngập uy nghiêm, trên thân càng là tản ra có thể so với cự đầu vương giả khí tức. Nếu là bình thường, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu tự nhiên sẽ từ từ nói rõ ý đồ đến, nhưng cách bọn họ biết Dịch Nhất đi tới nơi này phương kỷ nguyên lại qua tiếp cận 2000 năm, càng muộn tìm tới Dịch Nhất tình cảnh liền càng nguy hiểm. Thế là Diệp Hồng Y sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng, đi một bên. Đang khi nói chuyện, Diệp Hồng Y tiện tay vung lên, đầu này thanh sư tựa như chịu sét đánh, hướng phía sau bay ngược, miệng phun máu tươi. Sau đó Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu liền trực tiếp xông vào yêu giới. Các ngươi, thanh sư nhìn lên đến nhận lấy trọng kích, nhưng thụ thương lại không nặng, nhìn đến Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu lại dám xông vào yêu giới thiên đạo nhưng không có bất kỳ phản ứng nào thì, đèn lồng một dạng con mắt lập tức trừng lớn tròn trịa. Cái này sao có thể? Từ vừa rồi Diệp Hồng Y xuất thủ một khắc này, thanh sư liền biết, đối phương tuyệt đối là thiên tôn sinh linh, mà mỗi cái đại thế giới thiên đạo tự tiện xông vào thiên tôn sinh linh đều sẽ có phản ứng, mặc dù không đến mức trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Việc này rất là quái dị, không được, muốn thông chi yêu chủ. Thanh sư xê dịch khổng lồ thân thể, một đầu đâm vào yêu giới, đồng thời truyền tin yêu giới chi chủ, nói rõ tình huống. Còn không chờ hắn truyền tin ra ngoài, một cỗ khổng lồ uy áp liền từ yêu giới trung tâm truyền đến. Các ngươi là người nào? Một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi âm vang lên. Thanh sư đại hỉ, yêu giới trung ương chính là yêu đỉnh, yêu chủ tọa trấn chi địa, mà đây chính là yêu chủ âm thanh, đồng thời kinh động yêu chủ, liền cũng biết kinh động còn lại hơn 10 tên yêu tôn, hai người kia mặc kệ mạnh cỡ nào, hôm nay dám xông vào yêu giới, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, tại yêu chủ âm thanh rơi xuống thời điểm, hơn 10 đạo cường ngạnh khí tức từ yêu giới các nơi mà lên, tại thanh sư phía trên, xuất hiện một đầu kim quang đại đạo, từ biên hoang kéo dài chí yêu đỉnh, một đạo thân ảnh tại kim quang đại đạo ngược lên đi, thanh sư nhìn đến đạo thân ảnh kia thì, lập tức nằm rạp trên mặt đất, để bày tỏ kính ý đó là yêu chủ tọa hạ tối cường yêu tôn. Có yêu giới chiến thần danh sưng, thực lực phi thường khủng bố, thậm chí nhưng so sánh yêu chủ. Hừ, vậy mà đánh ta một bàn tay, liền đợi đến chết đi các ngươi. Thanh sư giờ phút này nội tâm không khỏi nhớ tới Diệp Hồng Y Diệp vừa rồi tiện tay cho nàng một bàn tay, thân là yêu chủ khâm điểm chấn thủ yêu giới đại môn yêu vương, thanh sư thậm chí không đem yêu giới cái khác yêu vương để vào mắt, tại hắn xem ra, chỉ có yêu tôn nhóm cùng yêu chủ mới tại trên của hắn. Nội tâm cao ngạo thanh sư, khi nào nhận qua như thế có đủ. Chiến thần, chờ ta một chút. Thanh sư vừa nghĩ tới hai người kia tiếp xuống thê thảm hạ trạng, nội tâm liền trở nên kích động, thế là liền muốn dựng cái đi nhờ xe, nhanh chóng trở về yêu đình. Bằng không thì bằng thanh sư mình muốn trở về yêu đình, không có cái hơn mấy ngàn vạn năm là không thể nào. Yêu giới chiến thần nhìn thoáng qua thanh sư, hán tọa trấn biên hoang, tự nhiên sẽ hiểu thanh sư thuộc về yêu chủ nhất mạch, thế là liền khẽ bước cằm, để thanh sư đạp vào kim quang đại đạo. Thanh sư đại hỉ, hóa thành một cái khôi ngô chẳng hán, vội vàng hướng yêu giới chiến thần nói lời cảm tạ. Yêu giới chiến thần chung quanh thân thể tràn ngập hỗn độn sương mù, rất là thần bí, ngay cả là nam hay là nữ đều nhìn không ra. Thanh sư cũng không biết yêu giới chiến thần là nam hay là nữ, chiến thần hình dạng chỉ có yêu chủ cùng cái khác yêu tôn mới biết được, còn lại yêu tộc căn bản không có tư cách biết được. Bất quá tại thanh sư xem ra, bọn hắn yêu giới chiến thần tất nhiên sẽ là một cái vĩ ngạn nam tử. Bất quá trong khoảnh khắc, yêu giới chiến thần cùng thanh sư cũng đã đi vào yêu đỉnh, cái khác yêu tôn lúc này cũng là đi vào, hơn 10 đạo thân ảnh cùng hư không tương dùng, trấn áp lục hợp bát hoang. Mà yêu chủ tức là ngồi tại một cái vương tọa bên trên, hắn là một cái phi thường tuấn tú nam tử, người xuyên hắc vũ phục sức, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu. Hai vị có biết tự tiện xông vào yêu giới chính là đang khiêu khích ta yêu giới uy nghiêm. Yêu chủ mở miệng, âm thanh tràn ngập uy nghiêm, sắc mặt càng là không giận tự uy. Đứng tại yêu giới chiến thần sau lưng thanh sư thấy thế, nội tâm không khỏi gấp, yêu chủ bệ hạ à, bọn hắn đều xông đến yêu đỉnh có thể, ngươi làm sao còn tại cùng bọn hắn giao lưu à, trực tiếp động thủ chơi bọn hắn nha a. Thanh sư chỉ cảm thấy giờ phút này răng hàm còn tại đau nhức, mới vừa Diệp Hồng Y lý một cái tát kia mặc dù không có để hắn chịu nhiều tầng tổn thương, nhưng răng lại nát mấy quả. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi có thể nhận ra bọn này. Diệp Hồng Y tế ra hôn côn chân vũ, hôn côn chân vũ trên tay nàng như là một cây bình thường lông vũ, không gặp thần dị, đây là bởi vì hôn côn chân vũ đã triệt để bị nàng luyện hóa, thu liễm một thân thần hòa. Người bình thường là nhìn không ra chiếc lông chim này thần dị chỗ, nhưng yêu chủ cùng cái kia hơn 10 tên yêu tôn lại không phải yêu quái tầm thường, bọn họ đều là yêu giới tối cường tiên thiên thần linh, nhất là yêu chủ, hắn chính là yêu tổ hôn côn tự mình điểm hóa, đối với yêu tộc hôn côn khí tức quen thuộc nhất. Thứ gì, các ngươi coi là chỉ bằng mượn một cây không biết là cái gì yêu thân bên trên rút ra lông liền có thể lừa dối qua con sao? Yêu chủ bệ hạ, ý miệng. Một đạo khét kêu vang lên, thanh sư lập tức thần hồn rung động, cơ hồ muốn bị xé rách. Mà quát lớn thanh sư không phải người khác, chính là mang theo thanh sư đồng thời trở về yêu giới chiến thần. Lúc này chiến thần xung quanh hỗn độn xương khói đã tán đi, lộ ra một đạo yêu nhiêu thân hình cùng một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Thanh sư nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời vậy mà quên trên thân đau nhức. Mà chiến thần nhưng không có để ý tới thanh sư, nàng bước dài hướng Diệp Hồng Y đi cùng Lý Nhược Ngu, trực tiếp ngăn tại yêu chủ trước mặt, mà yêu chủ đối với cái này nhưng không có bất kỳ bất mãn. Đây là gia phụ trên thân trấn vũ, các ngươi là làm thế nào chiếm được? Chiến thần môi son khẽ mở, lượng tin tức lại vô cùng to lớn, dù là Diệp Hồng Y đi cùng Lý Nhược Ngu lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Gia phụ, nữ tử trước mắt này là Hỗn Côn tiền bối nữ nhi, nhưng bọn hắn chưa từng nghe Hỗn Côn tiền bối nhắc qua hắn có một cái nữ nhi a. Các ngươi đều tán đi a. Chiến thần hướng cái khác yêu tôn mở miệng nói. Vâng, thánh nữ đại nhân. Cái khác yêu tôn đối với chiến thần mệnh lệnh 10 phần tuân theo, ngoại trừ yêu chủ bên ngoài, cái khác yêu tôn đều rời đi, mà thanh sư tức là sững sờ tại chỗ. Cái gì đồ chơi, hắn không nghe lầm chứ, chiến thần có thể mệnh lệnh cái khác yêu tôn, phải biết liền ngay cả yêu chủ cũng không bao giờ biết dùng như thế mệnh lệnh giọng điệu đối với những khác yêu tôn nói chuyện. Còn có, thánh nữ đại nhân lại là cái gì ý tứ? Thanh sư, ngươi còn lo lắng cái gì? Lui ra, nhanh đi về cất kỹ ngươi môn. Yêu chủ thấy thanh sư còn đứng ở tại chỗ, ngay sau đó liền quát lớn. A, tuân mệnh. Thanh sư lấy lại tinh thần, vốn cho là lần này từ thong dong cho mà trở về có thể nhìn đến vợ kịch hay, lại không nghĩ rằng sẽ là lộn nhào rời đi. Thanh sư tâm lý khổ a răng rắc. Thanh sư sắc mặt thống khổ, răng hàm bị hắn đẻ gãy. Sư muội, không nên kích động. Yêu chủ tử vương tọa bên trên đứng dậy, đi vào chiến thần bên cạnh nói ra. Chiến thần khẽ gật đầu, sau đó hít thở sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động, nàng nhìn về phía Diệp Hồng Y, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hai vị đã có gia sư trấn vũ, cái kia tất nhiên cùng gia sư quen biết, mới vừa là tại hạ chậm trễ hai vị, xin hãy tha lỗi. Yêu chủ không người hướng Diệp Hồng Y gì cùng Lý Nhược Ngu xin lỗi. Không cần như thế, lại nói cũng là bởi vì chúng ta có việc gấp, cho nên mới xông vào tiền đến, muốn nói xin lỗi là chúng ta mới đúng. Diệp Hồng Y liền khẽ lắc đầu. Việc gấp? Yêu chủ khẽ giật mình, sau đó liền hỏi, chuyện gì vội vã như thế? Diệp Hồng Y liền cũng không che giấu, trực tiếp đánh ra một đạo thần niệm, đem muốn mượn nhờ yêu giới lực lượng tìm kiếm dịch nhất sự tình nói ra. Yêu chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, nói ra, việc này không khó, tại hạ sẽ đích thân xử lý, không bằng hai vị cùng sư muội ta một lần. Sư muội ta cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn thỉnh giáo hai vị. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu tự nhiên đáp ứng, cho nên bọn họ liền đi theo chiến thần đi tới một chỗ đại điện bên trong, mà yêu chủ tức là tự mình xử lý tìm kiếm dịch nhất sự tình. Chương 1622, chiến thần lai lịch ngộ tính lịch tiên Lý Nhược Ngu, 2/1, chương 1622, chiến thần lai lịch ngộ tính lịch tiên Lý Nhược Ngu, 2/1, trong đại điện, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu gần sát cùng một chỗ ngồi xếp bằng, mà chiến thần tức là tại đối diện bọn họ. Chiến thần sắc mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đang tinh tế đánh giá Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu, mà Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu cũng đang âm thầm quan sát lấy chiến thần. Bọn hắn phát hiện, chiến thần trên trán có một cỗ khí khái hào hùng, cùng Hỗn Côn tiền bối giống nhau đến mấy phần. Cuối cùng vẫn Diệp Hồng Y phá vỡ đây yên tĩnh không khí, nàng mở miệng nói ra, "Các hạ lúc trước nói ta trên thân Hỗn Côn chân vũ chủ nhân là người phụ thân, có thể theo ta biết, Hỗn Côn tiền bối hắn vẫn luôn là độc thân." Diệp Hồng Y liền là có lý có cứ, Hỗn Côn tiền bối độc thân chuyện này là từ tổ Long tiền bối nơi đó biết được, thậm chí tổ Long tiền bối còn một mực cầm chuyện này trào phúng Hỗn Côn tiền bối. Mà Hỗn Côn tiền bối cũng chưa từng vì chuyện này mà làm ra qua bất kỳ phản kích. Hỗn Côn tiền bối cùng Tổ Long tiền bối đều là hỗn độn thần ma, trước kia càng là một đôi hoang gia, gặp mặt liền đánh loại kia, lẫn nhau khẳng định hiểu rõ vô cùng. Như Tổ Long tiền bối biết Hỗn Côn tiền bối có nữ nhi nói, vậy khẳng định sẽ không dùng độc thân chuyện này đến trào phúng Hỗn Côn tiền bối. Thậm chí Hỗn Côn tiền bối cũng chưa từng những người khác trước mặt nhắc tới qua hắn có nữ nhi chuyện này. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ tử nói Hỗn Côn tiền bối là hắn phụ thân, đây để Diệp Hồng Y phi thường nghi hoặc. Độc thân liền không thể có nữ nhi sao? Chiến thần lại hỏi lại. Diệp Hồng Y liền sửng sở, nàng nhìn một chút bên cạnh Lý Nhược Ngu, mà Lý Nhược Ngu hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trước đó đều tiến nhập một cái chỗ nhầm lẫn, Hỗn Côn tiền bối độc thân, cùng hắn có hay không dòng dõi chuyện này mặc dù có chỗ liên quan, nhưng tuyệt đối không có thể trở thành hữu lực căn cứ. Chiến thần gặp bọn họ sửng sở, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, kỳ thực các ngươi ý nghĩ ta đều hiểu, đại khái là bởi vì ta phụ thân chưa hề hướng người ngoài nhắc qua ta đi. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu gật gật đầu, bọn hắn xác thực không từng nghe Hỗn Côn tiền bối đề cập qua hắn còn có một cái nữ nhi sự tình. Kỳ thực cũng không trách phụ thân không nói với người ngoài ta, là ta xuất thân có nhục phụ thân rồi. Chiến thần lộ ra một vẻ tự giễu đủ cười, đây lau nụ cười thấy Diệp Hồng Y không khỏi có chút nhíu mày, nàng cảm thấy Hỗn Côn tiền bối cùng chiến thần giữa khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật. Hỗn Côn tiền bối tuyệt đối không phải là một cái vứt bỏ nữ nhi không quan tâm người, bằng không thì hắn cũng không có khả năng cùng sư tôn kết bạn. Lấy sư tôn chi năng, Hỗn Côn dù là lén gạt đi hắn có nữ nhi sự tình, cũng tuyệt đối là giấu giếm không được sư tôn, nhưng sư tôn vẫn như cũ cùng kết giao, cái này đủ để ý vị sâu xa. Có thể nói rõ chi tiết một cái. Diệp Hồng Y liền muốn giải Hỗn Côn tiền bối cùng chiến thần giữa quan hệ, đồng thời cũng muốn biết vì sao Hỗn Côn tiền bối chưa hề tại trước mặt người khác nhắc qua hắn có nữ nhi sự tình. Tổ Long tiền bối cùng Hoàng Tổ tiền bối bởi vì Long Đế sự tình đã sử dụng bạo lực, nếu không phải sư tôn xuất thủ, chỉ sợ Tổ Long tiền bối thật sẽ vất lạc, mà Hoàng Tổ tiền bối cũng bởi vì chính mình không muốn giết Tổ Long tiền bối, nhưng Tổ Long tiền bối bởi vì mà chết, chỉ sợ cũng phải đi theo tuất tình. Hai người này sở dĩ phát sinh mâu thuẫn, tất cả đều là bởi vì Long Đế mai táng tại đại kiếp phía dưới nguyên nhân. Nhưng bọn hắn đều chưa từng che giấu Long Đế sự tình. Cái kia vì sao Hỗn Côn tiền bối phải ẩn giấu chiến thần sự tình đâu?
Diệp Hồng Y Liễu cũng không phải là một cái ưa thích bắt quái người, nhưng việc này liên quan hôn côn tiền bối, nàng thật muốn biết rõ ràng trong đó nguyên nhân. Tại ta trả lời các ngươi cái vấn đề trước, các ngươi cũng muốn trả lời ta một vấn đề. Chiến Thần lại nói như thế. Mời nói. Diệp Hồng Y Liễu mở miệng. Chiến Thần không có lập tức mở miệng, mà là tưởng tận xem xét mà nhìn xem Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Vũ, nói ra, hai vị không thuộc về chư thiên bất kỳ nhất tộc, tất nhiên không phải thời đại này sinh linh, các ngươi phải chăng đến từ tương lai kỷ nguyên? Ngươi đây là như thế nào nhìn ra? Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều là lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Chiến Thần. Long Đế cũng chỉ là biết trước đến kỷ nguyên đại kiếp sự tình, nếu không phải bọn hắn chủ động thẳng thắn, Long Đế cũng không có khả năng biết bọn hắn đến từ tương lai. Nhưng Chiến Thần mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại hết sức chắc chắn, phản phất đã biết bọn hắn đến từ tương lai kỷ nguyên đồng dạng. Đây cùng ta thân thế có quan hệ, hai vị chỉ cần trả lời phải hay không phải liền có thể. Chiến Thần nói ra. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu liếc mắt nhìn nhau, không có che giấu, cùng một chỗ gật đầu, xem như thừa nhận. Chúng ta đã trả lời ngươi vấn đề, hiện tại cũng nên ngươi giải chúng ta nghi ngờ. Diệp Hồng Y liền ngắm nhìn Chiến Thần, tựa hồ như muốn xem thấu đồng dạng. Bất quá đáng tiếc, nàng và Chiến Thần tu vi tương tự, muốn xem xuyên Chiến Thần là không thể nào. Chiến Thần khẽ gật đầu, nói, đã các ngươi có thể trở về quá khứ kỷ nguyên, vậy nói rõ trong tương lai kỷ nguyên đã có người phóng ra một bước kia, đây phương hỗn độn cũng có thể an ổn xuống, có chút sự tình nói cho các ngươi biết cũng không sao. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Chiến Thần tức là tiếp tục nói, tại nơi này hỗn độn sơ khai thời khắc, có 3000 hỗn độn thần ma đang bị hỗn độn chỗ thanh nén, nhưng lúc đó, đây phương hỗn độn liền đã bị hỗn độn bên ngoài tồn tại để mắt tới, bọn hắn muốn luyện hóa đây phương hỗn độn, nhưng muốn luyện hóa một phương hỗn độn độ khó là phi thường to lớn, cho dù là bọn họ là phá đạo bên trên tồn tại, như cưỡng ép luyện hóa hỗn độn nói, chỉ có thể gặp hỗn độn ý chí mãnh liệt phản vệ, đến cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mà vì có thể thuận lợi luyện hóa đây phương hỗn độn, bọn hắn liền để cho thủ hạ người tiến vào đây phương hỗn độn, thừa dịp một chút hỗn độn thần ma còn chưa triệt để dựng dục ra trước khi đến, đem đoạt xá. Bất quá hỗn độn thần ma chính là hỗn độn ý chí dựng dục ra đến thần linh, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, nhưng bên ngoài hỗn độn tồn tại trước đó biết hỗn độn ý chí sẽ ra ngoài can thiệp, bọn hắn cũng có chỗ chuẩn bị. Song phương triển khai một trận dài dằng dặc đánh cược, cuối cùng song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng hỗn độn ý chí bị bọn hắn hấp dẫn phần lớn lực chú ý, cuối cùng có 3 vị hỗn độn thần ma bị đoạt xá. Trong đó một tôn chính là Tam Mẫu Thân. Bên ngoài hỗn độn tồn tại được xưng là vực ngoại tà ma, phụ thân cùng mẫu thân vốn là địch nhân, bọn hắn chưa hề yêu nhau qua, một mực đều đứng tại lẫn nhau sát phạt trạng thái. Chỉ bất quá tại một lần đại chiến bên trong, bọn hắn ngoại ý muốn cuốn vào hỗn độn phong bạo bên trong. Bình thường hỗn độn báo táp tự nhiên không làm gì được bọn họ, nhưng lúc đó hai người đều thụ không nhẹ tổn thương, vì chạy ra hỗn độn báo táp, bọn hắn không thể không tạm thời hợp tác, mà liền tại lúc kia, ngoại ý muốn có ta. Tại hỗn độn trong gió lốc, bọn hắn thần lực cùng pháp tắc giao hòa, ta chính là thần lực cùng pháp tắc giao hòa sản vật. Trận chiến kia về sau, mẫu thân biến mất, phụ thân đem ta mang về yêu giới, sau đó không lâu, hắn cũng rời đi yêu giới, từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Phụ thân là đây phương hỗn độn thần ma, tự nhiên không có khả năng trở thấy vực ngoại tà ma, cho nên hắn không bao giờ cùng ngoại nhân nói lên ta, cũng rất bình thường. Dù sao ta là phụ thân chỗ bẩn, nếu để cho cái khác hỗn độn thần ma biết ta lai lịch, phụ thân tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu sau khi nghe xong, không khỏi có chút trầm mặc. Nhưng ta cũng không cảm thấy hỗn côn tiền bối đưa ngươi xem như là hắn chỗ bẩn, nếu không nói, hắn vì sao còn muốn đưa ngươi mang về yêu giới, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm, để ngươi tự sinh tự diệt. Diệp Hồng Y liền mở miệng nói, ai sẽ đem mình chỗ bẩn mang về nhà? Đồng thời cái khác yêu tôn xưng hô Chiến Thần vì thánh nữ điện hạ, đây không liền nói rõ hỗn côn tiền bối thừa nhận Chiến Thần là nữ nhi hắn sao? Nếu thật đem Chiến Thần xem như tự thân chỗ bẩn, hắn hoàn toàn có thể đối với Chiến Thần không quan tâm, thậm chí lại hung ác một điểm trực tiếp để Chiến Thần chết yểu đều có thể. Tại Diệp Hồng Y liền xem ra, hỗn côn tiền bối đây là đang bảo vệ Chiến Thần. Tại nguyên lai thời gian này điểm, hỗn độn thần ma còn không có triệt để chia nhà, thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức cùng chư thiên trận doanh còn không có xuất hiện, nếu để cho cái khác hỗn độn thần ma biết Chiến Thần lai lịch, lấy lúc ấy hỗn côn tiền bối thực lực, căn bản không có khả năng đem bảo vệ. Hỗn côn tiền bối thực lực tại hỗn độn thần ma bên trong không tính là đỉnh tiêm tồn tại, trong tương lai kỷ nguyên, bởi vì gặp sư tôn, đạt được một sợi hồng mông tử khí sau đó, hắn thực lực mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Về phần hỗn côn tiền bối vì sao chưa bao giờ nhắc tới qua Chiến Thần tồn tại, thì thực đây cùng tính cách có quan hệ. Có người sẽ đem nội tâm tiếc nuối nói ra, có người tức là sẽ đem nội tâm tiếc nuối chôn ở đáy lòng, cả hai đều không có sai. Mà hỗn côn tiền bối trước kia cũng là một cái hùng tài vĩ lực người, hắn sáng tạo yêu giới, thành lập yêu tộc, thậm chí còn nghĩ tới đem long tộc đặt vào yêu tộc phạm chủ, dạng này người sẽ đem mình nội tâm tiếc nuối nói ra sao? Diệp Hồng Y thì phát hiện mình trước kia chưa hề hiểu qua hỗn côn tiền bối, cho tới bây giờ nàng mới bắt đầu hiểu rõ hỗn côn tiền bối là một cái như thế nào người. Nàng cùng hỗn côn tiền bối kết duyên là từ hỗn côn chân vũ bắt đầu, đến cuối cùng cũng là bởi vì hỗn côn chân vũ nguyên nhân, nàng bắt đầu hiểu rõ đây một vị tiền bối. Có lẽ đây chính là duyên. Chiến Thần nghe Diệp Hồng Y liền nói sau đó, trầm mặc. Nàng biết mình lai lịch, nàng cũng thử nghiệm đứng tại phụ thân về mặt thân phận đi tìm hiểu tất cả, nhưng đến cùng nội tâm đối với phụ thân vẫn là có ác khí. Dù sao, trở về yêu giới về sau phụ thân liền rời đi. Đây tựa hồ là đang tránh né nàng đồng dạng, muốn nói không có bản khí đó là không có khả năng. Nhưng hôm nay nghe Diệp Hồng Y kiểu nói này, nàng đã cảm thấy mình vẫn như cũ còn không có chân chính đứng tại phụ thân về mặt thân phận đi đối đãi tất cả mọi chuyện, ý nguyên vẫn là hết ngồi đáy giếng. Nàng coi là phụ thân là bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, cho nên mới hạ lệnh không được lộ ra mình cùng hắn quan hệ,
cho nên mới không biết hướng người ngoài nhắc qua nàng đây một cái nữa nhi, cho rằng phụ thân đem mình trở thành hắn chỗ bẩn. Có thể Diệp Hồng Y liền nói đúng, như phụ thân thật đem mình làm hắn chỗ bẩn, hắn hoàn toàn có thể đối với mình không quan tâm, để cho mình tự sinh tự diệt, vì sao còn muốn đem mình mang về yêu giới, còn thừa nhận mình là yêu giới thánh nữ thân phận. Đây không mâu thuẫn sao? Cảm ơn. Chiến thần đứng dậy hướng Diệp Hồng Y liền nói lời cảm tạ. Diệp Hồng Y liền vội vàng lắc đầu, nói ra, liền tính ta không nói, ngươi cũng biết nghĩ thông suốt. Chiến thần lại lắc đầu, đạo lý mặc dù rất đơn giản, nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nếu nàng có thể nghĩ thông suốt, đã sớm nghĩ thông suốt. Nàng sở dĩ tọa trấn biên hoang mà không phải tọa trấn yêu đình, còn không phải bởi vì yêu đình là phụ thân kiến tạo. Lại nói, phụ thân trước khi rời đi, yêu đình mới kiến tạo hoàn thành, nghĩ như vậy, yêu đình hoàn toàn là cho nàng chế tạo, mà mình lại không nhìn đấu. Cho nên, đại đạo chí giản, nhưng muốn hiểu thấu đáo, lại như cũ gian nan. Nghĩ đến, chiến thần tự mình rót rượu, lần nữa nâng chén, hướng Diệp Hồng Y liễu biểu đạt kính ý. Diệp Hồng Y thì không nói thêm gì nữa, cùng Lý Nhược Ngu cùng một chỗ nâng chén, ba người cùng uống. A. Diệp Hồng Y thì phát ra một tiếng kinh ngạc, tò mò nhìn chén rượu. Rượu này chính là ta bình thường lúc rảnh rỗi mình chơi bùa, nếu là hai vị không thích, ta để cho người ta đổi lại. Chiến thần mở miệng nói. Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, rượu này rất tốt, là chúng ta chưa hề uống qua hương vị, rất mới mẻ. Diệp Hồng Y liễu vội vàng nói. Mặc dù nàng không thích rượu, nhưng thân là sư tôn đệ tử, nàng luôn muốn cho sư tôn thu thập một chút mới mẻ rượu, cho nên nàng uống qua rượu cũng không ít. Lý Nhược Ngu một bên mỉm cười nhìn đến Diệp Hồng Y Liễu, hắn tự nhiên biết Diệp Hồng Y Liễu giờ phút này ý nghĩ. Diệp Hồng Y Liễu tiếp tục nói, gia sư là một cái mười phần người yêu rượu, nếu là hắn tại đây nói, tất nhiên sẽ đối với ngươi tán thưởng có thừa. Các hạ quá khen rồi. Chiến thần ngược lại là có chút ngượng ngùng, rượu này chỉ là nàng bình thường cảm thấy nhàm chán mới chơi bùa đi ra, dưới cái nhìn của nàng không tính là hàng cao cấp, dù sao đồng dạng đều là chính nàng uống, liền ngay cả sư minh của nàng yêu chủ cũng chưa từng uống qua. Diệp Hồng Y Liễu khẽ lắc đầu, nàng cũng không phải cứng rắn khen, lấy nàng đối với sư tôn hiểu rõ, rượu phẩm cấp cao thấp cũng không trọng yếu, nếu là có người nhưỡng rượu có thể cho hắn ánh mắt sáng lên, cái kia chính là rượu ngon. Mà chiến thần cất chi rượu, rất phù hợp sư tôn cảm giác. Chiến thần nếu không để ý nói, có thể cho ta một chút ngươi nhưỡng rượu, ta giữ lại về sau cho ta sư tôn. Diệp Hồng Y Liễu nói ra. Ngươi nghiêm túc? Chiến thần kinh ngạc, trước đó còn tưởng rằng Diệp Hồng Y Liễu nói là lời khách sáo, nhưng bây giờ đều phải rượu, lại khách sáo cũng không cần như thế đi. Diệp Hồng Y Liễu nghiêm túc gật gật đầu. Vậy đơn giản, các ngươi theo ta đi bên hoàng, ta đem giấu rượu đều cho các ngươi, ta muốn uống thời điểm lại nhưỡng là được. Chiến thần đáp ứng 10 phần dứt khoát, có người thích nàng nhưỡng rượu, nàng tự nhiên cao hứng. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Hồng Y Lìa cũng không khách khí, khoảng bất quá là một chút rượu mà thôi, đến lúc đó có cơ hội nàng lại hồi báo chiến thần là được. Các ngươi cũng đừng chiến thần xưng hô ta, gọi ta Hồng Anh, đương nhiên, gọi ta Hồng Hồng cũng được, phụ thân ta trước kia cứ như vậy kêu lên ta. Chiến thần, không đúng, Hồng Anh nói ra. Phốc phốc. Lý Nhược Ngu kèm chút đem miệng bên trong rượu phun tới, cũng may hắn bình thường đầy đủ ổn trọng, lúc này mới kịp thời bổ cứu, nhưng sắc mặt lại có chút nghẹn đỏ lên. Mà Diệp Hồng Ý thì ánh mắt cũng có chút quái dị. Ngươi gọi Hồng Hồng, ta cũng gọi Hồng Hồng a. Thế nào? Hồng Anh hơi nghi hoặc một chút, mình tên có cái gì không tốt chỗ sao? Ta đã hiểu. Diệp Hồng Ý thì đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước kia một mực không rõ Hỗn Côn tiền bối vì sao lại đem bản mệnh chân vũ giao cho nàng, lúc ấy nói là kết một thiện duyên, về sau bị cho rằng là muôn ôm sư tôn bắt đuổi. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ. Liên tính kết thiện duyên cũng không nhất định cần dùng bản mệnh chân vũ a, đây tương đương với một người tâm đầu huyết đồng dạng, sẽ ảnh hưởng mình tu vi, kết thiện duyên đều có thể đưa những bảo vật khác, lấy Hỗn Côn tiền bối sống vô số năm, trên thân bảo vật vô số, không cần thiết đưa bản mệnh chân vũ. Chân chính nguyên nhân là bởi vì chính mình lúc ấy cũng gọi Hồng Hồng. Thế là Diệp Hồng Y liền đem chuyện này nói ra, Hồng Anh cũng là hết sức kinh ngạc nhìn đến Diệp Hồng Y, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này Hồng Y nữ tử, cũng có một cái nũ danh là làm Hồng Hồng. Duyên phận thật tuyệt không thể tả. Một bên Lý Nhược Ngu cảm khái nói, thân là người tu đạo, duyên phận mười phần trọng yếu, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng mình gặp phải Hồng Hồng cũng là bởi vì duyên phận nguyên nhân. Bây giờ thấy một màn này, để hắn càng thêm khẳng định duyên phận tầm quan trọng. Cho dù là bọn họ tương lai đều có thể trở thành siêu thoát nhân quả tồn tại, nhưng từ nơi sâu xa duyên phận vẫn là tồn tại. Hỗn Côn tiền bối đưa Hồng Hồng Hỗn Côn chân vũ, tự nhiên là nhớ tới Hồng Anh, đây là một phần thiện nhân. Mà nhiều năm về sau, Hồng Hồng trở về đây Phương Kỳ Nguyên, gặp phải Hồng Anh, một phen để Hồng Anh nhận thức lại Hỗn Côn tiền bối người phụ thân này hành động, đây cũng là thiện quả. Thiện nhân kết thiện quả. Đại thiện. Lý Nhược Ngu trong đôi mắt lóe ra kỳ dị thần mang, một bên Diệp Hồng Y cùng Hồng Anh đều bị hấp dẫn. Hồng Anh kiếp sợ nhìn đến Lý Nhược Ngu, môi son khẽ nhếch, thấp giọng nói ra, đây là đốn ngộ. Thói quen liền tốt. Diệp Hồng Y lại cười nói, nụ cười bên trong nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Lý Nhược Ngu nộ tính mạnh bao nhiêu, đây 100 vạn năm qua, nàng từ lúc đầu khiếp sợ đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Người khác đốn ngộ vô số năm đều cầu không đến một lần, nhưng Lý Nhược Ngu đây 100 vạn năm đến, đốn ngộ số lần đã vượt qua đôi tay số lượng. Bất quá lần này đốn ngộ thời gian cũng không dài, chỉ có mấy cái hô hấp Lý Nhược Ngu liền tỉnh, bất quá thu hoạch rất nhiều, tu vi có chút tiến bộ. Lại đến 2 lần, không sai biệt lắm liền có thể đột phá. Lý Nhược Ngu đối với Diệp Hồng Y liền nói ra. Biến thái. Diệp Hồng Y liền nhổ nước bọt, mình chính là tiên tiên đạo thể, lại dung hợp một đạo hồng mông tử khí, lúc này cũng cảm thấy Lý Nhược Ngu biến thái. Lợi hại. Hồng Anh cũng là khiếp sợ dị thường, đây rốt cuộc là cái gì người a, cái này đốn ngộ. Hai vị đạo hữu, có quan hệ với các ngươi cần tìm kiếm người tin tức. Đúng lúc này, yêu chủ đi vào đại điện, cho Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu mang đến một tin tức tốt. Chương 1623, dịch nhất tin tức hỗn độn cấm địa, 2/1, chương 1623, dịch nhất tin tức hỗn độn cấm địa, 2/1, nhanh như vậy. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu liền đội vàng đứng lên đón lấy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Từ bọn hắn đem mình thỉnh cầu cáo tri yêu chủ một khắc này tính lên, bọn hắn cùng Hồng Anh ở chỗ này thông suốt trò chuyện không đến 2 canh giờ, 2 canh giờ liền muốn tại Mênh Mông Chư Thiên tìm tới một người, hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh, liền xem như phá đạo sinh linh chỉ sợ cũng làm không được ai nhiều như vậy, thua thiệt lão sư lưu lại vạn yêu cờ. Yêu chủ mở miệng, trong miệng hắn lão sư dĩ nhiên chính là Hỗn Côn chưa hề thu hắn làm đồ, nhưng điểm hóa tri ân lớn hơn trời, yêu chủ một mực đều lấy sư lễ đợi Hỗn Côn. Thì ra là thế. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu giật mình, bọn hắn không khỏi nhớ tới tại trở về quá khứ kỷ nguyên trước đó, hậu thổ sư mâu khiến đặt chư thiên sự tình, đó là yêu giới thanh đế mượn nhờ bạn yêu cờ hiệu khiến chư thiên yêu tộc đến hoàn thành. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng khó trách Hồng Long sẽ nói yêu giới mới là thích hợp nhất tìm người địa phương, yêu tộc trải rộng chư thiên vạn giới, chỉ cần thông qua bạn yêu cờ hiệu khiến chư thiên yêu tộc hỗ trợ tìm người, vậy đơn giản đừng quá mức đơn giản. Bất quá vừa mới qua đi không đến 2 canh giờ, khả năng không phải tìm được dịch nhất, mà là biết được liên quan tới dịch nhất tin tức. Yêu chủ tiếp xuống nói cũng ấn chứng bọn hắn nội tâm suy đoán. Hai vị đạo hữu, người chúng ta còn không có tìm tới, bất quá căn cứ truyền về tin tức, có người giống như các ngươi, đều tại tìm kiếm các ngươi người muốn tìm. Yêu chủ mở miệng nói ra. Là ai? Giờ khắc này ở cái nào? Diệp Hồng Y thì sắc mặt biến hóa, ngữ khí 10 phần sốt ruột. Lý Nhược Ngu mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén đứng lên. Dịch nhất là Lý Bắc Phi đồ tôn, mà Lý Nhược Ngu cùng Lý Bắc Phi đây chính là sinh tử chi giao, không giống huynh đệ hơn hẳn huynh đệ, bọn hắn 5 người đối với dịch nhất đều cực kỳ quan tâm. Nếu có người dám đối với dịch nhất mưu đồ làm loạn, Lý Nhược Ngu tuyệt đối sẽ không để ý mở một lần sát giới. Yêu chủ thấy hai người thần sắc biến hóa to lớn như thế, cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, thế là liền đánh ra một đạo thần niệm, sẽ được tin tức toàn bộ nói ra. Tinh Vũ đại thế giới. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu liếc nhìn nhau, đều là quyết định lập tức xuất phát Tinh Vũ đại thế giới. Căn cứ yêu chủ cho tin tức, Tinh Vũ đại thế giới khoảng cách yêu giới tương đối xa, liền tính bọn hắn không gián đoạn tại hỗn độn xuyên qua, cũng cần hơn 1000 năm mới có thể đến đạt. Bất quá long giới đều có tổ long tiền bối lưu lại long hình thuyền chiến, Hỗn Côn tiền bối không có lý do gì không biết lưu lại có thể nhanh chóng xuyên qua hỗn độn bảo vật. Thế là hai người liền hướng Hồng Anh nói đến việc này. Hồng Anh lại là lắc đầu, nói, phụ thân cũng không để lại bất kỳ có thể nhanh chóng xuyên qua hỗn độn bảo vật, bất quá. Đang nghe Hỗn Côn tiền bối không có để lại bất kỳ nhanh chóng xuyên qua hỗn độn bảo vật thì, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đều thất vọng, nhưng nghe đến Hồng Anh nói bất quá thì, bọn hắn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ còn có chuyển cơ. Bất quá phụ thân lưu lại một tòa khóa giới truyền tống trận. Hồng Anh tỷ, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a. Diệp Hồng Y không khỏi tiến lên ôm lấy Hồng Anh, khắp khuôn mặt là vui mừng. Không chỉ có từ Hồng Anh nơi đó đạt được diệp mới, hiện tại liền ngay cả khóa giới vấn đề đều giải quyết, đây không phải liền là phúc tinh sao? Hồng Anh lần đầu tiên cùng người khác như thế thân mật tiếp xúc, dù là Diệp Hồng Y là nữ tử, giờ phút này gò má nàng cũng là ửng đỏ, bất quá nội tâm nhưng không có kháng cự, ngược lại là cảm thấy có chút vui vẻ, nhất là Diệp Hồng Y bảo nàng một tiếng Hồng Anh tỷ thời điểm, nàng nhịp tim đều gia tốc. Yêu chủ hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, nàng người sư muội này bình thường liền ngay cả mình đều so sánh xa lánh, mà lúc này các nàng mới quen biết không đến 2 canh giờ liền có thể như thế thân mật tiếp xúc, hai cái này canh giờ đến cùng xảy ra chuyện gì? Yêu chủ hiếu kỳ, lại sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Hắn tuy là yêu giới chi chủ, nhưng hắn thấy mình chỉ là tạm thời thay thế sư muội dẫn dắt yêu giới thôi, chỉ cần sư muội nói một tiếng, yêu chủ chi vị, hắn sẽ lập tức chắp tay nhường cho. Tiếp xuống sự tình rất đơn giản, tại Hồng Anh dẫn đầu dưới, Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu đi tới một cái sơn cốc, thung lũng xung quanh khắp đầy huyền ảo trận văn. Mà tòa sơn cốc này càng là tản ra thần bí khí tức. Tòa sơn cốc này phía dưới đó là yêu giới hạch tâm, phụ thân đem khóa giới truyền tống trận lưu tại nơi này, kỳ thực chính là vì mượn nhờ yêu giới hạch tâm năng lượng, dạng này có thể tiết kiệm đi lượng lớn tài nguyên đến khởi động truyền tống trận. Bất quá muốn mượn nhờ yêu giới hạch tâm lực lượng, ngoại trừ yêu chủ bên ngoài, cái kia chính là nhất định phải là phụ thân hậu duệ. Dù sao, yêu giới đó là phụ thân sáng tạo, yêu giới tiên đạo trời sinh liền đứng tại phụ thân hậu duệ bên này. Hồng Anh nhẹ giọng giải thích, kỳ thực nàng đây cũng là lần đầu tiên tới nơi này, trước kia bởi vì nội tâm có oán khí, cho nên liên quan tới phụ thân sự vận, nàng tiềm thức là kháng cự. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng đã mở ra khúc mắc, biết phụ thân làm như vậy nhưng thật ra là vì bảo hộ nàng, cho nên hiện tại nàng có thể thản nhiên tiếp nhận phụ thân hết thảy. Nhưng là tòa này truyền tống trận từ thành lập bắt đầu vẫn chưa bao giờ dùng qua, mà ta cũng là lần đầu tiên vận dụng yêu giới hạch tâm lực lượng, cần một chút thời gian chuẩn bị, bằng không thì ta sợ xảy ra cái gì sai lầm. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian. Hồng Anh nhìn đến hai người nói ra. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu mặc dù bây giờ rất muốn trực tiếp tiến về Tinh Vũ đại thế giới, nhưng cũng biết khóa giới truyền tống trận thứ này vô cùng phức tạp, dù sao không phải là cái gì người đều có thể giống Ngô Lương cái kia bản tử đồng dạng, rõ ràng tu vi không mạnh, nhưng khóa giới truyền tống trận lại hạ bút thành văn. Mặc dù thường xuyên xuất hiện sai lầm truyền đến cái khác đại thế giới, 3 ngày thời gian dù sao cũng so chính chúng ta cần hơn 1000 năm mạnh mẽ. Diệp Hồng Y thì nói ra. Hồng Anh khẽ gật đầu, nàng xếp bằng ở trong sơn cốc trận nhãn chi vị, trên thân tản ra huyền ảo khí tức, nàng bắt đầu câu thông yêu giới hạch tâm, mà ở sau lưng nàng, một đầu phi cầm hư ảnh xuất hiện. Phi cầm là một đầu côn bằng, chỉ bất quá cùng truyền thuyết bên trong côn bằng lại có một chút không giống nhau, tại đầu này côn bằng trên thân lông vũ, nhiều một chút cái khác màu sắc. Đầu này côn bằng trên thân chân vũ, thất thải lộng lẫy, cùng Diệp Hồng Y trong tay ngón côn chân vũ không giống nhau. Diệp Hồng Y cùng Lý Nhược Ngu kinh ngạc. Cái kia hẳn là Hồng Anh Mẫu Thân lực lượng. Lý Nhược Ngu mở miệng. Diệp Hồng Y lìa gật gật đầu. Hồng Anh Mẫu Thân mặc dù là vực ngoại tà ma, nhưng lại đoạt xá một tôn hỗn độn thần ma, chỉ là không biết Hồng Anh trên thân cố lực lượng này là thuộc về hỗn độn thần ma cái kia bộ phận vẫn là vực ngoại tà ma cái kia bộ phận, hoặc là cả hai cũng có. Cùng lúc đó, yêu chủ lần nữa lợi dụng vạn yêu cờ, hướng Tinh Vũ đại thế giới yêu tộc hạ một đạo mệnh lệnh. Nếu là phát hiện dịch nhất tung tích, ngoại trừ trước tiên báo cáo bên ngoài, cái kia chính là nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt dịch nhất. Tinh Vũ đại thế giới ở trong hỗn độn, cùng yêu giới có thể là hàng xóm, bởi vì từ yêu giới xuất phát, Tinh Vũ đại thế giới là khoảng cách yêu giới gần nhất một phương đại thế giới. Nhưng ở trong hỗn độn hàng xóm, thường thường đều là có khoảng cách vô tận, cho dù là tôn cấp sinh linh cũng cần hơn 1000 năm thời gian mới có thể từ một phương thế giới đạt đến một bên khác. Tinh Vũ đại thế giới yêu tộc đạt được yêu chủ mệnh lệnh sau đó, không có chút gì do dự, rất nhiều yêu vương ngay tại mình thống ngự lĩnh vực ra lệnh, tìm tới dịch nhất, cũng không tiếc bất cứ giá nào đem bảo hộ. Bất quá bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, chớ nói chi là cách một cái đại thế giới khoảng cách. Có yêu vương lấy yêu giới vi tôn, nhưng cũng có không đem yêu giới chi lệnh để vào mắt. Dù sao, bây giờ còn chưa có đản sinh đế cảnh sinh linh, thiên tôn cường giả mặc dù đã đứng tại chư thiên chi đỉnh, nhưng muốn cách một cái đại thế giới để vương giả sinh linh nghe lời răm rắp, đây tuyệt đối là không có khả năng. Mà tại Tinh Vũ đại thế giới yêu tộc, để bọn hắn chọn yêu giới vẫn là chọn Tinh Vũ thiên tôn, bọn hắn tự nhiên không chút do dự chọn Tinh Vũ thiên tôn. Dù sao, bọn hắn liền sinh tồn ở Tinh Vũ bên trong đại thế giới, Tinh Vũ đại thế giới chính là Tinh Vũ thiên tôn chỗ thống ngự đại thế giới. Có yêu vương sẽ chấp hành yêu chủ mệnh lệnh, tự nhiên cũng sẽ có yêu vương đối với yêu chủ mệnh lệnh mảnh mặt làm ngơ. Lão tổ, bây giờ nên làm cái gì? Một tòa lơ lửng tại Cửu Tiên bên trên thần sơn, chín bóng người quỳ trên mặt đất, hướng về trước mặt một tòa cao lớn tượng thần phát ra nghi vấn. Các ngươi một mực chấp hành bản tọa chi mệnh, về phần yêu giới, nhớ kỹ, nơi này là Tinh Vũ đại thế giới, không phải yêu giới. Tượng thần mở hai mắt ra, như trung đồng ánh mắt tràn ngập lãnh ngạo chi sắc. Là, chín bóng người cũng không dám cùng tượng thần đối mặt, đầu thì đến thấp hơn. Các ngươi chỉ cần dựa theo bản tọa phân phó đi làm, chỉ cần bản tọa đem nha đầu kia thôn phệ, liền có thể phá vỡ vương cảnh, tấn thăng thiên tôn, đến lúc đó liền tính yêu chủ đích thân tới, bản tọa cũng là không sợ. Đến lúc đó, bản tọa tự mình xuất thủ, cho các ngươi thể hồ quán đỉnh, để cho các ngươi tấn thăng vương cảnh. Bởi vì cái gọi là không biết vẽ bánh nướng lao tổ không phải một cái tốt yêu vương, chỉ có đem bánh nướng vẽ đầy quanh tròn, phía dưới nhân tài càng nguyện dụng tâm dùng sức đi làm việc. Quả nhiên, nghe được lao tổ hứa hẹn về sau, chín bóng người lập tức trở nên phi thường kích động, bọn hắn lâm nguy gông cùng xiển xích đã lâu, nếu không có ngoại lệ đời này đều chỉ có thể tại chỗ đạp phá, không đến được vương cảnh. Nhưng bây giờ lão tổ nói cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn hắn vô luận như thế nào đều phải nắm chặt. Chúng ta cam nguyện vì lão tổ cúc cung tận tụy. Chín người cùng lúc mở miệng, ngữ khí tràn ngập kính ngưỡng. Ha ha ha. Tượng thần truyền ra một trận cười to, sau khi cười xong, nói ra, đi thôi, nha đầu kia ngay tại cái kia địa phương, các ngươi muốn ở những người khác tìm tới bọn hắn trước đó, đem mang về. Lão tổ, nha đầu kia thực lực mạnh mẽ, ba phen mấy lần từ chúng ta trong vòng vây đào thoát, chúng ta thực lực thấp, thật sự là không dám hứa chắc có thể đem bắt lấy a. Một người nói ra. Không sao, lần này các ngươi chỉ cần đem người tìm tới, bản tọa đích thân tới, nhận nàng có mọi loại thủ đoạn, vẫn như cũ khó thoát một kiếp. Đang khi nói chuyện, chín người trên thân cảm giác tay phải nhiều cái gì, cúi đầu xem xét, trên cánh tay phải nhiều một cái hình xăm bộ dáng, chính là cùng tượng thần ăn cướp. Bọn hắn sáng tỏ, đây là lao tổ trên người bọn hắn lưu lại ấn ký, chỉ cần trong bọn họ bất kỳ người nào gặp phải người kia, lao tổ liền sẽ thông qua ấn ký khóa chặt tọa độ, lấy ngắn nhất thời gian hàng lâm. Như thế nói, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chín người trên mặt tràn ngập vui mừng, chỉ cần đem lão tổ đem người kia thôn phệ, thu hoạch nàng cái kia cường ngạnh đặc thú huyết mạch, lão tổ tất nhiên có thể phá vỡ vương cảnh tấn thăng thiên tôn, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể được nhờ cùng nhau tấn thăng vương cảnh. Đi thôi. Tượng thần mở miệng. Là. Chín người này không do dự nữa, nhao nhao rời đi thần sơn, hướng về kia cái địa phương mà đi. Chưa hề xuất hiện qua thể chất đặc thù, khí huyết chi khủng bố, so với chân long còn muốn cường hành hơn, như bản tọa đem huyết mạch thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng, tất nhiên có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng thiên tôn. Thậm chí lấy cái kia khủng bố tiềm lực, tương lai bản tọa tất nhiên có thể tấn thăng trước đó không có cổ nhân đế cảnh, đến lúc đó quân lâm chư thiên, đừng nói yêu giới, chư thiên đều là bản tọa. Ha ha ha. Một trận điên cuồng tiếng cười từ thần sơn truyền ra, chấn động hư không. Cung tượng thần có đồng dạng ý nghĩ sinh linh cũng không ít, bọn họ đều là thấy rõ đến dịch nhất thể chất đặc thù, mặc kệ là đem thôn vệ vẫn là đem chấn áp chậm rãi nghiên cứu, đều có vô cùng chỗ tốt. Có không ít thân ảnh đều hướng đến cái chỗ kia mà đi. Những sinh linh này đều là có chân tiên thực lực tồn tại, dịch nhất liền tính lại mạnh mẽ, cũng khó có thể địch nổi nhiều như vậy cùng cảnh sinh linh. Mà cái chỗ kia là một chỗ cấm địa, một chỗ từ xưa đến nay liền tồn tại cấm địa, chỗ này cấm địa tồn tại tuế nguyệt, vô cùng kéo dài, tại Tinh Vũ đại thế giới còn không gọi Tinh Vũ đại thế giới thì liền đã tồn tại. Chỉ bất quá cái này cấm địa không bao giờ làm ác, cho nên dù là Tinh Vũ thiên tôn cũng không có đem thanh toán dự định. Mà đây phương cấm địa tên rất bá khí, Hỗn Độn Cấm Khu. Lấy Hỗn Độn làm tên, đây cấm khu chủ nhân đến có bao nhiêu cuồng vọng. Bất quá đây cấm địa chi danh mặc dù bá khí, nhưng không có hung lệ chi khí, đi vào sinh linh đều sống sót đi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn ký ức xảy ra vấn đề, không có bất kỳ cái gì liên quan tới cấm địa ký ức. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, cho dù là cấm địa, bọn hắn đều sẽ xông vào một lần. Thế là Hỗn Độn Cấm Địa liền trở thành Tinh Vũ đại thế giới hấp dẫn nhất mạo hiểm chi địa. Bởi vì có sinh linh từ bên trong mang ra ngoài một chút xương thú, Những này xương thú khi còn sống đều là vương giả hung thú, xương thú ẩn chứa đặc thù đạo văn, có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra cường đại thần thông. Mặc dù những sinh linh kia vẫn không có bất kỳ liên quan tới cấm địa bên trong ký ức, nhưng có mấy vị sinh linh lại bởi vì từ xương thú bên trên lĩnh ngộ cường đại thần thông, từ đó có khởi bước vào vương giả chi cảnh. Mà tại hỗn độn cấm địa bên ngoài, có một tòa gọi là Vân Tiêu Đại Thành, tòa thành lớn này chi chủ, đó là cái kia mấy vị từ xương thú lĩnh ngộ thần thông vương giả chí nhất. Truyền thuyết liền sống ở đương đại, hỗn độn cấm địa tự nhiên trở thành tinh vũ đại thế giới nhất là chạm tay có thể bỏng mạo hiểm chi địa. Vô số tu sĩ đều mơ ước có thể từ cấm địa bên trong mang ra vương giả hung thú xương thú, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành bệ nghệ một phương vương giả. Vân Tiêu Thành bên trong, chi chít khắp nơi, là một phương vũ trụ. Tại nơi này trong vũ trụ, một tòa phủ đệ tọa trấn trung ương, là Vân Tiêu Thành thành chủ phủ, cũng là Vân Tiêu Vương đạo tràng. Phụ thân, gần nhất có rất nhiều yêu tộc sinh linh tiến vào thành bên trong, trong đó có không ít đều là bất hủ chi cảnh yêu tộc. Phủ đệ bên trong, một cái trẻ tuổi nam tử đối diện một cái đang câu cá trung niên nam tử báo cáo gần nhất nội thành tình huống. Bất hủ cảnh, liền tương đương với tiên đạo kỷ nguyên chân tiên cảnh. Thế nhưng là có chuyện gì? Vân Tiêu Vương không có quay người, mà là hết sức chuyên chú câu cá. Tuổi trẻ nam tử là Vân Tiêu Vương nhi tử, tên là Vân Trần, cũng là một tên bất hủ cảnh cường giả. Bình thường Vân Tiêu Thành chính là từ hắn quản lý, mà Vân Tiêu Vương tắc là mỗi ngày câu cá, bất quá thân là nhi tử hắn, nhưng lại chưa bao giờ thấy phụ thân đem cá câu lên qua, bên cạnh sọt cá, không biết giống bao nhiêu vào năm. Hắn cũng hỏi qua phụ thân vì sao muốn câu cá, phụ thân chỉ là cười nói với hắn câu cá như ngộ đạo, câu được liền ngộ đến, câu không đến, liền ngộ không đến. Hắn không hiểu, bất quá nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Căn cứ Hải Nhi hiểu biết, yêu tộc các đại yêu vương đều hứng chịu tới yêu giới yêu chủ mệnh lệnh, muốn bọn hắn tìm kiếm một nữ tử, sau đó đem bảo vệ lại đến. Đại lượng cường giả yêu tộc vào thành, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Vân Trần nói ra. Giang giác. Đúng lúc này, Vân Tiêu Vương trong tay cần câu lại gây mất, mà Vân Tiêu Vương tắc là miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Phụ thân. Vân Trần thấy thế liền vội vàng tiến lên nâng. Vân Tiêu Vương lại khoát qua tay, nói ra, không có gì đáng ngại, chỉ là nhận lấy một chút thiên cơ phản vệ, may mà kịp thời thu tay lại, không có trở ngại. Phụ thân ngươi. Vân Trần không biết nên nói cái gì. Vân Tiêu Vương vi vi cười khổ, vừa rồi tại nhi tử nói chuyện thời điểm, hắn liền không nhịn được hiếu kỳ thôi diễn thiên cơ, kết quả lại gặp phải một tôn khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm hắn, may mắn vị này khủng bố tồn tại không có ra tay với hắn, bằng không thì hắn cho dù có 10 đầu bệnh vậy không đủ chết. Trần Nhi. Vân Tiêu Vương mở miệng. Hải Nhi tại. Ngươi đi tìm hiểu một phen, nếu có người muốn tổn thương nữ tử kia, xuất thủ ngăn cản. Nếu có người trợ giúp nữ tử kia, xuất thủ tương trợ. Vân Tiêu Vương nói ra. Phụ thân, chúng ta Vân Tiêu Thành không bao giờ nhúng tay người khác đấu tranh. Vì sao? Ngươi chỉ cần dựa theo vi phụ nói tới đi làm là được, vi phụ ẩn ẩn có thể dự liệu được, như lần này lựa chọn chính xác, vậy ta ngươi hai cha con liền có thể lên như diều gặp gió, liền ngay cả mẫu thân ngươi, nói không chừng cũng có thể phục sinh. Vân Tiêu Vương ngữ khí trầm trọng. Vân Trần chấn động trong lòng, hắn mẫu thân tại độ bất hủ kiếp thì bị phụ thân địch nhân ám toán, vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, mặc dù tại phụ thân công thành sau đó, đem địch nhân huyết tẩy, nhưng mất đi mẫu thân cuối cùng vẫn là không phục sinh được, đây là hắn cũng là phụ thân nội tâm tiếng với. Nhưng nếu là lựa chọn sai lầm đâu? Vân Trần hỏi. Cái kia ta hai cha con liền đi cùng ngươi mẫu thân tốt, khoảng đều không thua thiệt. Vân Tiêu Vương tiểu nói. Xác thực, khoảng đều không thua thiệt. Vân Trần cũng là cười nói. Chương 1624, dịch nhất cùng tầm bảo chuột quang minh áo giáp, 2/1, chương 1624, dịch nhất cùng tầm bảo chuột quang minh áo giáp, 2/1, dịch nhất, bên ngoài đến rất nhiều yêu tộc cường giả, đều là hướng về phía ngươi đến. Nội thành, một chỗ ẩn nấp chỗ, một cái màu vàng chuột từ cửa sổ khe hở chui vào, đối một tên nữ tử nói đến bên ngoài tình huống. Nữ tử này chính là dịch nhất. Ân, ta đã biết. Dịch nhất thân người xuyên vàng nhạt quần áo, tinh xảo trên mặt không có chút nào ba động, nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Dịch nhất, ngươi làm sao một điểm đều không sợ? Hướng ngươi đến yêu tộc đại đa số đều là bất hủ cường giả. Tên là tiểu kim chuột nhịn không được tò mò. Vậy ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Ngươi không sợ sao? Dịch nhất mở hai mắt ra, nhìn đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu kim, cười hỏi. Tiểu kim là nàng mấy năm trước tại một chỗ bí cảnh gặp phải, lúc ấy tiểu kim đang cầm một gốc thần dược, một đám tương đương với đại thánh sinh linh truy kích, nguyên bản dịch nhất là không có ý định để ý tới. Nhưng này đàn sinh linh không biết sống chết, lại muốn giết nàng diệt khẩu, tốt phong tồn thần dược tin tức. Thế là, đám kia sinh linh chết rồi, mà tiểu kim tức là cơ duyên xảo hợp bị nàng cứu, từ đó về sau tiểu kim liền một mực đi theo bên người nàng. Trước mắt tiểu kim tu vi chỉ là tương đương với thánh vương, lại có thể cầm một gốc thần dược tại một đám đại thánh sinh linh bên dưới chạy trốn, lai lịch nó tất nhiên bất phàm. Nàng suy đoán tiểu kim đó là truyền thuyết bên trong tầm bảo chuột, cho nên mới một mực đem tiểu kim mang theo trên người. Mà tại phương kia bí cảnh bên trong, mang theo tiểu kim, nàng xác thực tìm được không ít chân quý bảo vật, trong đó tiên kim liền có không ít. Bất quá bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, tiến vào phương kia bí cảnh còn có cái khác cường đại sinh linh, trong đó không thiếu bất hủ sinh linh, nàng một thân một mình thu hoạch được rất nhiều trọng bảo, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Tại trong lúc giao thủ, có người nhận ra nàng thân phận, đây không thể nghi ngờ là để nàng lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Bất quá những năm gần đây nàng đều đã quen thuộc, mà nàng theo thầy công nơi đó thế nhưng là học được không ít sinh tồn chi đạo. Bây giờ thời đại này đều là tôn trọng vũ lực giải quyết tất cả, nói đơn giản một điểm, cái kia chính là thời đại này sinh linh đều quá mức đơn thuần, trong đầu chỉ có bạo lực. Nhiều năm như vậy đều bị nàng đuổi nghịch xoay quanh. Mà trước mắt tiểu kim mấy năm trôi qua, tu vi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào,
nhưng đối mặt cường đại địch nhân nhưng cũng một điểm đều khiếp đảm. Chỉ là tiểu kim phần này bất phàm khí lượng, cũng đủ để biểu lộ lai lịch không đơn giản. Bọn hắn tìm ngươi cũng không phải tìm ta, ta là cái gì phải sợ? Tiểu Kim ngây thơ ánh mắt nhìn đến Dịch Nhất, liền tốt giống đang nói ngươi có phải hay không ngốc. Dịch Nhất rất là vô ngữ, nàng cũng không biết Tiểu Kim là đang giả ngu vẫn là thật ngốc, bất quá Tiểu Kim không có bởi vì nàng tình cảnh mà vứt bỏ nàng mà đi, nàng vẫn là rất cảm động. Ta để ngươi nghe ngóng sự tình thế nào? Dịch Nhất tiếp tục hỏi. Tiểu Kim mặc dù tu vi không cao, nhưng lại phi thường am hiểu nghe ngóng tình báo, có lẽ đây cùng hắn là tầm bảo chuột có quan hệ, cho nên mới đến Vân Tiêu Thành về sau, Dịch Nhất liền ẩn giấu đi đứng lên, để Tiểu Kim ra ngoài nghe ngóng tin tức. Chẳng ra sao cả, thăm dò được đều là cùng truyền thuyết ăn khớp tin tức. Tiểu Kim tiểu thử đầu lung lay nói ra. Như vậy phải không? Xem ra chỉ có thể tìm tòi hư thực mới được. Liền ngay cả biết bên ngoài có rất nhiều bất hủ cảnh sinh linh đang tìm mình, Dịch Nhất đều không có một chút nhíu mày, nhưng bây giờ không có đạt được mình muốn biết tin tức, Dịch Nhất lại đôi mi thành tú cao lại. Nàng để Tiểu Kim ra ngoài tìm hiểu liên quan tới hỗn độn cấm địa tin tức, liên quan tới hỗn độn cấm địa truyền thuyết, nàng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng nàng muốn biết càng nhiều, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Nàng đối với hỗn độn cấm địa rất ngạc nhiên, nhất là tiến vào hỗn độn cấm địa sinh linh lại còn có thể an toàn đi ra, mặc dù không có bất kỳ liên quan tới cấm địa bên trong ký ức, nhưng dạng này cấm địa so với nàng biết rõ cấm địa một trời một vực. Nàng xuất sinh thời điểm, tất cả cấm địa cũng bị mất, nhưng liên quan tới cấm địa ghi chép còn tồn tại lấy. Cấm địa sở dĩ vì cấm địa, vậy dĩ nhiên là cấm chỉ sinh linh tới gần chi địa tài gọi cấm địa, giống hỗn độn cấm địa như vậy có ý tứ cấm địa, trong đó nói không chừng có cái gì đại tạo hóa đâu. Sư công, không cần buông tha bất kỳ tạo hóa cơ duyên, ngươi không đoạt người khác liền đoạt. Tăng thêm hiện tại nàng bị đông đảo cường đại sinh linh để mắt tới, tiến vào hỗn độn cấm địa không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn. Phải vào hỗn độn cấm địa sao? Lúc nào xuất phát? Ta đã sớm muốn đi vào, chỉ bất quá trước kia khoảng cách quá xa, ta tu vi lại không mạnh, cho nên một mực không có cơ hội. Hỗn độn trong cấm địa khẳng định đầy đất đều là bảo vật, phát tài phát tài. Tiểu Kim ngữ khí vô cùng hưng phấn, phản phất tại trước mặt hắn có vô số thiên tài địa bảo theo hắn muốn gì cứ lấy. Tiểu tham tiền. Dịch Nhất thấy thế không khỏi cười cười, Tiểu Kim thân là tầm bảo chuột, trời sinh liền đối với bảo vật có chấp niệm một dạng hướng tới, hắn cũng mặc kệ hỗn độn cấm địa là địa phương nào, chỉ cần bên trong có bảo vật là được. Đi thôi, đi ra xem một chút bao nhiêu ít sinh linh là bởi vì ta mà đến. Dịch Nhất đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo, ánh mắt bên trong lóe ra kỳ dị quan mang. Dịch Nhất, ngươi bất ngụy giả bộ một chút sao? Tiểu Kim thói quen mà nhảy lên Dịch Nhất bả vai, dấu ở Dịch Nhất như thác nước tóc dài bên trong, chỉ lộ ra con mắt. Tâm bảo chuột trời sinh liền có thể rất tốt ẩn tàng tự thân khí tức, lại thêm hữu dịch một khí tức che giấu, ngoại nhân rất khó phát hiện Tiểu Kim tồn tại, đây cũng là Dịch Nhất dám để cho Tiểu Kim ra ngoài nghe ngóng tin tức nguyên nhân. Ngoại nhân cũng không biết nàng và Tiểu Kim quan hệ, liền tính tại đây Vân Tiêu Thành nhìn thấy Tiểu Kim, kinh ngạc với hắn là tầm bảo chuột, cũng biết xem như là nội thành mỗi vị đại nhân vật sủng vật mà không dám đối với Tiểu Kim như thế nào. Vân Tiêu Thành dù sao cũng là Vân Tiêu Vương địa bàn, tầm bảo chuột lại hiểu ít, cũng không đáng cùng một tôn vương giả sinh linh phát sinh mâu thuẫn, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Cũng đúng. Dịch Nhất khẽ gật đầu, lát mình biến hóa, trên thân quần áo biến thành một bộ kim quang sáng chói áo giáp, Tiểu Kim không khỏi dùng hai cái móng đuốt nhỏ che lấy hai mắt, hắn kém chút liền được kim quang này cho mù sáng. Nhưng rất nhanh, Tiểu Kim ngay tại nhảy đến không trung, tại Dịch Nhất toàn thân vừa đi vừa về bay vài vòng, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Dịch Nhất trên thân bộ này kim quang lấp loe áo giáp. Tốt bảo vật a. Tiểu Kim dùng cái mũi ngửi ngửi, tràn đầy sợ hai tháng cục, hắn từ kim quang này sáng chói áo giáp phía trên, ngửi thấy hiếm thấy chân bảo hương vị, áo giáp rèn đúc thủ pháp tương đối đơn giản, nhưng phía trên những cái kia thần bí họa tiết mới là hải tâm. Kim quang đó là từ những đường vân này phát ra. Dịch Nhất, đây là ngươi từ nơi nào tìm được? Tiểu Kim hai mắt sáng lên nhìn đến Dịch Nhất. Tìm. Dịch Nhất lắc đầu, nói, đây có thể tìm ra không đến, đây là ta một vị trưởng bối đưa ta. Bộ này áo giáp chính là nàng sư bá Cố Thánh tại nàng tiểu thời điểm đưa cho nàng, dùng là to bằng đầu người quang minh tiên kim luyện chế mà thành, trên xuống trận văn tức là từ đoàn phi sư thúc tự mình khắc họa, mặc nó vào, nàng có thể cướp lấy thiên địa tạo hóa chi lực, cho dù là tiên vương đích thân tới, nàng cũng có lực đánh một trận. Trước kia không cần, nhưng bây giờ cũng là thời điểm hiện ra một cái gì gọi là nội tình cho những này đầu óc không hiệu nghiệm sinh linh nhìn một chút. Nó tên gọi là gì? Tiểu Kim hỏi. Quang Minh Giáp. Tiếng nói vừa ra, Dịch Nhất triệt hồi gian phòng cấm chế, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Tiểu Kim thấy thế vội vàng ẩn nút tại Dịch Nhất trên thân. Kim quang sáng chói giống như đại nhật, Dịch Nhất thân hình rất nhanh liền bị Vân Tiêu Thành bên trong sinh linh chú ý tới. Đó là nàng. Mấy chục đạo cường ngạnh khí tức từ khác nhau phương hướng mà đến, lập tức banh động toàn bộ Vân Tiêu Thành. Đây đều là bất hủ cường giả. Lúc nào chúng ta Vân Tiêu Thành có nhiều như vậy bất hủ? Vân Tiêu Thành bản thổ sinh linh lập tức kinh hô, mặt đầy hoảng sợ. Vân Tiêu Thành bất hủ cường giả, ngoại trừ Vân Trần vị này thiếu thành chủ bên ngoài, còn có đó là đã từng đi theo Vân Tiêu Vương tứ đại bộ tướng, phân biệt tọa trấn Vân Tiêu Thành tứ phương. Dưới mắt xuất hiện bất hủ cường giả số lượng, là Vân Tiêu Thành không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ có người muốn tiến đánh Vân Tiêu Thành không thành? Trong lúc nhất thời, Vân Tiêu Thành nội sinh linh nội tâm không khỏi tràn ngập lo lắng. Dịch Nhất, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay tất không thể cùng ngươi thôi. Một tiếng gầm thét vang lên, là một tên nam tử mặt đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Dịch Nhất, tại bên cạnh hắn còn có hai tôn bất hủ sinh linh, âm trầm nhìn đến Dịch Nhất, phảng phất muốn đem Dịch Nhất xé nát đồng dạng. Ta Dịch Nhất giết người không ít, ngươi tính là cái gì? Dịch Nhất lại lạnh lùng nhìn về phía nam tử, ánh mắt bắn ra hai đạo kim quang, hóa thành một mảnh cường đại uy áp hướng nam tử áp đi. Nam tử sắc mặt đổi biến, thân hình nhanh lùi lại, nhưng vẫn như cũ miệng phun máu tươi,
sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên. Mà bên cạnh hắn cái kia hai tên bất hủ cũng không khá hơn chút nào, cái kia cố uy áp không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũng nhận lấy ảnh hưởng, bụng lớn hô hấp lấy, khí tức mười phần không khoái. Hoa! Nơi xa Vân Tiêu Thành sinh linh nhìn đến một màn này cũng không khỏi xôn xao, cái kia ba vị có thể đều là bất hủ cường giả, lại bị một nữ tử nhìn thoáng qua liền lộ ra như thế khí thái, nữ tử kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sau đó Dịch Nhất liếc nhìn hư không bên trong tồn tại, số lượng rất nhiều, có 64 người, đều là đạt đến bất hủ chi cảnh. Bất quá lại chia làm nhiều cái đoàn thể, nhiều nhất chính là 9 người. Có chút là nàng quen thuộc gương mặt, giao thủ qua, ví dụ như 9 người kia, có tức là chưa thấy qua. Bất quá những người này ánh mắt ác ý hết sức rõ ràng, đều là kẻ đến không thiện. Dịch Nhất, ngày xưa để ngươi đào thoát, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. 9 người đoàn đội bên trong một người mở miệng nói, bọn hắn nhìn về phía Dịch Nhất liền như là thấy được chí bảo đồng dạng, ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Chỉ cần bọn hắn lao tổ đem Dịch Nhất thôn phệ, thành công phá vỡ vương cảnh tấn thăng tiên tôn, đến lúc đó, lao tổ liền sẽ trợ giúp bọn hắn tấn thăng vương cảnh, Dịch Nhất trong mắt bọn hắn so chí bảo còn trọng yếu hơn, là bọn hắn thành đạo cơ hội. Dịch Nhất nhíu mày, bọn hắn ánh mắt để nàng phi thường khó chịu. Nàng ánh mắt chớp lên, vận dụng đồng thuật, muốn nhìn rõ những người này bản thể, chỉ cần không phải hình người, hết thảy ăn hết. Khi nhìn đến 9 người kia thì, Dịch Nhất mày nhíu lại đến lợi hại hơn, 9 người kia bản thể không phải hình người, nhưng cũng không phải bình thường sinh linh, bọn họ đều là kim loại hoặc là tảng đá đắc đạo, bây giờ cũng bị đặt vào yêu tộc bên trong, nhưng trong tương lai tiên đạo kỷ nguyên, bọn hắn tự xưng thánh linh. Cái đồ chơi này nàng ghét nhất, tựa như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến một trận chấn động, một cỗ chiến xa từ chân trời mà đến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đó là Vân Tiêu Vương cổ chiến xa, chẳng lẽ là hắn tới rồi sao? Có người nhịn không được liền kinh hô. Làm sao có thể có thể? Hiện tại Vân Tiêu Thành một mực là thiếu thành chủ quản lý, người đến khẳng định là thiếu thành chủ. Có người phản bác. Người đến đúng là thiếu thành chủ Vân Trần, hắn cảm ứng được bên này khí tức, liền vận dụng Vân Tiêu Vương cổ chiến xa chạy về đằng này. Nhìn đến song phương còn không có sử dụng bạo lực, Vân Trần cũng là thở dài một hơi. Chư vị tụ ở chỗ này, cần làm chuyện gì? Chiến xa dừng ở giữa song phương trên không trung, Vân Trần đi đến cảng xe bên trên, mở miệng hỏi. Vân Thiếu Thành Chủ, này tên người vì dịch nhất, chính là nhà ta lão tổ Thạch Thiên Vương Khâm Điểm muốn đuổi bắt người, mong rằng Vân Thiếu Thành Chủ cho cái thuận tiện. 9 người đoàn đội bên trong, vẫn là vừa rồi người kia đang nói chuyện, bất quá đối với so dịch nhất, hắn đối với Vân Trần ngự khí ngược lại là nhiều hơn mấy phần kính ý, chớ nhìn bọn họ cùng Vân Trần đều là bất hủ, nhưng người ta Vân Trần chính là Vân Tiêu Vương duy nhất nhi tử, trong thiên hạ người nào không biết Vân Tiêu Vương nhất là sủng hắn nhi tử. Tại Vân Tiêu Thành, có câu nói gọi là thấy Vân Trần như thấy Vân Tiêu Vương, bởi vậy đó có thể thấy được Vân Trần tại Vân Tiêu Vương trong lòng phân lượng lớn bao nhiêu. Người chính là dịch nhất. Vân Trần nhưng không có để ý tới hắn nói, mà là nhìn về phía người xuyên quang minh áo giáp dịch nhất, ánh mắt không khỏi lóe qua một tia kinh diễm chi sắc. Thân là Vân Tiêu Thành thiếu thành chủ, hắn gặp qua không ít thần nữ thánh nữ, nhưng cùng trước mắt nữ tử hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đây nói không phải dung mạo, mà là dịch nhất trên thân loại kia thản nhiên khí độ cùng cái kia từ trong ra ngoài tự tin khí chất, để hắn cảm thấy kinh diễm. Không sai, ngươi là ai? Dịch nhất tự nhiên biết người trước mắt này đó là Vân Tiêu Thành thiếu thành chủ, nhưng nàng vẫn hỏi đi ra, nàng muốn biết Vân Tiêu Thành sẽ có cái dạng gì thái độ. Tại hạ Vân Trần, là đây Vân Tiêu Thành thành chủ Vân Tiêu Vương nhi tử. Vân Tiêu Thành chính là phụ thân ta Vân Tiêu Vương định đoạn, dịch đạo hữu cứ việc yên tâm đợi trong thành. Vân Trần cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, mà là thoải mái hiện ra Vân Tiêu Thành thái độ. Phụ thân đều trực tiếp nói cho hắn biết, muốn bảo vệ dịch nhất, đã như vậy, vậy hắn cũng không cần phải con quấn quấn, nếu không chỉ có thể tăng thêm phiền phức. Vân Thiếu Thành Chủ, nàng thế nhưng là chúng ta lão tổ Thạch bên trong Vương Khâm Điểm muốn đuổi bắt người, ngươi vừa rồi lời nói, là ý gì? 9 người kia sắc mặt trầm xuống, những người còn lại sắc mặt cũng là khẽ biến. Dịch đạo hữu là ta Vân Tiêu Thành thượng khách, dạng này hội sở, các ngươi hiểu không? Vân Trần ánh mắt liếc nhìn đám người, thân là Vân Tiêu Vương chi tử, hắn xuất thân liền so những này cùng là bất hủ sinh linh cao quý, dù là đối mặt một đám bất hủ, hắn cũng không sợ chút nào. Nơi này là Vân Tiêu Thành, chỉ cần bọn hắn can đảm dám đối với mình lộ ra một tia sắc ý, vậy kế tiếp nên đón bọn hắn chính là tử vong. Vân Thiếu Thành Chủ, ngươi là Vân Tiêu Vương chi tử, nhưng cái này cũng càng thêm phải chú ý mình mỗi tiếng nói cử động, chúng ta sau lưng đại biểu cho riêng phần mình vương, chớ có bởi vì chính mình bản thân tư dục, đem toàn bộ Vân Tiêu Thành đưa vào khó xử bên trong. Lúc này, một đạo âm chắc chắc âm thanh vang lên, người nói chuyện chính là lúc trước bị dịch nhất uy áp đánh lui người, dịch nhất để hắn tại nhiều như vậy mặt người trước mắt mặt, hắn hận không thể ăn sống dịch nhất, lại thế nào khả năng tùy tiện buông tha dịch nhất. Ngươi là đang uy hiếp ta? Vân Trần sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người kia. Người kia thần sắc run lên, nhưng nhìn đến xung quanh có nhiều người như vậy, đều đại biểu cho riêng phần mình sau lưng vương, hắn liền lưỡn thẳng lưng bản, cất cao giọng nói, ta cũng không có uy hiếp thiếu thành chủ chi ý, chỉ là nàng này cùng chúng ta có thù, chúng ta hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện tại Vân Tiêu Thành, cũng là phụng chúng ta vương chi mệnh, liền tính hôm nay chúng ta từ bỏ, chúng ta vương giã sẽ không buông tha cho, nói không chừng lần tiếp theo xuất thủ, chính là chúng ta. Vương, ta chỉ hy vọng thiếu thành chủ nghĩ lại, chớ có bị sắc đẹp chỗ lầm. Muốn chết. Theo người kia vừa dứt lời, một đạo quát lạnh vang lên, dịch nhất thân hình chợt lóe, tại hư không bên trong chỉ thấy một đạo màu vàng lưu quang lấp lóe, sau một khắc, vang một tiếng vang lên, người kia thân thể liền nổ thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần chi quang lôi cuốn lấy thần hồn muốn chạy trốn, lại bị dịch nhất một tay bắt lấy, khoảng cách luyện hóa. Sau đó tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, lại cường thế xuất thủ đem cùng lúc trước người kia cùng một chỗ hai tên bất hủ sinh linh chạm sát, hai người này đều là sinh vật hình người, ngay cả bị ăn tư cách đều không có, hài cốt không còn. Nhìn đến Dịch Nhất bá đạo như vậy, Vân Trần cũng là không khỏi cười khổ. Hiện tại cục diện này hắn khẳng định là không chịu nổi, trừ phi phụ thân hắn tự mình xuất thủ. Thiếu thành chủ, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá hôm nay ta vốn là chuẩn bị đại khai sát giới. Dịch Nhất quay người nhìn về phía Vân Trần, dứt lời, nàng quay người nhìn về phía những người khác, cười lạnh nói, các ngươi đều là vì ta mà đến, vậy liền ra khỏi thành một trận chiến a. Dịch Nhất nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thành bên ngoài mà đi. Truy. Chín người kia thấy thế, vội vàng truy kích, những người khác kịp phản ứng lúc, cũng là nhao nhao hướng ra phía ngoài bay đi. Vân Trần không có chờ lâu, vội vàng hướng thành chủ phụ trở về, việc này đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, cần phụ thân hắn chủ trì đại cục mới được. Mà Dịch Nhất trong nháy mắt chạm sát ba vị bất hủ sinh linh triệt để đốt lên Vân Tiêu thành, vô số tin tức như là một tấm sen lẫn lưới lớn đồng dạng tại nội thành lưu truyền, sau đó lại lấy quỷ dị tốc độ hướng Vân Tiêu thành bên ngoài lưu truyền mà đi. Vân Tiêu thành với tư cách một tòa mở ra địa phương, tự nhiên có thế lực khác người ở chỗ này, những người này nhao nhao đem hôm nay chuyện này hồi báo cho sau lưng thế lực. Vân Tiêu thành bên ngoài, hỗn độn cấm địa cửa vào trước đó, Dịch Nhất ngừng lại. Chương 1625, có hương vị tên Lý Lao Lục có người kế tục, 2/1, chương 1625, có hương vị tên Lý Lao Lục có người kế tục, 2/1, Dịch Nhất, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, hôm nay liền tính Tiên Vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Mọi người thấy Dịch Nhất đứng tại hỗn độn cấm địa cửa vào bên trong, không khỏi cười lạnh nhìn đến Dịch Nhất, nhưng lại không người dám lại hướng trước. Vừa rồi Dịch Nhất miểu sát ba vị bất hủ chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn đang cùng Dịch Nhất bảo trì một cái tự nhận là an toàn khoảng cách. Dịch Nhất chỉ là có chút cười lạnh, trong bóng tôi hướng Tiểu Kim truyền âm, "Tiểu Kim, đợi lát nữa ngươi trước tiến vào cấm địa, không cần thâm nhập, ta đem những này ra xúc xử lý lại đi vào tìm ngươi." Số lượng địch nhân rất nhiều, Dịch Nhất cũng không thể cam đoan Tiểu Kim tại bên cạnh mình an toàn, cho nên chỉ có thể để hắn trước tiến vào cấm địa. "Tốt." Tiểu Kim trả lời phi thường quả quyết, thân hình khẽ động, tại từ Dịch Nhất trong mái tóc thoát ra, bay thẳng hỗn độn cấm địa. "Thứ gì?" Tiểu Kim một cử động kia lập tức đem một đám bất hủ giật nảy mình, coi là đây là Dịch Nhất muốn tập kích bọn hắn, vội vàng rút lui, có thể bọn hắn nhìn đến Tiểu Kim bộ dáng thì sắc mặt đỏ bừng, một cỗ xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Bọn hắn lại bị một cái nhỏ yếu vô cùng chuột dọa cho lui, đây nếu là chuyển đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Một đám đồ hèn nhát. Dịch Nhất cũng không nghĩ tới chỉ là để Tiểu Kim trước tiến vào cấm địa sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng. Một đám bất hủ nội tâm xấu hổ cảm giác trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, trừ bỏ lúc trước bị Dịch Nhất xuất kỳ bất ý đánh lén chạm sát ba người, bọn hắn còn lại 61 tên bất hủ, nhiều như vậy bất hủ liền tính đối mặt một tôn vương giả sinh linh không nói có thể chống đỡ đi, chí ít có thể đào thoát một hai cái, kết quả lại bị một cái nhỏ yếu chuột hù dọa. Đều do nữ nhân trước mắt này, nếu không phải nàng, hôm nay bọn hắn như thế nào lại thất thố như vậy? Hôm nay tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Chư vị, chúng ta đều riêng phần mình đại biểu cho sau lưng vương, nhưng Dịch Nhất liền một cái, chúng ta hẳn là làm sao phân phối? Có người mở miệng nói. Ừ, đương nhiên là ai thực lực mạnh mẽ liền với ai. Chín người đoàn thể bên trong một người cười lạnh nói, bọn hắn là cái đoàn thể này số người nhiều nhất, còn lại tối đa cũng liền 6 cái, so với bọn hắn chín cái chênh lệch rất xa, lần này bắt Dịch Nhất, không chỉ có là lao tổ mệnh lệnh, càng quan hệ đến bọn hắn con đường, bọn hắn bắt buộc phải làm. Ừ, Tam Kim Thạch, còn không bằng nói trực tiếp cho các ngươi được. Có người lạnh giọng chào phúng, ở đây người cũng là ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem chín người, bên trong chiến trường, lấy bọn hắn số người nhiều nhất, đến cuối cùng tranh đoạt Dịch Nhất thuộc về quyền khẳng định chiếm ưu. Mà Dịch Nhất nghe Tam Kim Thạch tên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng quái dị. Danh tự này hương vị rất hướng. Bất quá nghe đối phương một bộ ăn chắc mình ngôn luận, Dịch Nhất ánh mắt lóe qua một vệt lanh quang. Hừ, chúng ta Thạch Linh nhất tộc so với các ngươi cường đại không ít, các ngươi sau lưng vương nhìn thấy chúng ta lão tổ đều phải xưng một tiếng tiền bối, chúng ta lão tổ khâm điểm muốn đem Dịch Nhất bắt lấy, các ngươi muốn tranh đoạt là không cho chúng ta lão tổ mặt mũi rồi. Tam Kim Thạch vô cùng cao ngạo, Thạch Linh nhất tộc thiên sinh địa dưỡng, cùng tiên đạo kỷ nguyên sinh linh nhất tộc đồng dạng, đều trời sinh có một cấu ngạo thế vạn tộc ngạo khí, bởi vì bọn hắn căn cơ cùng tiên thiên thần linh cùng loại, đều là thiên địa dựng dục mà thành, chỉ bất quá so với tiên thiên thần linh trời sinh vi tôn thực lực, bọn hắn thì kém rất nhiều. Dựa theo Dịch Nhất mà nói, đây Thạch Linh nhất tộc đó là thuộc về không có tiên thiên thần linh mệnh lại được tiên thiên thần linh mệnh. Thạch Linh nhất tộc bất hủ cường giả ngay từ đầu có 13 người, trong đó 4 người đều bị Dịch Nhất chạm sát, mà cũng chính là tại cùng Thạch Linh nhất tộc bất hủ thời đại chiến, bại lộ thánh thể bí mật, bị Thạch Linh nhất tộc lão tổ để mắt tới. Đương nhiên, Dịch Nhất là không biết Thạch Linh nhất tộc lão tổ là vì thôn vệ nàng thánh thể bản nguyên mới khiến cho Thạch Linh nhất tộc bất hủ dốc toàn bộ lực lượng, nàng hiện tại còn cho rằng Thạch Linh nhất tộc đối với mình đuổi đánh tới cùng chủ yếu là vì cái kia 4 tên bất hủ báo thù. Cái khác bất hủ nghe được Tam Kim Thạch nói về sau, sắc mặt biến hóa, bọn hắn cũng không dám tiếp Tam Kim Thạch nói, cho dù là bọn họ sau lưng cũng có vương giả che chở, nhưng là đối với một vị khác vương giả nếu có bất kính, hậu quả kia tuyệt đối vô cùng thê thảm. Vương không thể nhục, đây là chư vương đạt thành chung nhận thức. Trừ phi ngươi có thể giống Vân Trần như vậy, dù là Vân Trần đắc tội một tôn vương giả, Vân Tiêu vương giả sẽ đem hắn che chở, nếu không, tại đối mặt vương giả chủ đề thì, ngươi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên bị nắm được cắn. Chư vị, Dịch Nhất mới là chúng ta cộng đồng cựu nhân, chỉ cần đem trấn áp, còn lại liền giao cho chúng ta sau lưng vương đi xử lý là được rồi. Có người mở miệng, hắn đây vừa mở miệng, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí lập tức đạt được làm dịu. Nói không sai, chúng ta cứ việc đem trấn áp là được. Những người khác đều là nhao nhao đồng ý không được, Dịch Nhất nhất định phải giao cho chúng ta Thạch Linh nhất tộc nơi đến lý. Chúng ta Thạch Linh nhất tộc thế nhưng là từ 4 vị bất hủ chôn vùi tại trong tay nàng, như thế thâm cửu đại hận,
chỉ có tự mình đem rút gân lột ra mới có thể giải hận. Tam Kim Thạch bọn hắn lập tức gấp, bọn hắn cần thế nhưng là Dịch Nhất cái này người, nếu để cho cái khác vương giả tham dự vào, phát hiện Dịch Nhất bí mật, cũng muốn đem thôn vệ, vậy bọn hắn lao tổ chẳng phải là không thể đột phá. Lao tổ đều không đột phá nổi, vậy bọn hắn còn có thể đột phá vương cảnh sao? Cho nên tuyệt đối không thể để cho cái khác vương giả tham dự vào, bằng không bọn hắn con đường nguy rồi. Tam Kim Thạch, các ngươi Thạch Linh nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng không kém, Thạch Thiên Vương là Thạch Thiên Vương, ngươi Tam Kim Thạch còn không phải vương giả, không có tư cách mệnh lệnh chúng ta. Đám người bị Tam Kim Thạch thái độ cho khơi dậy nộ khí, Thạch Linh nhất tộc coi trời bằng vùng, không đem tộc khác đàn để vào mắt, bọn hắn đã sớm không có nhìn, các ngươi Thạch Linh nhất tộc nếu là có năng lực liền thoát ly yêu tộc a, nếu như các ngươi Thạch Linh nhất tộc dám tuyên bố thoát ly yêu tộc, ngươi nhìn các ngươi Thạch Linh nhất tộc còn có thể hay không tồn tại. Chỉ cần Thạch Linh nhất tộc nói một câu mình không thuộc về yêu tộc, cái kia thiên hạ yêu tộc tự nhiên sẽ đối nó hợp nhau tấn công, đến lúc đó liền tính Thạch Thiên Vương lại mạnh mẽ, đối mặt rất nhiều yêu vương bấy quét, cũng phải thân tử đạo tiêu. Rõ ràng tất cả mọi người là yêu tộc, dựa vào cái gì các ngươi Thạch Linh nhất tộc liền có thể không coi ai ra gì? Ba 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 ba. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên, một đám yêu tộc bất hủ nhao nhao nhìn về phía tiếng vỗ tay nguồn gốc, chỉ thấy Dịch Nhất đôi tay vỗ tay, khắp khuôn mặt là hài hước đủ cười. Nàng mở miệng nói ra, thật sự là một đám không có đầu óc đồ chơi, nếu thật là đem các ngươi ăn, không biết có thể hay không ảnh hưởng ta IQ. Ngươi đây là đang mắng chúng ta ngu xuẩn. Đám yêu tộc kia bất hủ lập tức nhìn hằm hằm Dịch Nhất, bọn hắn thân là bất hủ, tại các tộc đều có cao thượng địa vị, cũng chỉ có bọn hắn vương năng đủ ra lệnh cho bọn họ, khi nào bị người mắng như vậy qua? Thậm chí còn tuyên bố muốn ăn bọn hắn, đơn giản đó là hoàn toàn không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đây không bày rõ ra sao? Dịch Nhất cười lạnh, nếu là sư công tại nói, đều căn bản không cần tự mình động thủ, chơi đều có thể đem đám này đồ đần đùa chơi chết. Rõ ràng mình còn rất tốt đứng ở chỗ này, bọn hắn lại bắt đầu nội chiến đi lên, bọn hắn không phải không có đầu óc nếu là bình thường, nàng ngược lại là không ngại xem bọn hắn kết cuộc như thế nào, nhưng bây giờ Tiểu Kim đã tiến nhập Hỗn Độn Cấm Địa, dù là truyền thuyết Hỗn Độn Cấm Địa không phải sinh mệnh cấm địa, nhưng cũng không phải cái gì người đều có thể sống sót đi ra, dù sao bên trong có một chút hung thú cái gì rất bình thường. Tiểu Kim tu vi không cao, nàng sợ sẽ phát sinh nguy hiểm. Chư vị, trước bất kể thế nào phân phối, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đem chân áp, nếu không nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Yêu tộc bất hủ bên trong tự nhiên cũng không có khả năng đều là đồ đần, bị Dịch Nhất như vậy một kích, ngược lại là có thanh tỉnh tại mở miệng nhắc nhở. Ngụ ý rất đơn giản, trước đem Dịch Nhất bắt lấy, về phần làm sao phân phối vậy liền khác nói. Tam Kim Thạch lại là cười lạnh, lạnh giọng nói, chúng ta lão tổ đối với Dịch Nhất tình thế bắt buộc, các ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Tam Kim Thạch não con đều là cứt đúng không? Đi, đã các ngươi tình thế bắt buộc, vậy các ngươi bên trên, chúng ta ở một bên nhìn đến, ta nhìn các ngươi làm sao bắt lấy nàng. Còn lại yêu tộc bất hủ triệt để bị Tam Kim Thạch đây ngạo mạn thái độ cho chọc giận, bọn hắn thuộc về khác biệt trận doanh, nhưng giờ phút này đều không hẹn mà cùng lui về phía sau, rõ ràng thái độ. Bọn hắn cười lạnh, Dịch Nhất cường đại như thế, liền tính Tam Kim Thạch có 9 người, cũng tuyệt đối vô pháp bắt lấy Dịch Nhất, tốt nhất song phương liều cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thạch Linh nhất tộc bởi vì chính là thiên sinh địa dưỡng tồn tại, thực lực so với bình thường cùng cảnh yêu tộc muốn mạnh, nhưng không biết có phải hay không là quá mức ngạo mạn vẫn là đầu óc có bệnh, không bao giờ sẽ cùng cái khác chủng tộc hợp tác. Lần này bọn hắn ngược lại muốn xem Thạch Linh nhất tộc kết thúc như thế nào. Ai ngờ Tam Kim Thạch lại đáp lại cười lạnh, ngạo nghễ nói, sau đó có các ngươi quỷ thời điểm. Một đám yêu tộc bất hủ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đơn đả độc đấu không phải là các ngươi đối thủ, nhưng bọn hắn nhiều người, hô nhau mà lên, đừng nói 9 cái, liền tính lại đến 9 cái cũng phải bị bọn hắn chấn áp. Đến lúc đó dù là Thạch bên trong vương trách tội xuống, phía sau bọn họ vương giá không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Một đám ngạo mạn tảng đá thôi. Bọn hắn nội tâm không khỏi trào phúng lấy, mà Tam Kim Thạch không tiếp tục để ý bọn hắn. Quay người nhìn về phía Dịch Nhất, trầm giọng nói, Dịch Nhất, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về gặp mặt lão tổ, nếu không có ngươi hối hận thời điểm. Chớ cùng nàng nhiều lời. Một bên đồng bọn lại nói, Tam Kim Thạch nghe vậy, nội tâm lóe qua một tia bất mãn, hắn làm như vậy tự nhiên là có tư tâm, nếu không dùng mời được lão tổ hàng lâm liền mang Dịch Nhất trở về, mà hắn làm cho này lần người dẫn đầu, lão tổ tất nhiên sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi, đến lúc đó tấn thăng vương cảnh thời điểm, tất nhiên cũng biết đối với hắn chiếu cố có thừa, để hắn áp 8 người khác một đầu. Dịch Nhất cũng là hiếu kỳ nhìn đến Tam Kim Thạch, cũng không phải không có giao thủ qua, bọn hắn 9 người cùng nhau tiến lên, nàng đích xác cảm thấy phiền phức, dù sao Thạch Linh nhất tộc đặt ở tương lai tiên đạo kỷ nguyên đó là Thánh Linh nhất tộc cũng từng sinh ra không ít cường giả, hắn nhục thân chi lực mạnh mẽ, chỉ có hỗn độn thể cùng thánh thể có thể áp một bậc, nhưng cũng mẹn mẹn phiền phức mà thôi, bởi vì nàng chưa hề động tới toàn lực. Sư công dạy bảo nàng, tại một cái lạ lẫm hoàn cảnh, ẩn giấu thực lực là trọng yếu nhất, vĩnh viễn không thể để cho địch nhân biết ngươi át chủ bài. Người khác đều nói sư công là lão lục, nhưng nàng lẻ loi một mình đi tới nơi này phương thế giới sau đó, nàng mới phát hiện sư công dạy nàng đồ vật đến cỡ nào chân quý, đây để mới đến nàng tránh đi mấy lần nguy cơ sinh tử. Nhưng bây giờ nhìn Tam Kim Thạch bọn hắn chắc chắn ánh mắt, tất nhiên là có cái gì ỷ vào, bằng không thì bọn hắn không biết biểu hiện ra tự tin như vậy. Là bọn hắn lao tổ Thạch Thiên Vương lưu lại một tay cho bọn hắn sao? Dịch Nhất lưu lại một cái tâm nhãn, Thạch Thiên Vương với tư cách Thạch Linh nhất tộc lao tổ, tương đương với Thánh Linh tu thành Thiên Vương, hắn thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc, mình coi như có át chủ bài, cũng không thể mảy may chủ quan. Cho mời lão tổ. Đương nhiên, Tam Kim Thạch hét lớn một tiếng, hắn nâng lên cánh tay phải, lộ ra cánh tay bên trên tượng thần đồ án, còn lại 8 người thấy thế cũng là nâng lên cánh tay phải, cùng hô lên, cho mời lão tổ. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, tam kim thạch cửu người trên cánh tay tượng thần đồ án phát ra một đạo kim quang, chín đạo kim quang hội tụ vào một chỗ, hợp thành một cái to lớn trận pháp. Dịch Nhất ánh mắt chợt lóe, nàng từ nhỏ ở Thất Tinh Kiếm Tông lớn lên, tông môn bên trong có một cái không người có thể đụng trận đạo tông sư, dù là nàng không chủ tu trận đạo, mưa dầm thấm đất, nàng trận đạo cũng không kém. Mà Đoàn Phi sư thúc trận đạo nhắm thẳng vào bản nguyên, dù là kỷ nguyên khác nhau trận pháp trận bằng có chỗ khác biệt, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra được, đây là một tòa siêu viễn chỉnh truyền tống trận, mà tòa trận pháp này quy mô phi thường to lớn, cần 9 vị bất hủ cộng đồng cung cấp năng lượng, mà sử dụng tòa này truyền tống trận pháp tồn tại, đã không cần nói cũng biết. Phù 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 phù. Dịch Nhất phát hiện mình tim đập rộn lên, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kích động. Mặc kệ đúng đúng trong tương lai vẫn là đây phương kỷ nguyên, Dịch Nhất chưa hề cùng qua Vương Cảnh Sinh linh giao thủ qua. Đám yêu tộc kia bất hủ nhìn đến một màn này đều là nội tâm run lên, lập tức quỳ trên mặt đất, hô to, cung nên Thạch Thiên Vương. Tam Kim Thạch nhìn đến một màn này, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, đều nói sau đó có các ngươi quỷ thì. A. Không đợi Tam Kim Thạch ý niệm rơi xuống, hắn liền kêu đau một tiếng, nửa người đều bị đánh nát. Dịch Nhất chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn. Ngu xuẩn, lúc này nội tâm còn có tạp niệm. Dịch Nhất rêu cợt nói, như Tam Kim trong đá tâm không có tạp niệm, cái kia nàng hoàn toàn không có khả năng hoàn thành đánh lén. Người đánh lén, bị vỡ nát nửa người Tam Kim Thạch cũng chưa chết đi, mà là đang gào thét, tại nhìn hằm hằm Dịch Nhất. Mà Dịch Nhất lại không để ý tới Tam Kim Thạch, nàng lui trở về, trên trời truyền tống trận, loan thoáng chỉ thấy, xuyên thấu qua trận pháp hình thành đường hầm hư không, thấy được một tôn khủng bố tồn tại đi về phía bên này. Quả nhiên không cắt đứt. Dịch Nhất nội tâm có chút tiếc nuối, mặc dù biết Thạch Thiên Vương hàng lâm nàng vô cùng kích động, nhưng bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nàng mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng thời khắc ghi nhớ sư công dạy bảo, cho nên nàng đánh lén Tam Kim Thạch, đó là muốn đánh gãy truyền tống trận. Nếu là Lý Bắc Phi nhìn đến nói, khẳng định gọi thẳng có người kế tục. Bất quá truyền tống trận đã thành hình, có thể dung nạp vương giả sinh linh truyền tống trận, tự nhiên cũng cần vương giả lực lượng mới có thể đem hắn đánh vỡ. Dịch Nhất, một đạo nặng nề hùng hậu âm thanh vang lên, hình thành một cỗ cường đại uy áp, để thiên địa trong nháy mắt trở nên hỗn ám, vô cùng kinh khủng uy áp hướng về Dịch Nhất đè xuống, xung quanh rất nhiều cao lớn vạn trượng đại sơn trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, những yêu tộc kia bất hủ càng là nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong nhỉ non cung nên Thạch Thiên Vương nói. Mà Dịch Nhất cũng là sắc mặt biến hóa, cường đại uy áp để nàng như là gánh vác lấy một phương thế giới đồng dạng, thân thể trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, quang minh giáp tản mát ra chói mắt quang mang, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, đem cô uy áp này đánh vỡ. A! Một đạo tiếng kinh dị vang lên, Thạch Thiên Vương đã hàng lâm, hắn mặt ngoài nhìn qua là một cái chừng 20 tuổi trẻ nam tử, nhưng ánh mắt lại vô cùng tang thương, nhật nguyệt tinh thần tại hắn trong hai mắt luân hồi thay đổi, điều này nói rõ hắn sống vô cùng kéo dài tuế nguyệt. Không nghĩ tới trên người ngươi còn có loại bảo vật này, bất quá tất cả đều là ta làm áo cưới. Thạch Thiên Vương nhìn ra quang minh giáp bất phàm, nội tâm động tham niệm. Dịch Nhất không nói gì, mà là tính toán mình cùng đối phương chênh lệch, nàng phát hiện, liền tính nắm giữ quang minh giáp cũng khó có thể chống lại Thạch Thiên Vương. Thạch Thiên Vương thực lực tuyệt đối có thể so với Tiên Vương cự đầu, mà nàng không có khả năng dựa vào một kiện áo giáp chống lại Tiên Vương cự đầu. Thạch đạo hữu, ngươi đến ta địa bàn làm khách lại không cho ta biết cái chủ nhân này một tiếng, không khỏi cũng quá không có lễ phép. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thân áo xám, trong tay còn cầm một cây cần câu. Bất quá cần câu bên trên tựa hồ có chút vết rách đang tại chậm rãi tự chủ chữa trị. Vân Tiêu Vương. Thạch Thiên Vương nhìn người tới thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chương 1626, đầu có chút ngứa hai đại yêu vương đột kích, 2/1, chương 1626, đầu có chút ngứa hai đại yêu vương đột kích, 2/1, Vân Tiêu Vương, bản tọa cũng không phải là cố ý không mời mà tới, bất quá sự tình xuất ruột, sau đó bản tọa tự nhiên sẽ đến nhà nhận lỗi. Dịch Nhất đang ở trước mắt, Thạch Thiên Vương tỉnh không muốn phức tạp. Vân Tiêu Vương nhìn Dịch Nhất liếc mắt, khi thấy quang minh áo giáp thì nội tâm cũng là kinh ngạc, đây tuyệt đối là hiếm có chí bảo. Vân Tiêu Vương giá càng phát ra khẳng định trước đó làm ra lựa chọn. Đối mặt Thạch Thiên Vương nói, Vân Tiêu Vương thản nhiên cười, nói ra, khoảng bất quá là vãn bối giữa mâu thuẫn, cần dùng ngươi không tiếc tốn hao đại giới mở ra truyền tống trận cũng muốn tự mình xuất thủ sao? Chẳng lẽ trên người nàng ẩn giấu đi cái gì đại bí mật? Thạch Thiên Vương nghe vậy nội tâm trầm xuống, hắn mặc dù không biết Dịch Nhất thể chất gọi là thánh thể, nhưng lại biết Dịch Nhất phi thường bất phàm, hắn bản nguyên phi thường cao cấp, đây tuyệt đối là không thể để cho những người khác biết, nếu không tuyệt đối sẽ tăng thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Phong Vân Tiêu Vương thái độ cùng lời nói bên trong đó có thể thấy được, hắn là không biết Dịch Nhất bí mật, Thạch Thiên Vương tự nhiên không có khả năng nói ra. Nàng này giết ta Thạch Linh Nhất tộc bốn tên bất hủ, ta thân là Thạch Linh Nhất tộc lão tổ, tự nhiên không có khả năng không vì ta hậu bối báo thù. Vân Tiêu Vương, chẳng lẽ ngươi đây cũng muốn quản sao? Thạch Thiên Vương lánh mắt thấy Vân Tiêu Vương, dù là nơi này là Vân Tiêu Vương địa bàn, vì đạt được Dịch Nhất mà không phức tạp, hắn có thể phục cái mềm, nhưng nếu Vân Tiêu Vương khăng khăng nhúng tay, vậy hắn cũng không phải ăn chay. Thân là tiên sinh địa dưỡng Thạch Linh lão tổ, Thạch Thiên Vương vốn là cực kỳ tự phụ, đặt ở bình thường hắn nhìn đều sẽ không nhìn Vân Tiêu Vương liếc mắt, đáng lo đó là một trận chiến. A a, Thạch Thiên Vương, nơi này là Vân Tiêu thành địa bàn, không phải ngươi Thạch Thần núi. Tại ta địa bàn, cho dù là ngươi Thạch Thiên ta, cũng phải dựa theo ta quy củ đến làm việc. Nàng, ta Vân Tiêu Vương bảo vệ, ngươi nếu không phục, đến chiến. Vân Tiêu Vương khẽ quát một tiếng, giữa thiên địa phong vân hội tụ, tạo thành một cỗ thiên địa chi thế, trên thân quần áo càng là bay phất phới, thái độ phi thường bá đạo. Vân Tiêu Vương, ngươi đây là khăng khăng muốn cùng bản tọa là đi sao? Thạch Thiên Vương nhãn thần tức giận, trên thân cũng là bộc phát ra cường ngạnh khí thế, cùng Vân Tiêu Vương châm mũi nhọn tương đối. Hai người khí thế quấy thiên địa, tạo thành một cơn bão táp, xé rách hư không,
vô cùng kinh khủng. Những yêu tộc kia bất hủ nhau nhau rút lui, Dịch Nhất cũng là thối lui đến cấm địa cửa vào biên giới. Dịch Nhất nhìn qua Cầm Cần Câu Vân Tiêu Vương, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, không rõ đối phương tại sao phải bảo vệ mình, thậm chí không tiếc đắc tội một vị khác vương giả. Ngươi cứ thế mà đi, chúng ta tự nhiên là không vì địch. Đối mặt giận dữ Thạch Thiên Vương, Vân Tiêu Vương lại nửa bước đều không có nhượng bộ ý tứ, hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là đến chiến, đây chính là hắn thái độ. Thạch Thiên Vương sắc mặt âm tình bất định, hắn có nghĩ qua chuyến này sẽ kinh động Vân Tiêu Vương, dù sao một tôn vương giả bỗng nhiên đến một vị khác vương giả trên lãnh địa, không có khả năng kinh động một vị khác vương giả. Nhưng Vân Tiêu Vương kiên quyết như thế mà muốn bảo đảm Dịch Nhất thái độ lại đại xuất hắn sở liệu, hắn thấy, Dịch Nhất liền xem như một tôn tuyệt thế thiên tài, nhưng thiên tài đi nữa không trưởng thành đứng lên cũng vô dụng, chỉ cần mình phục cái mềm, Vân Tiêu Vương liền không biết đúng tay lần này, đợi đem Dịch Nhất bản nguyên thôn phệ về sau, hắn liền có lòng tin phá vỡ vương cảnh, đến lúc đó lại đến Vân Tiêu thành đòi lại mặt mũi là được. Có thể Vân Tiêu Vương thái độ quá mức kiên quyết, vậy mà vì một ngoại nhân cùng mình cũng chết, đây để hắn phi thường nghi hoặc. Chẳng lẽ Thạch Thiên Vương nhãn thần nhíu lại, trừ phi Vân Tiêu Vương giả biết Dịch Nhất bí mật, hiện tại giả ý đem bảo hộ, đợi mình rời đi sau đó, Dịch Nhất tất nhiên sẽ đối với Vân Tiêu Vương vô cùng cảm kích, mà Vân Tiêu Vương chỉ cần hơi mời nàng trở về Vân Tiêu thành, cái kia thôn phệ Dịch Nhất đơn giản dễ như trở bàn tay. Dịch Nhất lại thế nào thông minh, cũng không có khả năng nghĩ đến hắn ân nhân cứu mạng là muốn đem thôn phệ. Hừ, ai nói chúng ta Thạch Linh nhất tộc không có đại não? Vân Tiêu Vương a Vân Tiêu Vương, ngươi quỷ kế đã bị bản tọa xem thấu, bản tọa tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Dịch Nhất, ngươi mặc dù giết ta Thạch Linh nhất tộc bốn vị bất hủ, nhưng bản tọa cũng không phải không nói đạo lý người, ngươi cùng bản tọa trở về Thạch Thần núi, giải nghĩa nguyên do, nếu là bản tọa hậu bối đã làm sai trước, bản tọa chắc chắn sẽ không trách cứ ngươi nửa phần. Đồng thời bản tọa cũng là một cái quý tài người, ngươi thiên tư phi phàm, bản tọa cố ý thu ngươi làm đồ, ngươi suy tính một chút a. Thạch Thiên Vương sau khi nói xong, liền thu liễm trên thân khí thế, cười mỉm mà nhìn xem Dịch Nhất, khóe mắt lại liếc Vân Tiêu Vương mấy lần, nhìn đến Vân Tiêu Vương kinh ngạc thần sắc, Thạch Thiên Vương nội tâm mừng thầm. Vân Tiêu Vương a Vân Tiêu Vương, mặc cho ngươi đủ kiểu quỷ kế, cũng chạy không khỏi bản tọa pháp nhãn. Xem ra giải quyết sự tình thật đúng là không cần mỗi lần đều dùng vũ lực, có đôi khi động một cái đầu góc vẫn là thật thoải mái. A, đầu có chút nữa a. Cái gì? Mặc kệ là Thạch Linh nhất tộc bất hủ vẫn là cái khác yêu tộc bất hủ, nghe được Thạch Thiên Vương nói đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, rõ ràng mới vừa rồi còn đối với Dịch Nhất sát ý lắm liệt, làm sao hiện tại liền biến thành muốn lôi kéo Dịch Nhất. Đối với Thạch Thiên Vương nói, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì bọn hắn không tin một tôn vương giả sẽ đối với một cái bất hủ sinh linh nói dối, Cổ Kim cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Lao tổ, Tam Kim Thạch bọn hắn gấp, nếu là Lao tổ thật thu Dịch Nhất làm đồ đệ mà không thôn vệ nàng bản nguyên, cái kia lão tổ làm sao phá vỡ vương cảnh tấn thăng thiên tôn? Không tấn thăng thiên tôn lại thế nào trợ giúp bọn hắn trở thành vương giả? Ý miệng. Bất quá không đợi bọn hắn nói hết lời, Thạch Thiên Vương liền lườm bọn họ một cái, bọn hắn lập tức không dám nhiều lời. Thạch Thiên Vương tại bọn hắn nội tâm xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Lúc này Dịch Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng xem thấy Thạch Thiên Vương, hoàn toàn không rõ ra hỏa này náo mạch kín, bất quá nàng cũng sẽ không giống những yêu tộc kia bất hủ cho rằng Thạch Thiên Vương đang nói lời nói thật, chỉ sợ là bởi vì Vân Tiêu Vương đi ra cản trở, mới muốn dùng trí. Chỉ là, đây trăm ngàn chỗ hở nói, nàng nếu là tin nói, cái kia nàng đó là không có đầu óc. Bất quá Dịch Nhất thấy Thạch Thiên Vương nói như vậy, nàng không khỏi cười nói, tiền bối quá khen rồi, van bối đối với Thạch Thần Sơn giã là hướng tới đã lâu, bất quá van bối sau đó phải vào Hỗn Độn Cấm Địa xông vào một lần, không bằng chờ van bối từ Hỗn Độn Cấm Địa sau khi đi ra, lại đến nhà bái phỏng. Ngươi phải vào Hỗn Độn Cấm Địa. Thạch Thiên Vương nhãn thần đột biến, Hỗn Độn Cấm Địa truyền thuyết mặc dù không hung hiểm, nhưng Thạch Thiên Vương giá không dám tùy tiện đặt chân. Bởi vì có thể làm cho sinh linh mất đi tất cả liên quan tới cấm địa bên trong ký ức thủ đoạn, xa so với giết chết một cái sinh linh thủ đoạn càng thêm phức tạp. Giống Thạch Thiên Vương dạng này tự phụ người, là tuyệt đối sẽ không đem mình ký thác tại những cái kia mình chưa hề trải qua truyền thuyết. Vân Tiêu Vương nghe được Dịch Nhất nói về sau, cũng là sức sở, hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu, rất lớn nguyên nhân đó là hắn ban đầu từ Hỗn Độn Cấm Địa bên trong lộ ra một cây xương thú. Từ xương thú minh văn bên trên lĩnh ngộ phi phàm chi pháp, mà căn kia xương thú bị hắn luyện thành mình bản mệnh binh khí, ngay tại lúc này trên tay hắn cần câu. Bất quá hắn từ lần kia về sau, không còn có từng tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa. Dù là hắn trở thành vương giả, liên quan tới cấm địa ký ức, vẫn như cũ vô pháp tìm về, càng cường đại tồn tại, đối với Hỗn Độn Cấm Địa liền càng kính sợ, tùy tiện không dám đặt chân. Không được, ngươi không thể vào Hỗn Độn Cấm Địa. Thạch Thiên Vương trầm giọng nói, ngữ khí mang theo mãnh liệt mệnh lệnh. Vì sao? Chẳng lẽ tiền bối lúc trước nói đều là giả sao? Dịch Nhất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Thạch Thiên Vương, tựa hồ đồ vô tri tiểu cô nương đồng dạng, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhất có để cho người ta không phát hiện được trêu tức. Đương nhiên không giả, bản tọa chẳng qua là cảm thấy Hỗn Độn Cấm Địa đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, vạn nhất ở bên trong gặp phải nguy hiểm, bản tọa chẳng phải là muốn mất đi một thiên tài đệ tử. Không bằng ngươi trước cùng bản tọa về núi, bản tọa đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, lại ban cho ngươi vương khí bên người, ngươi lại vào Hỗn Độn Cấm Địa thám hiểm cũng không muộn. Thạch Thiên Vương lời nói xoay chuyển, dùng đến hắn đời này ôn nhu nhất ngữ khí đối với Dịch Nhất nói ra. Vân Tiêu Vương nghe được không ngừng nhíu mày, cảm thấy hết sức không được tự nhiên, có một loại muốn một quyền đem Thạch Thiên Vương đánh chết xúc động. Đương nhiên, hắn không có khả năng một quyền đem Thạch Thiên Vương đánh chết. Không được, ta bằng hữu đã tiến bảo, ta hôm nay nhất định phải vào Hỗn Độn Cấm Địa. Dịch Nhất lại lắc đầu, liền như là một cái phản nghịch kỳ nữ hài đồng dạng. Ngươi! Thạch Thiên Vương nhãn thần lóe qua một tia lửa giận, hắn Thạch Thiên Vương uy chấn lục hợp bát hoang, không biết bao nhiêu ít sinh linh muốn bái nhập bọn họ dưới, nhưng hắn đều xem thường những sinh linh kia.
Hiện tại mình tự mình lên tiếng muốn thu Dịch Nhất làm đồ đệ, Dịch Nhất cũng dám cự tuyệt, dù là hắn đang diễn trò, Dịch Nhất thái độ cũng hung hăng kích thích đến hắn cái kia tự phụ nội tâm. Đơn giản đến nói, Thạch Thiên Vương kiên nhẫn đã nhanh hao tổn xong. Thạch Thiên Vương, Dịch Tiểu Hưu đã không nguyện ý trở về với ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu? Vân Tiêu Vương lúc này nói chuyện, Thạch Thiên Vương Việt là như thế, liền càng nói rõ Dịch Nhất tầm quan trọng. Hắn Vân Tiêu Vương năng có hiện tại thành tựu như thế, toàn bộ nhờ một chữ cực. Trước mắt lớn nhất một lần cực đó là ban đầu xâm nhập hỗn độn cấm địa, từ trong đó lộ ra một cây xương thú, có hôm nay tu vi như vậy, mà bây giờ hắn vẫn còn đang cực. Hắn đem tiền đặt cược gáp tại một cái trước đây chưa từng gặp mặt thậm chí đều không nghe nói nữ tử trên thân, hắn có một loại dự cảm, lần này tiền đặt cược chính là hắn đời này một lần cuối cùng cược. Thành tác vạn sự đều là an, bại tác vạn sự dai không. Vân Tiêu Vương, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi nội tâm ý nghĩ, ngươi cùng bản tọa là đồng dạng. Thạch Thiên Vương lánh cười, đáng lo đó là một trận chiến, hắn Thạch Thiên Vương tu luyện tuế nguyệt so Vân Tiêu Vương trưởng không biết bao nhiêu năm, chính là một phương cự phách, như thế nào Vân Tiêu Vương cái này hậu bối nhưng so sánh. Ân. Vân Tiêu Vương giật mình, hắn ngắm nhìn Thạch Thiên Vương, chẳng lẽ hắn cũng cùng mình đồng dạng? Không đúng, trước đây Thạch Thiên Vương sát ý tuyệt đối không phải giả, hắn đích sát tại nhằm vào Dịch Nhất, chỉ bất quá mình đi ra ngăn cản hắn sau đó, hắn mới biểu hiện ra nhu hòa một mặt. Thạch Thiên Vương nội tâm toan tính tuyệt đối cùng mình khác biệt, mình là bởi vì Dịch Nhất trên thân có to lớn nhân quả, cực hắn tương lai, mới đưa tiền đặt cược gáp ở trên người nàng. Mà Thạch Thiên Vương rất hiển nhiên là tại tham muốn Dịch Nhất trên thân bí mật. Thạch Thiên Vương a Thạch Thiên Vương, của ngươi sống vô tận tuế nguyệt, đầu óc vẫn còn không có hạnh nhân lớn, cái khác vương bí mật đều tại trào phúng các ngươi Thạch Linh nhất tộc tứ chi phát triển đầu óc ngu si là có đạo lý riêng. Thì tính sao? Vân Tiêu Vương muốn biết Thạch Thiên Vương đến cùng tại sao khăng khăng muốn dẫn Dịch Nhất trở về Thạch Thần núi, cho nên liền bắt đầu thuận theo Thạch Thiên Vương ý nghĩ. Quả nhiên, ngươi cũng biết trên người nàng bí mật. Thạch Thiên Vương sắc mặt lóe qua một tia mù mịt, Vân Tiêu Vương nếu biết Dịch Nhất bí mật, vậy hắn muốn nuốt một mình Dịch Nhất đó là một việc khó. Ân. Đúng lúc này, Thạch Thiên Vương cùng Vân Tiêu Vương sắc mặt đều là khẽ biến, có hai đạo cường ngạnh khí tức tại vượt qua hư không, muốn hàng lâm ở chỗ này. Là các ngươi? Thạch Thiên Vương nhãn thần nhìn về phía những yêu tộc kia bất hủ, mặt như phủ băng. Những yêu tộc kia bất hủ lập tức dọa đến thần hồn rung động, ngay tại Thạch Thiên Vương hàng lâm thời điểm, bọn hắn liền đã thông chi bọn hắn phía sau vương, xen vào việc của người khác. Thạch Thiên Vương đại giận, rũa ra một tay, hướng những yêu tộc kia bất hủ chụp tới, khủng bố khí thế đem thời không ngưng kết, những yêu tộc kia bất hủ lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, nội tâm cứ gọi thẳng mạng ta xong rồi. Thạch Thiên Vương tiền bối, đối với hậu bối xuất thủ, có nhục ngươi thân phận a. Hai đạo đạo thân ảnh ngăn tại bàn tay lớn trước mặt, đem những yêu tộc kia bất hủ bảo hộ ở sau lưng. Chu Yếm Vương, Kim Tức Vương. Thạch Thiên Vương nhìn đến hai người, trầm giọng nói: Chu Yếm nhất tộc cùng Kim Tức nhất tộc khoảng cách Vân Tiêu Thành rất gần, có thể nói là Vân Tiêu Thành hàng xóm cũng không đủ. Thạch Thiên Vương tiền bối, chuyện gì để ngươi như thế tức giận, lại muốn tìm tiểu bối phát tiết? Chu Yếm Vương hỏi. Thạch Thiên Vương lánh hừ một tiếng, sau đó hỏi: Các ngươi vì sao mà đến? Tiền bối đều tới, chúng ta với tư cách văn bối, lại há có thể không xuất hiện đâu? Kim Tước Vương tiểu nói ra. Bọn hắn đúng là bởi vì Thạch Thiên Vương hàng lâm nơi đây mới bị kinh động, bằng không thì bọn hắn căn bản không có khả năng chủ động xuất thủ đối phó Dịch Nhất. Dịch Nhất thiên tài đi nữa, nhưng cuối cùng không phải vương giả, căn bản không đáng bọn hắn tự mình động thủ. Hậu bối ân đoán bọn hắn không bao giờ nhúng tay. Bất quá việc này vậy mà kinh động Thạch Thiên Vương, vậy bọn hắn liền không thể không xuất hiện. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Dịch Nhất, cũng là bị quang minh áo giáp làm chấn kinh. Sau đó Kim Tước Vương liền nói ra, khó trách Thạch Thiên Vương tiền bối sẽ đích thân xuất thủ, nguyên lai nàng này có chí bảo tại người. Ân. Thạch Thiên Vương nhãn thần nhíu lại, bất thiện nhìn đến hai người. Hai người thấy thế, vội vàng cười nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, chúng ta đến đây cũng không phải là vì cùng tiền bối tranh đoạt chí bảo, chỉ là hiếu kỳ thôi. Thạch Thiên Vương nhìn đến bọn hắn, cũng biết bọn hắn cũng không biết Dịch Nhất bí mật, đơn thuần là thấy được Dịch Nhất trên thân áo giáp, lầm tưởng mình là vì cái kia áo giáp mới ra tay. Buồn cười, chỉ là một bộ áo giáp, liền xem như chí bảo, cũng so ra kém nàng cái kia làm cho người hướng về bản nguyên. Không, ta mục tiêu chỉ có nàng. Thạch Thiên Vương chỉ vào Dịch Nhất nói ra, giờ phút này, hắn không có ý định trang, Chu Yếm Vương cùng Kim Tức Vương đến, để hắn có khác ý nghĩ. Bất quá Vân Tiêu Vương muốn bảo đảm nàng, sự tình có chút phiền phức. Thạch Thiên Vương ý có chỗ chỉ điểm nói ra. Chu Yếm Vương cùng Kim Tức Vương hai người nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, bọn họ cũng đều biết Thạch Thiên Vương là có ý gì. Vân Tiêu Vương vì sao muốn ngăn cản tiền bối, chẳng lẽ bọn hắn quen biết? Kim Tức Vương hỏi. A a, các ngươi đây liền muốn hỏi Vân Tiêu Vương vui. Thạch Thiên Vương lãnh lạnh nhìn đến Vân Tiêu Vương. Mà Vân Tiêu Vương lúc này nội tâm cũng là trầm xuống, một cái Thạch Thiên Vương liền đầy đủ hắn ứng đối, Chu Yếm Vương cùng Kim Tức Vương giá không phải loại lương thiện, nếu là bọn họ trợ giúp Thạch Thiên Vương nói, cái kia Dịch Nhất liền nguy hiểm. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngỗ nghịch yêu giới chi chủ mệnh lệnh sao? Vân Tiêu Vương không thể không chuyển ra yêu tộc ngọn núi lớn này, hắn không phải yêu tộc, nhưng mặc kệ Thạch Thiên Vương vẫn là Chu Yếm Vương hoặc là Kim Tức Vương, đều thuộc về yêu tộc. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu Vương nói thì, Chu Yếm Vương cùng Kim Tức Vương sắc mặt biến hóa, bọn hắn tự nhiên cũng nhận yêu chủ mệnh lệnh, nhưng lại xem như không biết, tộc bên trong bất hủ truy sát Dịch Nhất cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Bất quá bây giờ Vân Tiêu Vương chủ động nhắc tới, vậy bọn hắn liền không thể không kiêng kỵ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hối hận đến, nếu là bọn họ không xuất hiện, liền tính sau đó yêu chủ giáng tội, bọn hắn cũng có thể nói đang bế quan, sự tình đều là van bối làm, bọn hắn không biết rõ tình hình. Nhưng bây giờ, trở lên lý do hết thảy không thể dùng. Thạch Thiên Vương tự nhiên nhìn ra được trong hai người tâm do dự, không khỏi thầm mắng một tiếng sợ hãi, nhưng hắn còn cần hai người hỗ trợ, liền không có mắng ra, mà là nói ra, nơi này là Tinh Vũ đại thế giới, không phải yêu giới.
với lại có chút sự tình là không có đường quay về. Thạch Thiên Vương nói để Chu Hiểm Vương cùng Kim Tức Vương thần sắc chấn động. Thạch Thiên Vương nói không sai, nơi này không phải yêu giới, nơi này đã phát sinh tất cả, yêu giới đều khó có khả năng biết, đồng thời bọn hắn hiện tại đã lộ mặt, đồng thời không có chấp hành yêu chủ mệnh lệnh, liền tính hiện tại lùi bước, thậm chí xuất thủ bảo hộ dịch nhất, sau đó yêu chủ vẫn như cũ sẽ giáng tội. Bởi vì bọn hắn lá mặt lá trái, yêu chủ không có khả năng buông tha bọn hắn. Nếu như đã không có đường quay về, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chương 1627, Khổng Tước Vương quen thuộc bầu rượu, 2/1, chương 1627, Khổng Tước Vương quen thuộc bầu rượu, 2/1, tiền bối, bộ kia áo giáp, chúng ta muốn. Hai người trong miệng một lời mở miệng nói, đây là bọn hắn điều kiện. Không chỉ có trên người nàng áo giáp có thể cho các ngươi, trên người nàng tất cả bảo vật đều có thể cho các ngươi, ta chỉ cần bản thân nàng. Thạch Thiên Vương nói ra. Đại thiện. Hai người thần sắc chấn động, dịch nhất có thể có bộ kia áo giáp, chắc hẳn còn có những bảo vật khác. Bản tọa xuất thủ ngăn lại Vân Tiêu Vương, còn lại liền giao cho các ngươi. Thạch Thiên Vương trực tiếp xé rách lúc trước ngụy trang, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý nhìn đến Vân Tiêu Vương, nếu không phải Vân Tiêu Vương xuất thủ cản trở, hắn hiện tại đã sớm mang theo dịch nhất trở về Thạch Thần núi, sau đó mượn nhờ sớm đã khắc họa tốt đại trận, đem dịch nhất bản nguyên thôn vệ. Vân Tiêu Vương có thể nói là ngăn hắn con đường, thù này không đội trời chung. Vân Tiêu Vương thấy thế, sắc mặt trở nên khó coi đứng lên, hắn trong bóng tối hướng dịch nhất truyền âm, nói ra, "Tiểu Hữu, tình huống khẩn cấp, nếu có cái gì át chủ bài cứ việc sử dụng ra." Dịch nhất sắc mặt lập tức trở nên quái dị đứng lên, mới vừa Vân Tiêu Vương gọi chiến Thạch Thiên Vương, đó là cỡ nào bá khí bắn ra, nhưng bây giờ ý tứ chính là để cho nàng bị binh. Vân tiền bối, nếu là đổi lại trước kia, vạn bối chỉ cần hô to một tiếng, mấy cái này yêu vương đều phải tan thành mấy khói, nhưng bây giờ không được. Dịch nhất cười khổ. Vân Tiêu Vương nội tâm trầm xuống, sau đó an ủi, tiểu hữu nén bi thương, lấy tiểu hữu thiên tư, tất nhiên có thể bước lên đỉnh cao, báo đến đại thủ. Dịch nhất thần sắc càng thêm quái dị, Vân Tiêu Vương hiển nhưng là hiểu lầm, bất quá có mấy lời nàng không thể nói quá nhiều. Dù sao mới cùng Vân Tiêu Vương tương quen biết, còn không biết hắn vì sao muốn trợ giúp mình. Có thể dịch nhất dạng này biểu lộ tại Vân Tiêu Vương xem ra lại là một loại thương tâm bi thương biểu hiện, nội tâm không khỏi có chút áy náy. Đúng vậy à, nếu là nàng trưởng bối còn tại nói, cũng không cần bị đuổi giết đến tình trạng như thế. Tiểu Hữu, ta sẽ chờ tận lực trì hoãn bọn hắn, ngươi vào Hỗn Độn Cấm Địa. Vân Tiêu Vương chuyện âm nói, hắn tự nhiên là không muốn dịch nhất vào Hỗn Độn Cấm Địa, dù sao bên trong quá mức quỷ dị, nhưng bây giờ cũng là không có cách nào, Vân Tiêu Thành không bảo vệ được dịch nhất. Tiền bối. Vâng. Dịch nhất còn muốn nói điều gì? Có thể Thạch Thiên Vương cũng đã động thủ, hắn thần uy cái thế, áp hướng Vân Tiêu Vương. Mà Chu Hiểm Vương cùng Kim Tức Vương tắc là nhân cơ hội muốn vòng qua Vân Tiêu Vương, đuổi bắt dịch nhất. Vọng tưởng. Vân Tiêu Vương lanh quát một tiếng, trong tay cần câu rỗi dài bản trượng, quét ngang hư không, đem Thạch Thiên Vương ba người bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cuồng vọng. Thạch Thiên Vương mãnh mà gầm thét một tiếng, hắn thân là một phương cự phách, tự tin một người liền có thể chấn áp Vân Tiêu Vương, mà Vân Tiêu Vương lại muốn lấy một địch ba, trong đó liền bao quát hắn, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Ầm ầm. Bầu trời đã nứt ra to lớn lỗ hổng. Không gian phong bạo tàn phá bừa bãi. Mặc dù Vân Tiêu Vương cũng là uy chấn một phương cường giả, nhưng trực diện ba đại vương giả, hắn tiếp nhận áp lực phi thường to lớn. Không bao lâu, trên thân liền xuất hiện vết thương. Thạch Thiên Vương căn bản không cho Vân Tiêu Vương thở cơ hội, vô lượng thần lực ngưng tụ thành một cây trường mâu, xuyên thủng Vân Tiêu Vương thân thể. Vân Tiêu Vương bị thương, ho ra đầy máu, thân hình bất ổn, cơ hội liền muốn từ hư không bên trong rơi xuống. Vân Tiêu Vương cùng Thạch Thiên Vương có một ít chiến lệnh, bây giờ lại thêm Chu Hiểm Vương cùng Kim Tức Vương hai người, Vân Tiêu Vương rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Tiền bối, Dịch Nhất kinh hô một tiếng. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Vân Tiêu Vương vì sao muốn vì nàng làm đến bước này, nàng có thể nhìn ra được, Vân Tiêu Vương thực lực còn không có đạt đến tự đầu, đối phó Thạch Thiên Vương liền phi thường gian nan, vẫn còn khăng khăng muốn lấy một khi ba. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi, tiểu hữu tiến nhanh Hỗn Độn Cấm Địa, ta kéo dài không được bao lâu. Vân Tiêu Vương mở miệng nói ra, đồng thời nói thẳng mình làm như vậy cũng là vì lợi ích, để Dịch Nhất không cần do dự. Dịch Nhất thần sắc chấn động, nàng tự nhiên biết đạo lý này, nhưng mình bây giờ căn bản vô pháp cho Vân Tiêu Vương bất kỳ lợi ích, Vân Tiêu Vương đây là đang đánh cược nàng tương lai. Song Vương hôm nay mới lần đầu tiên gặp nhau, Vân Tiêu Vương lại dám áp lên mình tất cả cược mình tương lai, đây để nàng thụ sủng nhược kinh. Vạn bối minh mạch. Dịch Nhất gật đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Thiên Vương tăng người, ánh mắt lóe ra mãnh liệt sắc ý, nàng dùng cực kỳ trầm thấp âm thanh nói ra, chuyện hôm nay, ta đợi này không quên, ngày khác ta tất tự mình đến nhà, diệt các ngươi nhất tộc. Nói xong, Dịch Nhất không chút do dự quay người liền tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa. Vì Dịch Nhất nói vẫn như cũ quanh quẩn tại Cửu Thiên bên trong, dù là Thạch Thiên Vương tam người giờ phút này chẳng biết tại sao cũng là nội tâm run lên, bọn hắn vậy mà bởi vì một cái bất hủ cảnh sinh linh uy hiếp cảm nhận được sợ hãi, cái này sao có thể? Ta ngăn đón Vân Tiêu Vương, các ngươi tiến nhanh đi có thể bắt được. Chẳng biết tại sao, Thạch Thiên Vương nội tâm vô cùng sốt ruột. Tiền bối, đây chính là Hỗn Độn Cấm Địa. Chu Hiểm Vương cùng Kim Tức Vương lại do dự. Tuy là cấm địa, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không có nguy hiểm có thể nói. Nhưng nếu là hôm nay đem thả đi, đợi yêu giới người đến, chỉ cần nàng một cáo trạng, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, làm như thế nào chọn, chính các ngươi biết. Thạch Thiên Vương lánh hừ một tiếng, thân hình phóng tới Vân Tiêu Vương, mà Vân Tiêu Vương thấy thế, cũng chỉ có thể toàn lực chống cự Thạch Thiên Vương thế công. Chu Hiểm Vương cùng Kim Tức Vương nghe Thạch Thiên Vương nói về sau, liếc nhìn nhau, đều là gật đầu. Các ngươi cũng đi vào chung. Chu Hiểm Vương giỗi ra một cái bàn tay lớn, đem những yêu tộc kia bất hủ chụp tới, toàn bộ ném về Hỗn Độn Cấm Địa, trong đó liền bao quát Tam Kim Thạch bọn hắn. Lão tổ, Tam Kim Thạch bọn hắn quá sợ hãi, muốn hướng Thạch Thiên Vương cầu cứu, mà Thạch Thiên Vương lại lạnh lùng nói, đem người tìm tới mang ra. Sau đó lại không tiếp tục để ý bọn hắn. Tam Kim Thạch bọn hắn nội tâm trầm xuống, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Thạch Thiên Vương mệnh lệnh, đành phải tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa, cùng một chỗ tìm kiếm dịch nhất. Mà Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương thân ảnh chợt lóe, cũng là tiến nhập Hỗn Độn Cấm Địa. Vân Tiêu Vương nhìn đến một màn này, hữu tâm ngăn cản, lại bất lực. Vân Tiêu Vương, bây giờ nơi này chỉ còn ngươi cùng bản tọa muốn để ngươi hối hận cùng bản tọa cướp đoạt dịch nhất bản nguyên. Thạch Thiên Vương đại quát một tiếng, thần uy ngập trời, áp Vân Tiêu Vương nhục thân giận nức. Các cạn. Đúng lúc này, Cửu Thiên bên trên truyền đến một trận vang dội tiếng thê, một đầu che khuất bầu trời thân hình xuất hiện ở trên trời, đó là một cái phần đuôi ngũ thải lộng lây khổng tước. Khổng Tước Vương. Vân Tiêu Vương sầm mặt lại, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ bi thương chi ý, một cái Thạch Thiên Vương hắn còn có năm chắc bảo mệnh, lại thêm một cái Khổng Tước Vương, vậy hắn hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phục yêu chủ chi mệnh, đến đây bảo hộ dịch nhất. Dịch nhất ở đâu? Một tiếng cao quý giọng nữ từ Khổng Tước Vương miệng bên trong phát ra. Vân Tiêu Vương nghe vậy sắc mặt vui vẻ, mà Thạch Thiên Vương tắc là sầm mặt lại. Không đạo hữu, Dịch Tiểu Hưu đã tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa, mà Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương đã phản bội yêu tộc, cùng Thạch Thiên Vương cùng một chỗ muốn đưa Dịch Tiểu Hưu vào chỗ chết, đồng thời Thạch Thiên Vương còn tham muốn Dịch Tiểu Hưu bản nguyên. Không đạo hữu, xin mời nhanh tiến vào cấm địa, che chở Dịch Tiểu Hưu. Vân Tiêu Vương cao âm thanh hô. Lại có việc này. Khổng Tước Vương hóa thành một tên khí chất cao quý nữ tử, nàng mắt lạnh nhìn Thạch Thiên Vương, mà Thạch Thiên Vương lại hừ lạnh một tiếng, đây để Khổng Tước Vương tin tưởng Vân Tiêu Vương nói. Thạch Thiên Vương, nếu là Dịch Nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi Thạch Linh nhất tộc liền đợi đến tiếp nhận yêu chủ lửa giận a. Khổng Tước Vương nói xong, liền muốn tiến vào Hỗn Độn Cấm Địa, lại bị Thạch Thiên Vương ngăn cản, hắn tự mình ngăn tại Hỗn Độn Cấm Địa cửa vào, lạnh lẽo nhìn hai người, nói ra, ai cũng không thể ngăn cản ta tấn thăng tiên tôn. Thạch Thiên Vương, hẳn là ngươi thật muốn phản bội yêu tộc sao? Khổng Tước Vương khuôn mặt càng lạnh hơn. Phản bội yêu tộc? Thạch Thiên Vương lãnh lạnh cười một tiếng, nói ra, đợi bản tọa công thành ngày, bản tọa đó là tân yêu tộc chi chủ, sao là phản bội mà nói? Ngươi làm càn. Khổng Tước Vương mặt ánh mắt tức giận, nàng đánh ra kinh thế một trường, chụp về phía Thạch Thiên Vương. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền đem các ngươi triệt để mai táng ở chỗ này. Thạch Thiên Vương manh quát một tiếng, tế ra một cây kích lớn màu đen, đại kích bung lên, vạch phá bầu trời, đem vực ngoại tinh không rất nhiều đại tinh chém xuống. Khổng Tước Vương cái kia kinh thế một trường liền được hắn đánh bỡ. Phanh! Khổng Tước Vương không khỏi lui về phía sau mấy bước, nàng con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Thạch Thiên Vương thực lực cường đại như vậy, khó trách hắn như vậy cuồng, vậy mà muốn làm tân yêu tộc chi chủ. Không đạo hữu, không có sao chứ? Vân Tiêu Vương thấy thế vội vàng đi vào Khổng Tước Vương bên cạnh, hỏi. Khổng Tước Vương lắc đầu, biểu thị không ngại. Xem ra chúng ta muốn liên thủ. Vân Tiêu Vương nói ra. Giết! Khổng Tước Vương lại lấy hành động thực tế đáp lại Vân Tiêu Vương, trên người nàng có cao quý không thể leo tới khí chất, tuy là một giới nữ tử, nhưng lại phi thường quả quyết. Vân Tiêu Vương thấy thế cũng là vung lên trong tay cần câu cùng một chỗ thẳng hướng Thạch Thiên Vương. Hạt gạo chi quang cũng xứng cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Thạch Thiên Vương phi thường tự phụ, đem mình so sánh trên trời Hạo Nguyệt, đem Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương giáng chức vô ích. Đồng thời hắn cũng đích xác có tự phụ tư cách, thân là một phương cự phách, phóng tới tiên đạo kỷ nguyên đó cũng là tiên vương cự đầu. Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương đều là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng khoảng cách cự đầu vẫn có một đường chênh lệch. Đối mặt hai người liên thủ, Thạch Thiên Vương vung lên trong tay đại kích, đại khai đại hợp, quấy chư thiên tình đấu, vượt ngoại quần tinh lấp lóe, tựa hồ muốn bị Thạch Thiên Vương khí thế cho thổi tắt đồng dạng. Rất nhanh, Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương trên thân liền xuất hiện nhiều đạo vết thương, mà Khổng Tước Vương trên thân quần áo cũng xuất hiện mấy đạo vết nứt, lộ ra tuyệt thế xuân quang. Bất quá Khổng Tước Vương nhưng không có để ý tới, sát ý càng phát ra nồng đậm, cùng Vân Tiêu Vương cùng một chỗ đối phó Thạch Thiên Vương. Trong khoảnh khắc, song phương đã giao chiến mấy trăm hiệp, Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương từ vừa mới bắt đầu phối hợp còn có chút lạ lẫm, càng về sau dần dần trở nên có ăn ý, trong lúc nhất thời vậy mà chặn lại Thạch Thiên Vương thế công. Nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu? Thạch Thiên Vương thấy thế, hét lớn một tiếng, đại kích quấy thời không, không gian vỡ vụn, phiêu tán ra vô số thời không mảnh vỡ. Hắn muốn nhờ thời không chi lực chấn áp hai người. Hai người áp lực đột nhiên tăng, mặc dù bọn hắn cùng là vương giả, nhưng vương giả giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Giờ phút này Thạch Thiên Vương toàn lực thi triển sát phạt chi lực, bọn hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trọng thương, từ đó thất bại thảm hại. Chống đỡ, chỉ cần lại chống đỡ hai ngày, yêu giới cường giả liền sẽ hàng lâm. Khổng Tước Vương bí mật truyền âm Vân Tiêu Vương. Vân Tiêu Vương nhãn thần hơi sáng, hắn nhìn về phía Khổng Tước Vương, mặc dù trên thân vết máu loang lổ, nhưng vẫn không che giấu được nặng cái kia cao quý khí chất, liền như là trời sinh quý khí công chúa đồng dạng. Đầy cao quý khí chất, không phải hậu thiên dưỡng thành. Hai ngày nói, vẫn có thể chống đỡ. Vân Tiêu Vương nhãn thần biến đến vô cùng sắc bén, trong tay cần câu lắc mình biến hóa, biến thành một cây màu trắng xương thú bên trên có huyền ảo hóa tiết, cực điểm thăng hoa. Sau đó Vân Tiêu Vương đại quát một tiếng, căn này xương thú lập tức hóa thành vô số tinh quang, tiến vào Vân Tiêu Vương thể bên trong. Mà Vân Tiêu Vương khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Vân Tiêu Vương khí thế liền nhảy lên tới cùng Thạch Thiên Vương không kém bao nhiêu trạng thái. Cái gì? Thạch Thiên Vương đại bị kinh ngạc, trước đó Vân Tiêu Vương cùng hắn còn có cách nhau một đường, có thể đây cách nhau một đường lại không biết đã cách trở bao nhiêu vương giả sinh linh, toàn bộ tinh vũ đại thế giới vương giả lĩnh vực, đi đến hắn một bước này giải rác không có. Có thể Vân Tiêu Vương dựa vào một cây xương thú, hét lớn một tiếng, cái gì cực điểm thăng hoa liền đi tới cùng hắn tu luyện vô số năm cảnh giới, đây làm sao không để hắn giật mình. Một bên Khổng Tước Vương cũng là mười phần giật mình, nàng lai lịch phi phàm, đối với vương giả cảnh giới chi tiết so cái khác yêu vương biết càng nhiều. Căn kia xương thú phi thường bất phàm, còn giữ khi còn sống đạo vận, căn này xương thú
tuyệt đối không có thể là phổ thông hung thú chi cốt, có thể là tuyệt đỉnh vương giả xương cốt. Cái này căn cốt đầu là Vân Tiêu Vương từ hỗn độn cấm địa bên trong mang ra, liền ngay cả tuyệt đỉnh vương giả đều vẫn lạc tại cấm địa bên trong, đây cấm địa nước quá sâu. Khổng Tước Vương nội tâm không khỏi gấp, dịch nhất tiến nhập cấm địa, sinh tử khó liệu, không biết có thể hay không chống đến phụ thân bọn hắn đến. Bất quá là kỳ kỳ dâm xảo thôi. Thạch Thiên Vương mặc dù giận mình, nhưng cũng nhìn ra Vân Tiêu Vương không thể một mực duy trì hiện tại trạng thái, cái trạng thái này với hắn mà nói có cực lớn gánh vác. Ngăn chặn ngươi, đầy đủ. Vân Tiêu Vương đại bước về phía Thạch Thiên Vương, mỗi một bước đều tại hư không bên trong lưu lại một đạo vết rách. Đi vào Thạch Thiên Vương trước mặt, hắn cùng Thạch Thiên Vương đối banh một quyền, Vân Tiêu Vương hậu lui một bước dưới, mà Thạch Thiên Vương giã lui về sau một bước. Vân Tiêu Vương thấy thế sắc mặt trầm xuống, vốn cho là mình át chủ bài ra hết có thể chống lại Thạch Thiên Vương, nhưng bây giờ vẫn như cũ có nửa bước xa. Đây nửa bước ta để đền bù. Lúc này, Khổng Tước Vương huyền hóa chân thân, ngũ thải thần quang từ trên người nàng phát ra. Ngũ thải thần quang chính là nàng bản mệnh thần thông, danh xưng không có gì không soát, đối với binh khí pháp bảo có hiệu quả. Ngũ thải thần quang rơi vào Thạch Thiên Vương đại kích bên trên, đem áp chế, Thạch Thiên Vương muốn phá vỡ ngũ thải thần quang, nhưng Vân Tiêu Vương lại không cho hắn mảy may cơ hội. Hai người lần nữa liên thủ đối phó Thạch Thiên Vương, lần này hai người vô cùng ăn ý, vậy mà đem Thạch Thiên Vương vững vàng chế trụ. Giống. Thạch Thiên Vương nộ giống một tiếng, hắn la lớn, liền tính các ngươi kiềm chế lại ta, chờ Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương tướng dịch nhất bắt lấy, các ngươi vẫn như cũ sẽ thất bại thảm hại. Hai người nghe vậy nội tâm trầm xuống, bất quá bọn hắn lúc này cũng là hữu tâm vô lực, hai người bọn họ liên thủ mới có thể tạm thời áp chế Thạch Thiên Vương, phàm là thiếu một người khác đều sẽ không là Thạch Thiên Vương đối thủ. Bọn hắn giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mịt khí vận bên trên. Cùng lúc đó, Dịch Nhất tại tiến vào hỗn độn cấm địa một khắc này, hắn phát hiện mình liền đi tới một phương lạ lâm thế giới bên trong. Phương thế giới này sinh cơ giạt giảo, đủ loại linh thú yêu thú đều có, thậm chí có tiên thú huyết mạch hậu duệ cũng không ít, hoàn toàn không giống như là một phương cấm địa. Dịch Nhất, cứu mạng a! Đúng lúc này, Tiểu Kim âm thanh vang lên, hắn đang cầu cứu. Dịch Nhất thuận theo âm thanh nhìn lại, liền thấy Tiểu Kim đang bị một cái vóc người cao gầy nữ tử níu lấy đuôi treo ngược trên không trung, tùy ý Tiểu Kim làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Đạo thân ảnh kia đứng tại mê vụ bên trong, nàng thấy không rõ dáng dấp ra sao, nhưng con ở sau lưng một cái to lớn bầu rượu, Dịch Nhất trong đầu lập tức lóe qua một đạo thân ảnh. Thái sư thúc, nàng thăm dò mà hô một câu. Chương 1628, một vò rượu liền có thể hiện nguyên hình. Chương 1628, một vò rượu liền có thể hiện nguyên hình. Lớn mật tiểu nha đầu, cũng dám cùng bản tọa loạn bấu víu quan hệ, ngươi có biết ghi nhớ thua thiên đại nhân quả. Mê vụ bên trong, truyền ra một đạo quát lạnh, âm thanh tràn ngập uy nghiêm, để cho người ta nghe không rét mà run. Có thể Dịch Nhất vẫn không khỏi lật ra cái liếc mắt, đây càng để nàng xác định đối phương chính là mình thái sư thúc Thác Bạt Bối Nhi. Bởi vì nàng tất cả trưởng bối bên trong, chỉ có Thác Bạt Bối Nhi phù hợp. Thông tục một điểm đó là chủ U Ni Bi U. Ai, đã tiền bối không phải ta thái sư thúc, vậy ta đây tốt nhất mỹ hầu rượu liền mình uống. Dịch Nhất nói đến, xuất ra một vò rượu, nàng đem ngập miệng mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền từ vò rượu bên trong tràn ra, vẹn vẹn không đến hai cái hô hấp thời gian, xung quanh liền đã bị mùi rượu tràn ngập. Mê vụ bên trong nữ tử thân hình chấn động, Dịch Nhất ánh mắt chú ý tới, lóe qua một tia giảo hoạt. Sau đó nàng đem rượu hũ dơ lên, liền muốn phóng khoáng uống. Có thể sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trước mắt lướt qua, trong tay vỏ rượu đã không gặp. Dịch Nhất hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy nữ tử đem rượu đi miệng bên trong rót, lộc cộc mà uống mấy ngụm lớn, sau đó mới đem rượu hũ thả xuống, hô to một tiếng, thống quái. Thái sư thúc, còn nói không phải ngươi. Dịch Nhất nhìn qua nữ tử nói ra, ngoại trừ thái sư công bên ngoài, cũng liền thái sư thúc như thế rượu ngon. Chỉ cần một vỏ rượu, liền hiện ra nguyên hình. Lúc này nữ tử trên thân mê vụ đã tiêu tán, mặc dù là đưa lưng về phía Dịch Nhất, nhưng nữ tử sau lưng hồ lô rượu kia thực sự quá quen thuộc, hồ lô rượu so nữ tử thân hình còn muốn lớn một chút, phía trên còn dùng đến tiên đạo kỷ nguyên văn tự khắc họa lấy bốn chữ lớn: vô tận bầu rượu. Thử, tiểu nha đầu, vẫn là bị ngươi xem thấu. Thác Bạt Bối Nhi xoay người, một tay cầm vào rượu, một tay nắm lấy tiểu kim bồi không thả. Sau đó Thác Bạt Bối Nhi đem tiểu kim nâng lên trước mắt, tùy ý tiểu kim làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Tâm bảo chúa ta thiên địa kỳ trùng, không biết ngâm rượu sẽ có hiệu quả gì. Thác Bạt Bối Nhi lộ ra tà ác ánh mắt, tiểu kim dọa đến vong hồn đại mạo, hắn vội vàng hô lớn: Dịch Nhất, nhanh cứu ta à, cái này ác độc nữ nhân muốn bắt ta ngâm rượu, ta không muốn bị lấy ra ngâm rượu à. Ác độc nữ nhân. Thác Bạt Bối Nhi ôn hòa một mặt sắc cũng thay đổi. Thác Bạt Bối Nhi sắc mặt trở nên vô cùng trêu tức, mà Dịch Nhất tức là mặt đầy lo lắng. Tiểu Kim, chớ có nói hiệu nói vượng, đây là ta trưởng bối, là ta thái sư thúc, nhanh lên cho ta thái sư thúc xin lỗi. Dịch Nhất đội vàng để Tiểu Kim xin lỗi, sau đó lại đối Thác Bạt Bối Nhi nói ra: Thái sư thúc, Tiểu Kim không hiểu lễ nghi, bất quá nội tâm không hư, mong rằng thái sư thúc không cần chấp nhặt với hắn. Mà Tiểu Kim cũng là vội vàng nói xin lỗi, cầu xin Thác Bạt Bối Nhi thả mình. Ta sợ nhất rượu. Tiểu Kim nói ra. Sợ rượu ngươi còn nhớ thương ta vô tận bầu rượu. Thác Bạt Bối Nhi cười khẩy. Cái này con chuột nhỏ, cũng không hổ là tầm bảo chuột, tiến đến trước tiên liền mò tới nàng bình thường biết sách địa phương, để mắt tới nàng vô tận bầu rượu, lúc này mới có hiện tại một màn này. Ta. Đây. Kim lòng không được. Tiểu Kim lúng túng nói ra. Tiểu Kim thân là tầm bảo chuột, trời sinh liền đối với bảo vật có đặc biệt cảm ứng, lại thêm Thác Bạt Bối Nhi hoàn toàn không có ẩn tàng vô tận bầu rượu ý tứ, vừa bước vào nơi này Tiểu Kim liền trước tiên cảm ứng được vô tận bầu rượu, lại thêm trời sinh đối với bảo vật xu hướng tính nguyên nhân, ma xui quỷ khiến phía dưới, Tiểu Kim đi tới Thác Bạt Bối Nhi đợi địa phương,
muốn đem vô tận bầu rượu nhận lấy, lại bị Thác Bạt Bối Nhi năm cái ở trước mặt. Dịch Nhất Trừng Tiểu Kim liếc mắt, mình đều nói để hắn tiến vào cấm địa sau không nên chạy loạn, nàng và Tiểu Kim ở chung mấy năm, thời gian mặc dù không dài, nhưng như hình với bóng, đối với Tiểu Kim tính cách quá mức biết. Muốn ta buông tha ngươi cũng không phải không được, bất quá làm sai sự tình nhất định phải trả giá đắt mới được, ngươi là tầm bảo chuột, trên thân khẳng định có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nói đến, Thác Bạt Bối Nhi thần niệm khẽ động, phá toái hư không, ở trước mặt nàng xuất hiện một phương dị thứ nguyên không gian. Ai nha? Tiểu Kim kinh hô một tiếng, đó là hắn trời sinh mang theo dị thứ nguyên không gian, bên trong tất cả đều là hắn tìm được bảo vật. Thác Bạt Bối Nhi lại không để ý tới Tiểu Kim trách trách hô hô, thần niệm tại dị thứ nguyên trong không gian quét ngang, lại phát hiện không ít đồ tốt. Tiên kim đều có mấy khối, với lại không ít, thần dược cũng có mười mấy gốc, thậm chí còn có một gốc sắp tiến hóa thành tiên dược, còn lại thiên tài địa bảo cũng không ít. Những vật này đối với hiện tại nàng đến nói tự nhiên không tính là cái gì, nhưng trước mắt cái này còn chuột nhỏ tu vi chỉ là tương đương với thánh vương thôi, nàng thân là thánh hoàng điện thánh nữ, tại thánh vương thời điểm cũng không có nhiều như vậy bảo vật. Quả nhiên không hổ là thiên địa kỳ chủng, tu vi không cao, vốn liếng ngược lại là rất dày. Ta cũng cầm không nhiều lắm, bắt ngươi một gốc thần dược đến ngâm rượu. Thác Bạt Bối Nhi chọn chúng chính là gốc kia sắp trở thành tiên dược thần dược, gốc kia thần dược đang nghe Thác Bạt Bối Nhi muốn dùng nó ngâm rượu, vội vàng phát ra một đạo ý niệm, đang cầu xin tha. Ngươi yên tâm, ta quen thuộc có thể cầm tục phát triển chi đạo, sẽ không đả thương ngươi bản nguyên, chỉ cần định kỳ bắt ngươi sợi dễ cùng kết xuất thần quả đến ngâm rượu. Với lại đi theo bên cạnh ta, trở thành tiên dược đó là sớm muộn sự tình. Thác Bạt Bối Nhi nói ra. Gốc kia thần dược nghe được Thác Bạt Bối Nhi nói về sau, lại phát ra một đạo kinh hỉ ý niệm, biểu đạt mình nguyện ý đi theo Thác Bạt Bối Nhi. Mà còn lại những cái kia thần dược cũng là nghe được Thác Bạt Bối Nhi nói, nhao nhao bay ra dị thứ nguyên không gian, nhao nhao phát ra mình ý niệm, cũng muốn đi theo Thác Bạt Bối Nhi bên người. Các ngươi. Tiểu Kim trợn tròn mắt, ban đầu nói xong muốn đi theo mình, chờ đợi mình cường đại bảo hộ bọn chúng, nhưng bây giờ vậy mà đều lựa chọn rời hắn mà đi, quá ghê tởm. Thác Bạt Bối Nhi nhìn đến Tiểu Kim cái kia mắt trợn tròn đầu chuột, không khỏi cười nói, đây chính là bọn chúng chủ động yêu cầu à, cũng không phải ta trắng trợn cướp đoạt. Nói chung, thần dược đương nhiên sẽ không để ý chỉ có thánh vương tu vi sinh linh, nhưng Tiểu Kim chính là tầm bảo chuột. Hán Vương kia dị thứ nguyên không gian trời sinh liền thích hợp đủ loại bảo vật trưởng thành, đây cũng là những cái kia thần dược sẽ nguyện ý đi theo Tiểu Kim. Nhưng bây giờ tại Thác Bạt Bối Nhi bên người, trưởng thành trở nên lại càng dễ, những cái kia thần dược tự nhiên là muốn đi theo Thác Bạt Bối Nhi. Thần dược mặc dù có linh, nhưng vẫn như cũ sẽ tuân theo sinh vật bản năng, cái này cũng trách không được bọn chúng. Bất quá những cái kia thần dược cũng không phải vô tình chi vật, bọn chúng tự biết thua thiệt Tiểu Kim, liền nhao nhao đi vào Tiểu Kim bên người, nương tụ một phần lại một phần thần dược tinh hoa, đem xem như cho Tiểu Kim bồi thường. Đây còn tạm được. Mắt trợn tròn Tiểu Kim lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ cần có bảo vật là được. Sau đó Thác Bạt Bối Nhi đem Tiểu Kim thả ra, Tiểu Kim lập tức nhảy tới Dịch Nhất trên bờ bay, giấu ở nàng trong mái tóc, lộ ra một đôi màu vàng mắt nhỏ, cảnh giác nhìn đến Thác Bạt Bối Nhi. Rất hiển nhiên, trải qua sau chuyện này, hắn đối với Thác Bạt Bối Nhi có rất lớn sợ hãi. "Ân, các ngươi còn mang theo khách nhân khác đến a?" Thác Bạt Bối Nhi khỏe miệng có chút dương lên, liền tốt giống một cái ưa thích chơi đùa cổ tiểu hài, cách thật lâu chưa từng gặp qua đồ chơi, mà bây giờ đồ chơi liền xuất hiện ở trước mắt đồng dạng. Mà Dịch Nhất tức là sắc mặt biến hóa, Thái sư thúc nói những khách nhân kia, tất nhiên đó là chủ yếm vương cùng Kim Tức vương bọn hắn. Thái sư thúc, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Chương 1629, lười nói xứng nghe chương 1629, lười nói xứng nghe tiên tôn a. Thác Bạt Bối Nhi hời hợt nói ra, tu vi cái đồ chơi này, nàng cũng không phải rất quan tâm, nàng càng quan tâm mình có thể tiếp tục viết ra một bộ có 102 chi tác. Những người kia là truy sát ngươi nhóm a? Thác Bạt Bối Nhi lại hỏi. Dịch Nhất gật gật đầu, đánh ra một đạo thần niệm, đem những năm này kinh lịch cáo chi Thác Bạt Bối Nhi. Thác Bạt Bối Nhi nghe Dịch Nhất nói, sau đó trong bóng tối thôi diễn, sau đó ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói ra, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tham muốn chúng ta nhất nha thể chất bản nguyên, đơn giản đó là chữ tử đều sẽ không viết cong lên. Dịch Nhất nghe cái kia quen thuộc biệt danh, nội tâm đông cảm giác ấm áp, bất quá lại đối với Thác Bạt Bối Nhi nói có nghi hoặc. Tham muốn ta thể chất bản nguyên? Dịch Nhất nghi ngờ nói. Cái kia gọi Thạch Thiên Vương tảng đá quái, phát giác được ngươi thể chất phi phàm, liền muốn lấy đưa ngươi bản nguyên tu vệ, tăng cường hắn nội tình, y đồ phá vỡ vương cảnh. Thác Bạt Bối Nhi nói ra, vừa rồi nàng hơi thôi diễn một phen, liền biết tất cả mọi chuyện chân tướng. Lại là như thế. Dịch Nhất nội tâm có chút phát lạnh, nếu là mình thật rơi xuống Thạch Thiên Vương trong tay, cái kia nàng hạ chẳng tuyệt đối phi thường thê thảm. Bất quá chỉ là một cái vương giả sinh linh, liền dám tham muốn chúng ta thánh hoàng nhất mạch. Nhất nha ngươi yên tâm, có thái sư thúc tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Thác Bạt Bối Nhi vô Dịch Nhất bà bay, mặc dù bình thường Thác Bạt Bối Nhi không tim không phổi, không làm việc đàng hoàng, luôn muốn viết sách lại viết sách, nhưng đó là bởi vì không có người chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Với lại, thánh hoàng nhất mạch bao che khuyết điểm đó là khắc vào thực chất bên trong. Cùng cảnh công bằng cạnh tranh, ngươi nếu là có thể đánh bại ta thánh hoàng nhất mạch truyền nhân, đó là chúng ta tài nghệ không bằng người. Nhưng ngươi không chỉ muốn đại ước hiếp tiểu, còn muốn đoạn ta thánh hoàng nhất mạch truyền nhân căn cơ, vậy cũng đừng trách chúng ta thánh hoàng nhất mạch không nói đạo lý. Mà Thạch Thiên Vương hành động, tinh chuẩn vô cùng giẫm tại Thác Bạt Bối Nhi danh giới cuối cùng bên trên. Tại trước đây thật lâu, liền có người muốn cướp đoạt Vệ Mẫn Hỗn Độn thể bản nguyên, khi đó dù là Lý Bắc Phi trễ đổi tới, Thác Bạt Bối Nhi cũng sẽ đem người kia nghiền xương thành tro. Hiện tại lại có người tham muốn Dịch Nhất thể chất bản nguyên, đối với trải qua một lần Thác Bạt Bối Nhi đến nói, chuyện này là không thể tha thứ. Đi, thái sư thúc làm cho người chủ. Thác Bạt Bối Nhi kéo một cái dịch nhất, thân ảnh chợt lóe, liền đã biến mất tại nơi này thế giới bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn cấm địa bên trong, Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương đang dẫn theo đám yêu tộc kia bất hủ tìm kiếm dịch nhất vết tích. Kỳ quái, rõ ràng chúng ta cùng nha đầu kia trước sau chân tiến vào hỗn độn cấm địa, vì sao lại không cách nào tìm tới nàng? Chu Hiếm Vương nghi ngờ nhìn đến bốn phía. Xung quanh đại sơn san sát, khắp nơi đều là rậm rạp nguyên thủy lâm dã, khi thì có cường ngạnh hung thú gào thét núi rừng biểu thị công khai lấy mình lãnh địa. Đám hung thú này khí thế cường ngạnh, vẫn như cũ có bất hủ cảnh thực lực, thậm chí còn có chuẩn vương giả cấp bậc hung thú. Đối với bất hủ sinh linh mà nói, nơi này đích xác hung hiểm vô cùng, nhưng đối với vương giả sinh linh Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương, nơi này cùng ngoại giới không có gì khác nhau. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với hỗn độn cấm địa kiêng kỵ trình độ giảm xuống một cái cấp bậc. Nhưng bọn hắn lúc này lại không nhìn thấy dịch nhất thân ảnh, để bọn hắn phi thường nghi hoặc. Đại nhân, có phải hay không là bởi vì cấm địa nguyên nhân, để cho chúng ta xuất hiện tại khác biệt địa phương? Một tên yêu tộc bất hủ nói ra. Không có khả năng. Chu Hiếm Vương lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng không phải là cùng thời khắc đó cùng một chỗ tiến đến, cũng chia tuần tự, nhưng chúng ta tất cả mọi người đều tại cùng một chỗ, vậy nói rõ đây phương cấm địa không biết đem người phân tán. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, bất quá khi thấy bọn hắn tất cả mọi người đều tại cùng một chỗ thì liền bỏ đi sự nghi ngờ này. Phân tán tìm, bất quá chỉ là một cái bất hủ, tuyệt đối không khả năng đào thoát chúng ta cảm giác phạm vi, tất nhiên là dùng phương pháp gì ẩn nấp tại đây cấm địa bên trong. Chu Hiếm Vương đại quát một tiếng, để tất cả yêu tộc bất hủ phân tán, tới một cái mà trải thảm tìm kiếm, hắn không tin dịch nhất có thể tại thoát ly bọn hắn cảm giác phạm vi. Trừ phi cấm địa bên trong có người đem dịch nhất rời đi, có thể đây là không có khả năng. Là, mặc dù một đám yêu tộc bất hủ 10 phần không tình nguyện, dù sao nơi này bất hủ cảnh hung thú rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Không cần tìm, người ngay ở chỗ này. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương con ngươi co rụt lại, bọn hắn thần niệm một mực tại bao trùm phiến thiên địa này, lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Là dịch nhất. Tam Kim Thạch bọn hắn nhìn đến dịch nhất một khắc này, vô cùng hưng phấn cùng kích động, dịch nhất thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tấn thăng vương cảnh người, không có người so với bọn hắn càng để ý dịch nhất. Ha ha ha, thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sống, dịch nhất, ngươi đây là tại tự chui đầu vào lưới. Tam Kim Thạch cười ha ha, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt trở nên quái dị, nàng nhìn về phía một bên dịch nhất, nói ra, ngươi liền được mặt hàng này truy sát. Dịch nhất sờ lên cái mũi, nói ra, chỉ bất quá ẩn giấu thực lực thôi. Thật đúng là đạt được ngươi sư công chân truyền. Thác Bạt Bối Nhi cười ha ha. Dịch nhất chỉ là xấu hổ cười cười, không nói gì. Tất cả mọi người không cho phép núp đích. Thác Bạt Bối Nhi đôi tay ôm nghi ngờ, cố gắng giả trang ra một bộ ta rất mạnh bộ dáng, chỉ bất quá phía sau nàng có một cái so với nàng cái này người còn muốn lớn hơn một chút hồ lô, lại cho người ta một loại vô cùng buồn cười bộ dáng, không giống một cái nghiêm chỉnh cường giả. Nếu không phải Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương thực sự nhìn không thấu Thác Bạt Bối Nhi nội tình, chỉ sợ bọn họ giờ phút này liền bị Thác Bạt Bối Nhi bộ dáng chọc cho cười vang. Bất quá luôn có người không có đầu óc, ví dụ như Tam Kim Thạch, hắn đem Thác Bạt Bối Nhi trở thành cùng Vân Tiêu Vương đồng dạng người, cho rằng Thác Bạt Bối Nhi lại mạnh mẽ cũng chỉ là một tôn vương giả sinh linh. Mà giờ khắc này, bọn hắn bên này có Chu Hiếm Vương cùng Kim Tức Vương hai đại vương giả. Hai chọi một, ưu thế tại ta. Này, ngươi là người nào? Biết hai vị này là ai chăng? Vị này là Chu Hiếm Vương, vị này là Kim Tức Vương, bọn họ đều là tiếng tăm lừng lẫy vương giả, mà đằng sau ta càng là đứng đấy Thạch Linh nhất tộc Thạch Thiên Vương, chẳng cần biết ngươi là ai, đem dịch nhất giao ra, ta còn có thể hướng lao tổ vì ngươi cầu tình, để hắn tha cho ngươi một mạng, nếu không. Ách. Tam Kim Thạch nói còn nói xong, Chu Hiếm Vương thân thể liền được Thác Bạt Bối Nhi một trường đánh nổ, liền ngay cả nguyên thần cũng bị chu diệt, nhưng không có tác động đến người bên cạnh. Tam Kim Thạch nhìn đến một màn này, doa đến khẽ run rẩy, kém chút từ hư không bên trong rơi xuống. Mà Kim Tức Vương sắc mặt từ bắt đầu ngưng trọng biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thiên Tôn, cái này hoàn toàn không có cường giả hình tượng nữ tử, tuyệt đối là một tên Thiên Tôn cường giả. Ta Thiên, dịch nhất phía sau vậy mà Thạch Thiên bị cường giả, Thạch Thiên Vương à, ngươi mẹ nó hại thằng ta. Nếu không thế nào? Ngươi đem nói cho hết lời a. Thác Bạt Bối Nhi hài hước nhìn đến Tam Kim Thạch. Tam Kim Thạch dọa đến vội vàng quỳ gối hư không bên trong, cầu xin tha thứ, đại nhân, ta người này ghét nhất chính là nói chuyện nói một nửa người. Nói đến, Thác Bạt Bối Nhi ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Tam Kim Thạch đặt bỏ. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Kim Tức Vương trên thân. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi không xứng nghe. Nói đến, Thác Bạt Bối Nhi một trường đánh ra, tất cả yêu tộc bất hủ bao quát Kim Tức Vương ở bên trong khoảnh khắc hình thần câu diện. Ân. Thác Bạt Bối Nhi phát hiện dịch nhất tựa hồ không hăng hài lắm, liền hỏi, thái sư thúc làm người không hài lòng sao? Dịch nhất lắc đầu, nói ra, bọn hắn rất nhiều đều không phải là hình người tới. Thác Bạt Bối Nhi nâng chán, nàng ngược lại là quên, dịch nhất mặc dù là Lý lão lục độ tôn, nhưng nàng là thánh thể, tự lo thánh sư minh cái này đời thứ nhất thánh thể bắt đầu, sau này liên quan tới tất cả thánh thể ghi chép, đều cùng ăn có quan hệ. Ví dụ như đời thứ ba thánh thể, ở trong sách cổ liền có một đoạn như vậy ghi chép. Một ngày, Đông Hải yêu long xuất thế, dẫn nước tai họa, thánh thể xuất thủ trấn áp, an chi. Bất quá một chút bất hủ cảnh thôi, chờ chuyện này, thái sư thúc mời ngươi ăn tiên vương cấp bậc hung thú thịt. Thác Bạt Bối Nhi vô dịch nhất bà bay, trấn an một phen, sau đó liền mang theo dịch nhất rời đi hỗn độn cấm địa. Mỗi lần xuất thủ, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc. Nàng muốn thanh toán tất cả khó xử qua dịch nhất thế lực, bằng không thì đều đối với khó lường dịch nhất mỹ hầu rượu. Chương 1630, Thiên địa đồng thọ đắc ý Thạch Thiên Vương, 2/1, chương 1630, Thiên địa đồng thọ đắc ý Thạch Thiên Vương, 2/1, màn đêm lặng yên bao phủ đại địa, như mực một mảnh đen kịt. Trong lúc bất chợt, một đạo chói ánh mắt mang lướt qua chân trời, tựa như một thanh khổng lồ chiến kích xé rách bầu trời đêm, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều vỡ nát ra, một lần nữa luyện hóa mà, gió, thủy, hỏa tứ đại nguyên tố, hắn uy thế chi nghe rợn cả người, làm cho người rùng mình. Nương theo lấy đinh thái nhức óc tiếng nổ vang lên, hư không trong nháy mắt băng liệt phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Mà hai đạo thân ảnh kia tắc giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng đồng dạng, cấp tốc hướng phía sau bay ngược mà đi. Trong đó một người chính là Vân Tiêu Vương, một người khác tức là Khổng Tước Vương, giờ phút này hai người sắc mặt đều nặng dị thường, trên thân quần áo đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, nhìn thấy mà giật mình. Lại nhìn bọn hắn đi thủ, Thạch Thiên Vương, mặc dù hắn thân thể đồng dạng che kín vết thương, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn khí tức cùng uy nghiêm. Tương phản, hắn vẫn như cũ đứng yên đứng ở tại chỗ, tản mát ra một loại không gì không phá cường đại khí tràng, cho Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương mang đến trước đó chưa từng có áp lực thật lớn. Khô khụ. Vân Tiêu Vương nhịn không được kịch liệt ho khan đứng lên, trong miệng thốt ra một miệng lớn màu đỏ tươi máu tươi. Một bên Khổng Tước Vương thấy thế, vội vàng nói, ngươi thế nào? Vân Tiêu Vương cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, khẽ khẽ lắc đầu, khó khăn trả lời nói, không sao, chỉ là ta tính ra xuất hiện sai lầm. Vốn còn nghĩ lấy ta trước mắt tình huống có thể kiên trì dòng dã 2 ngày thời gian, không nghĩ tới. Chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 canh giờ khoảng. Khổng Tước Vương dịu dàng sắc mặt trầm xuống, bọn hắn đã cùng Thạch Thiên Vương đại chiến 1 ngày 1 đêm, tiếp qua 5-6 canh giờ đó là 2 ngày thời gian, đến lúc đó Thạch Thiên Vương liền tính lại mạnh mẽ cũng biết đến tội. Ha ha ha. Thạch Thiên Vương phát ra một trận tùy tiện đến cực điểm tiếng cười, vang vọng đất trời giữa. Hắn đứng ở trên không bên trong, tựa như một tôn chiến thần uy phong lẫm lẫm, quan sát phía dưới Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý, chỉ thấy hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ chẳng thèm ngó tới nụ cười, cười lạnh nói, "Vân Tiêu Vương a Vân Tiêu Vương, bản tọa thế nhưng là đã sớm ngươi đã nói, lấy ngươi trước mắt thực lực căn bản là không có cách thời gian dài duy trì loại kia trạng thái. Bây giờ sự thật bày ở trước mắt, ngươi nhìn xem mình đều biến thành hình dáng ra sao? Lực lượng đang tại cấp tốc sói mòn, mà một khi ngươi trạng thái triệt để biến mất, liền sẽ lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Khi đó, bản tọa muốn lấy tính mệnh của ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay, như là cắt cỏ đồng dạng đơn giản." Ha 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 ha. Theo Thạch Thiên Vương trận này, đình thai nhức góc cười như điên vang lên, Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, khó coi tới cực điểm. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Thạch Thiên Vương sợ nói không giả, dù sao giống Vân Tiêu Vương dạng này không tiếc đại giới cưỡng ép để thăng sức chiến đấu hành vi, tất nhiên nương theo lấy to lớn phong hiểm cùng nghiêm trọng di chứng. Nếu không phải thực sự cùng đường mặt lộ, Vân Tiêu Vương như thế nào lại tùy tiện sử dụng ra như thế tuyệt chiêu đâu? Thạch Thiên Vương, ngươi cho rằng liền tính đem chúng ta trấn áp liền có thể đạt được dịch nhất sao? Đều nói các ngươi Thạch Linh nhất tộc không có đầu óc, quả nhiên không giả. Vân Tiêu Vương cười lạnh, tựa hồ không có sợ hãi. Hừ, Vân Tiêu Vương, ngươi thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy sẽ dao động bản tọa quyết tâm sao? Ngươi yên tâm, đợi bản tọa đưa ngươi trảm sát về sau, Vân Tiêu Thành cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ mai táng, Vân Tiêu Thành nhất bạn bạn sinh linh sẽ bởi vì ngươi mà vẫn lạc. Thạch Thiên Vương lãnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt, hắn ghét nhất đó là người khác nói hắn không có đầu óc. Vân Tiêu Vương nhiều lần đề cập lời này, đơn giản đó là đụng vào hắn nghịch lân. Vân Tiêu Vương nghe được Thạch Thiên Vương muốn hủy diệt Vân Tiêu Thành nói thì, nội tâm cũng là run lên, bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đây là một trận đánh cược, liền tính lại một lần, hắn vẫn như cũ có thể như vậy lựa chọn. Hắn cười lạnh, nói ra, Chu Yếm Vương cùng Kim Tức Vương bọn hắn đã tiến vào cấm địa 1 ngày 1 đêm, nhưng đến hiện tại còn không có tin tức, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Thạch Thiên Vương nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên nghe hiểu được Vân Tiêu Vương nói. Đây rất không hợp lý, phi thường không hợp lý. Dịch nhất bất quá là bất hủ cảnh, mà Chu Hiếm Vương cùng Kim Tước Vương đều là vương giả sinh linh, thậm chí tại vương giả sinh linh bên trong đều có thể xưng tuyệt đỉnh, muốn bắt lấy một cái bất hủ cảnh tiểu nha đầu, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng thời gian đã qua 1 ngày 1 đêm, lại vẫn không có tin tức gì, đây phi thường không thích hợp. Mà lúc này Khổng Tước Vương cũng là mở miệng nói, Thạch Thiên Vương, ngươi phản bội yêu tộc, ngỗ nghịch yêu chủ chi mệnh, cuối cùng chỉ có thể tự ăn ác quả, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đánh rắm. Thạch Thiên Vương nộ giống một tiếng, hắn nghiêm nghị nói, bản tọa chính là thiên sinh địa dưỡng Thạch Linh lão tổ, ngày vi phụ vì mẫu, dựa vào cái gì muốn nghe yêu chủ mệnh lệnh? Đợi bản tọa suốt ngày tôn chi về sau, tất nhiên hàng lâm yêu giới, đoạt người yêu chủ kia chi vị. Si tâm vọng tưởng. Khổng Tước Vương hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra cường đại ngũ thải thần quang, xoát hướng Thạch Thiên Vương. Hừ, chiêu này đối với bản tọa đã vô dụng. Thạch Thiên Vương kinh thường, mặc dù Khổng Tước Vương ngũ thải thần quang danh xưng không có gì không xoát, đối với pháp bảo binh khí có hiệu quả, nhưng cho tới bây giờ liền không có vô địch thần thông, chỉ có thực lực mới có thể quyết định tất cả. Tăng thêm đi qua 1 ngày 1 đêm kịch liệt đại chiến, hắn đã sớm nhìn thấu ngũ thải thần quang, bây giờ rốt cuộc không sợ ngũ thải thần quang có thể áp chế hắn binh khí. Thạch Thiên Vương trong tay đại kích hướng về phía trước đâm một cái, trước đó có thể áp chế đại kích ngũ thải thần quang, giờ phút này lại bị phá. Tự thân thần thông bị phá, Khổng Tước Vương cũng gặp phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, vốn là trắng nõn hoàn hảo khuôn mặt, trở nên càng thêm trắng bệch. Không biết lượng sức. Thạch Thiên Vương lãnh lạnh cười một tiếng, đại kích phá toái hư không, chém về phía Khổng Tước Vương. Đạo hữu cẩn thận. Vân Tiêu Vương thấy thế, lập tức ngăn tại Khổng Tước Vương trước mặt, đỡ được một kích này. Bất quá không có Khổng Tức Vương ngũ thải thần quang áp chế Thạch Thiên Vương binh khí, một kích này đối với Vân Tiêu Vương đến nói cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn để trên người hắn thế tiết một bộ phận, em chút để hắn thối lui ra khỏi cực điểm thăng hoa trạng thái. Vân Tiêu Vương trạng thái biến hóa, Thạch Thiên Vương tự nhiên cũng đã nhận ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nói ra, cuối cùng chỉ là bảng môn ta đạo thôi. Sau đó hắn liếc bầu trời một cái, tại vô cùng xa xôi tinh không bên ngoài, có một vòng hạ nguyệt, ánh trăng vô số khoảng cách, vẩy vào hỗn độn cấm địa bên ngoài, vô cùng mê người. Tối nay ánh trăng rất đẹp, đem bọn ngươi hai người cùng một chỗ mai táng tại đây nguyệt sắc phía dưới, cũng là một kiện không tệ sự tình. Đang khi nói chuyện, Thạch Thiên Vương thân hình chớp động, thẳng hướng Vân Tiêu Vương cùng Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương gặp phản vệ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy tám thành, đây không thể nghi ngờ trở thành vương hữu, có thể Vân Tiêu Vương vẫn như cũ đem bảo hộ ở sau lưng, vì Khổng Tước Vương tranh thủ khôi phục thời gian. Chốc lát Khổng Tước Vương bị Thạch Thiên Vương dẫn đầu trấn sát, vậy hắn cũng là một cây chẳng chống đũa nhà, rất nhanh cũng biết bước Khổng Tước Vương theo gót. Vân đạo hữu, không cần để ý tới ta, ngươi tìm cơ hội rời đi thôi. Khổng Tước Vương bí mật truyền âm nói. Nàng có thể cảm nhận được Vân Tiêu Vương khí thế càng ngày càng yếu, chỉ sợ không cần hai canh giờ, Vân Tiêu Vương liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, đến lúc đó, hai người bọn họ cuối cùng kết quả cũng chỉ sẽ là mất mạng. Đã như vậy, vậy còn không như có thể đi một cái là một cái. Mà nàng hiện tại nhận phản vệ, tất nhiên sẽ trở thành Thạch Thiên Vương gấp chằm chằm mục tiêu, nàng không có cơ hội đào thoát, cho nên nàng chỉ có thể để Vân Tiêu Vương nhân cơ hội đào tẩu. Không đạo hữu, Vân Mộ không hề từ bỏ chiến hữu thói quen. Vân Tiêu Vương đáp lại nói, hắn thái độ rất kiên định, hắn nếu là tham sống sợ chết chi đồ, liền không có hôm nay thành tựu. Hắn là một cái dân cờ bạc, một cái hợp cách dân cờ bạc, đã sớm đem tự thân sinh tử đặt ngoài suy xét. Hắn đã dám đem tất cả tiền đặt cược gáp tại dịch nhất trên thân, vậy liền không có hối hận khả năng. Làm gì như thế đâu? Khổng Tước Vương nội tâm khẽ run, nàng và Vân Tiêu Vương đều là riêng phần mình nghe nói qua lẫn nhau danh hiệu, bây giờ bất quá là lần đầu tiên gặp nhau, mặc dù bởi vì cùng là một người trở thành chiến hữu, nhưng đây cũng là lâm thời bị bất đắc dĩ thôi. Đạo hữu không cần nhiều lời, Vân Mộ ý đã quyết. Vân Tiêu Vương lấy thân chặn lại Thạch Thiên Vương vũ khí, không có vũ khí hắn, tại mấy lần đối oanh phía dưới, liền bị thiệt lớn, ngực bị đại kích đâm xuyên, nội tạng mảnh vụn tại hư không bên trong bay lả tả. Bất quá liền tính như thế, hắn vẫn như cũ đem Khổng Tước Vương bảo hộ ở sau lưng. Một canh giờ trôi qua, Khổng Tước Vương gặp phản vệ tổn thương cũng đã khỏi, giữa lúc nàng phải phối hợp Vân Tiêu Vương cùng một chỗ đối kháng Thạch Thiên Vương thì, Vân Tiêu Vương lại thân hình lảo đảo, kém chút từ hư không bên trong rơi xuống. Khổng Tước Vương thấy thế liền vội vàng tiến lên bịn Vân Tiêu Vương, hỏi: "Vân đạo hữu, ngươi như thế nào?" Ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng không có trước đó cái kia cỗ trời sinh cao quý cảm nhận, mang theo một tia lo lắng. Vân Tiêu Vương lắc đầu, sau đó nói: "Khổng đạo hữu, ngươi thương thế đã khôi phục, ta lát nữa vì ngươi tranh thủ một cơ hội, ngươi nhân cơ hội tiến vào hỗn độn cấm địa." "Không được." Khổng Tước Vương mười phần quả quyết cự tuyệt, nàng nói ra: "Vân đạo hữu ngươi đã không có vứt bỏ ta mà đi, ta như thế nào lại làm ra bỏ xuống chiến hữu một mình chạy trốn sự tình?" "Hừ, thật coi thai ta đi sao? Các ngươi hai cái hôm nay cũng đừng nghĩ trốn." Thạch Thiên Vương lãnh quát một tiếng, khí thế uy chấn lục hợp bát hoang. Hỗn độn cấm địa nội bộ như thế nào không người có thể biết, Khổng Tước Vương nếu muốn tìm được một đường sinh cơ, chỉ có tiến vào hỗn độn cấm địa bên trong, Thạch Thiên Vương tự nhiên không có khả năng để Khổng Tước Vương tiến vào hỗn độn cấm địa. Giết! Thạch Thiên Vương thẳng hướng hai người, chiêu thức vẫn như cũ đại khai đại hợp, lại ẩn giấu đi vô tận sắc cơ, hai người kiệt lực chống cự, vẫn không phải Thạch Thiên Vương đối thủ. Phốc phốc! Vân Tiêu Vương đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trên thân khí thế liền như là xì hơi bóng ra đồng dạng, cấp tốc suy yếu, rất nhanh, Vân Tiêu Vương liền lầm vào suy yếu bên trong, thậm chí ngay cả đứng lập hư không đều làm không được, thân hình hướng về phía dưới rơi xuống. Vân đạo hữu! Khổng Tước Vương kinh hô một tiếng, phụ thân phóng tới Vân Tiêu Vương, như muốn kéo, có thể lúc này, một cây đại kích phá toái hư không, tốc độ so Khổng Tước Vương nhanh hơn, trong nháy mắt đem Vân Tiêu Vương thân thể đánh nổ, huyết nục rải rác ở trong hư không. Vân Tiêu Vương! Khổng Tước Vương kinh hãi, cả đạo hữu đều không gọi, gọi thẳng Vân Tiêu Vương tôn hiệu, trên người nàng bộc phát ra cường đại ngũ thải quang mang, đem Vân Tiêu Vương huyết nục cùng nguyên thần chi quang bọc lấy thần hồn bá phủ, đem bảo vệ xuống tới. Phí công vô dụng. Thạch Thiên Vương vốn định nhất cử đem Vân Tiêu Vương thần hồn minh diệt, bất quá lại bị Khổng Tước Vương dẫn đầu bảo vệ xuống tới, nhưng hắn nhưng không có nổi nóng. Bởi vì Vân Tiêu Vương đã lâm vào suy yếu kỳ, vương thân thể cũng bị hắn đánh nổ, muốn khôi phục, không có nghịch thiên bảo vật hoặc là cường giả trợ giúp, đời này đều khó có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn hiện tại chỉ cần đem Khổng Tước Vương cùng nhau chạm sát, cái kia Vân Tiêu Vương tự nhiên cũng trốn không thoát. Thạch Thiên Vương. Khổng Tước Vương tức giận nhìn đến Thạch Thiên Vương, ánh mắt bên trong cái kia cố lạnh lùng sắc ý, liền ngay cả Thạch Thiên Vương thấy được cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Ta muốn ngươi chết. Theo Khổng Tước Vương quát lạnh một tiếng, thể nội huyết dịch trong nháy mắt trở nên sôi trào đứng lên, nàng đang thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt nàng cái kia cao quý huyết mạch. Dùng cái này đến cùng Thạch Thiên Vương bính mệnh. Tại Khổng Tước Vương sau lưng xuất hiện một đầu che khuất bầu trời Khổng Tước hư ảnh, nhưng đây không phải Khổng Tước Vương bản thể, Khổng Tước Vương bản thể là tản ra ngũ thải thần quang, mà giờ khắc này phía sau nàng hư ảnh Khổng Tước chỉ có màu đen, cực hạn màu đen, liền như là thâm nguyên đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà nàng khí thế cũng hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Cái gì? Thạch Thiên Vương mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cố khí thế này đã siêu việt Vân Tiêu Vương cái kia trạng thái đặc thù, thậm chí so với chính mình đỉnh phong trạng thái còn cường đại hơn một điểm. Nhất là cái kia màu đen Khổng Tước hư ảnh tản ra một cỗ vô cùng cao quý khí tức, liền như là yêu tộc bên trong vô thượng trí tôn đồng dạng, cho Thạch Thiên Vương một loại từ trong ra ngoài cảm giác các bách. Vị này hư ảnh bản tôn, tuyệt đối là một tôn thiên tôn. Khổng Tước Vương sau lưng lại có thiên tôn cường giả, thiên địa đồng thọ. Khổng Tước Vương âm thanh trở nên vô cùng vĩ ngạn, liền như là đại đạo thiên âm đồng dạng, nàng mang theo khí tức hủy diệt, phóng tới Thạch Thiên Vương. Mà Vân Tiêu Vương huyết nục cùng thần hồn, tức là bị đẩy ra chiến trường. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, vực ngoại hư không vô số tinh hà bị chấn nát, kinh thiên sóng cả hướng bốn phía không ngừng trùng kích, hư không không ngừng sụp đổ, phản phất muốn khai thiên tích địa đồng dạng. Không biết qua bao lâu, một cái ngũ thải khổng tức từ hư không rơi xuống, rơi vào cấm địa cửa vào biên giới. Khổng Tước Vương giờ phút này đã hấp hối, nàng thiêu đốt trên thân tất cả huyết dịch, bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới mới đánh ra một kích kia. Giờ phút này nàng ngay cả hình người đều không thể duy trì, tu vi rớt xuống mấy cái đại cảnh giới. Giang giác. Đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến chói tai âm thanh, Khổng Tước Vương con ngươi hơi co lại, chỉ thấy một cái phá toái đầu lâu từ hư không xa xuất dưới, trên mặt đất bật lên mấy lần. Đó là Thạch Thiên Vương đầu lâu, hắn cũng không có vấn lạc, nhưng cũng bị thương nặng. Hắn mở hai mắt ra, nhìn phía xa Khổng Tước Vương, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nguy hiểm thật, nếu không phải ta kịp thời tự bạo binh khí, chỉ sợ thật ngăn không được ngươi một kích này. Khổng Tước Vương, ngươi hẳn là truyền thuyết bên trong yêu chủ hải tử a. Không nghĩ tới vậy mà lại tại Tinh Vũ đại thế giới, thành Tinh Vũ đại thế giới đệ nhất mỹ nữ Khổng Tước Vương. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, liền tính đem dịch nhất thể chất bản nguyên tôn phệ, ta cũng chỉ có 6 thành nắm chắc trùng kích thiên tôn cảnh, lại đem ngươi bản nguyên tôn phệ, vậy ta liền có 10 thành nắm chắc. Ha ha ha. Thiên mệnh tại ta, thiên mệnh tại ta a. Thạch Thiên Vương một bên chữa trị thân thể, một bên càn rỡ cười to, trận đại chiến này, cuối cùng vẫn hắn thắng, tiếp xuống chỉ cần đem dịch nhất tìm tới, đem cùng Khổng Tước Vương cùng một chỗ thôn vệ, mình liền có thể phá vỡ vương cảnh, đăng lâm thiên tôn. Đến lúc đó, mình liền có thể trở thành hiệu lệnh chư thiên yêu tộc tân nhiệm yêu chủ. Uy, tảng đá quái, ngươi cười cái gì? Đúng lúc này, cấm địa lối vào, hai bóng người xuất hiện. Chương 1631, mau nói, ngươi có phải hay không ngỡ thích hắn? Màu vàng hầu vương, 2/1, chương 1631, mau nói, ngươi có phải hay không ngỡ thích hắn? Màu vàng hầu vương, 2/1, mở miệng là Thác Bạt Bối Nhi. Mà dịch nhất tức là đem thụ thương Khổng Tước Vương ôm vào trong lực, lúc này Khổng Tước Vương thân hình so với tiểu kim cũng đáng lo bao nhiêu, thậm chí không bằng một cái bình thường khổng tước, có thể thấy được nàng nhận lấy nhiều nghiêm trọng thương thế. Dịch nhất. Thạch Thiên Vương nhìn đến dịch nhất một khắc này, hai mắt thần quang bùng lên, sau đó vừa nhìn về phía Thác Bạt Bối Nhi, phát hiện đối phương tu vi cũng là vương giả, nội tâm không khỏi cười lạnh, một cái tên không tinh truyền vương giả, cũng dám gọi mình tảng đá quái. Ngươi là người nào? Dám đối với bản tọa như thế bất kính, có biết bản tọa là tương lai yêu tộc chi chủ? Bởi vì cái gọi là không điên cuồng không ra gì. Giờ phút này Thạch Thiên Vương đại khó bất tử, lại gặp được dịch nhất đang tại trước mặt, hắn đã lâm vào điên dại trạng thái. Ngươi tại cửa nhà nha trách trách hô hô còn ra tay đánh nhau, thậm chí vẫn không biết ta là người như thế nào. Thác Bạt Bối Nhi cười lạnh. Nhà ngươi cổng. Ngươi là hỗn độn cấm địa chi chủ. Thạch Thiên Vương đồng khổng co dù lại. Mà tại dịch nhất trong ngực Khổng Tước Vương nội tâm cũng là cả kinh, đồng thời cũng thở dài một hơi, hỗn độn cấm địa chi chủ xuất thủ, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Cho cười, ngươi bất quá là một cái vương giả thôi, dám tự xưng hỗn độn cấm địa chi chủ, thật sự là cuồng vọng. Thạch Thiên Vương tự nhiên không tin. Thác Bạt Bối Nhi tức là mỉm cười, nói ra, ngươi tảng đá kia không lạ cũng là chỉ là một cái vương giả sao? Ngươi đều tự xưng là tương lai yêu tộc chi chủ, ta tự xưng cấm địa chi chủ có gì không thể? À đúng, quên nói cho ngươi, ngươi thấy ta là vương giả tu vi, ta lừa ngươi mà thôi, kỳ thực ta là thiên tôn. À, không đúng, thiên tôn mới đúng. Phanh. Vừa dứt lời, Thác Bạt Bối Nhi trên thân liền bộc phát ra siêu việt vương giả khí thế, hình thành một cỗ uy áp áp hướng Thạch Thiên Vương. Thạch Thiên Vương vẫn chưa hoàn toàn chữa trị nhục thân trong nháy mắt lần nữa phá thoái, đầu cũng là nặng nề mà đập xuống đất, xuất hiện vết rách. Ngươi là thiên tôn. Thạch Thiên Vương vô cùng gian nan mở miệng, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ta không chỉ có là thiên tôn, vẫn là dịch nhất thái sư thúc. Ngươi thật sự là thật lớn lá gan, dám tham muốn ta thánh hoàng nhất mạch, nên giết. Thác Bạt Bối Nhi thu liễm nụ cười, biểu lộ trở nên phi thường lạnh, ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Anh. Vẹn vẹn sát ý, Thạch Thiên Vương liền đã nhịn không được, đầu lâu nổ tung, lộ ra nguyên thần chi quang bọc lấy thần hồn. Hắn thần hồn kịch liệt run rẩy, bị tuyệt vọng bao vây, hắn làm sao đều không nghĩ đến, một cái bất hủ cảnh sinh linh, phía sau lại là hỗn độn cấm địa chi chủ. Ta không cam lòng a. Thạch Thiên Vương phi thường không cam lòng, mới vừa kém chút liền vẫn lạc, cuối cùng lại bị hắn sống tiếp được. Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, hắn cũng là đại nạn không chết, nhưng là phúc đâu. Từ ngươi tham muốn dịch nhất một khắc này, ngươi kết cục liền đã chú định. Thác Bạt Bối Nhi nói xong, ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Thạch Thiên Vương đặt bỏ. Ầm ầm. Tại hỗn độn cấm địa bên trong, pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, ngăn cách một, nhưng tại ngoại giới, một tôn vương giả vẫn lạc, tức là sẽ khiến thiên địa của mình, phiến thiên địa này rơi ra một trận mưa máu. Dù là vô cùng xa xôi khoảng cách bên ngoài vương giả sinh linh cũng là cảm nhận được thiên địa di động. Thạch Thiên Vương vẫn rơi xuống. Đi qua một ngày một đêm lên men, Vân Tiêu Thành bên trong tin tức sớm đã chuyển cho các đại vương tộc, bọn hắn cũng biết Thạch Thiên Vương hàng lâm Vân Tiêu Thành lãnh địa, bây giờ Lăng Tiêu Thành dưới trời đất lên mưa máu, lại thêm từ nơi sâu xa cảm ứng, để Vân Tiêu Thành xung quanh các đại vương tộc vương giả đều biết Thạch Thiên Vương vẫn lạc. Làm sao biết như thế? Thạch Thiên Vương chính là một phương cự phách, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chẳng lẽ là thiên tôn cường giả xuất thủ? Các đại vương giả đều là nghĩ đến điểm này, nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn biết Tinh Vũ Thiên Tôn những năm này một mực đều tại bên ngoài, mà một chút yêu vương nhớ tới yêu chủ chi danh, nhao nhao cho rằng đây là yêu giới Thiên Tôn hàng lâm, chém giết chống lại yêu chủ chi danh Thạch Thiên Vương. Nghĩ đến đây, một chút nhằm vào các truy sát dịch nhất yêu tộc vương giả nhao nhao cảm thấy bất an, mặc dù bọn hắn không giống Thạch Thiên Vương như vậy trực tiếp xuất thủ, nhưng bọn hắn lại dung túng mình hậu bối truy sát dịch nhất, đây đã thuộc về ngỗ nghịch yêu chủ, đây chính là tội lớn a. một đám yêu vương tràn ngập nguy hiểm. Tiền bối, xin mời tiền bối xuất thủ cứu một cái Vân Tiêu Vương. Hỗn độn cấm địa lối vào, Khổng Tước Vương bị Dịch Nhất ôm vào trong ngực, hữu khí vô lực chỉ vào một cái phương hướng, Vân Tiêu Vương huyết đục cùng thần hồn đều bị nàng ném về bên kia. Ân. Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt sáng lên, nàng đem Khổng Tước Vương từ Dịch Nhất trong ngực tiếp nhận, một tay nâng Khổng Tước Vương phóng tới trước mắt, lẫn nhau hai mắt cách rất gần, Khổng Tước Vương tức là mười phần khẩn trương, mà Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt lại hết sức hưng phấn. Chính ngươi thân chịu trọng thương, liền ngay cả trên thân huyết cũng thiêu đốt hầu như không còn, căn cơ tổn hao nhiều, cảnh giới giảm lớn, ngươi lại còn quan tâm người khác. Mau nói, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Thác Bạt Bối Nhi liên tiếp nói đem Khổng Tước Vương nói bối rối, nàng đầu liền tốt giống phanh một tiếng, loạn. Dịch Nhất tức là ở một bên vô ngữ nâng chán, trước kia nàng liền nghe nói thái sư thúc đặc biệt không làm việc đàng hoàng, nhưng hai nghe là dạ, nàng lại ôm lấy hoài nghi thái độ. Nhưng bây giờ mắt thấy mới là thật, nàng triệt để tin tưởng. Tiền bối, vãn bối cùng Vân Đạo Hưu chỉ bất quá mới quen, dưới cơ duyên xảo hợp cùng nhau đối kháng Vân Đạo Hưu, cũng không có giống tiền bối nói tới như vậy. Khổng Tước Vương nói ra, có đúng không? Thác Bạt Bối Nhi có chút thất vọng, tại hỗn độn cấm địa bên trong nàng có một cái viết sách thất, nhưng bởi vì không có thiếu sót linh cảm, một mực không hề động bút. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể từ Khổng Tước Vương cùng Vân Tiêu Vương trên thân tìm tới một chút linh cảm, lại để nàng thất vọng. Thái sư thúc, cứu người quan trọng a. Một bên Dịch Nhất thấy Thác Bạt Bối Nhi sững sờ tại chỗ, không khỏi nhắc nhở. À đúng, cứu người quan trọng. Thác Bạt Bối Nhi lấy lại tinh thần, nàng duỗi ra một cái tay khác tại Khổng Tước Vương trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt linh quang không có vào Khổng Tước Vương thể nội, Khổng Tước Vương lập tức cảm thấy mình tổn hại căn cơ đang nhanh chóng chữa trị. Ngươi căn cơ ta đã giúp ngươi chữa trị, tu vi liền cần chính ngươi khôi phục, về phần huyết mạch, ngươi bản nguyên vẫn còn, tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, ngươi đem huyết mạch toàn bộ tiêu đốt, tân sinh huyết mạch lại so với trước kia càng mạnh. Thác Bạt Bối Nhi nói ra. Đa tạ tiền bối. Khổng Tước Vương phi thường cảm kích. Thác Bạt Bối Nhi lắc đầu, sau đó nói, không cần phải khách khí, ngươi cũng là vì bảo hộ Nhất Nha mới có thể chịu trọng thương như thế. Vạn bối cũng là phụ mệnh làm việc thôi. Khổng Tước Vương nói ra. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, phần nhân tình này chúng ta Thánh Hoàng nhất mạch đều nhớ kỹ. Thác Bạt Bối Nhi nói xong, liền đem Khổng Tước Vương đưa cho Dịch Nhất, Dịch Nhất đem Khổng Tước Vương tiếp nhận, ôm vào trong ngực. Thật xinh đẹp điều. Lúc này, tiểu kim đầu chuột chuột não từ Dịch Nhất bả vai thò đầu ra. Thác Bạt Bối Nhi, Dịch Nhất cùng Khổng Tước Vương đều mười phần vô ngữ. Nhất là Khổng Tước Vương, nàng thế nhưng là Khổng Tước, mặc dù cũng thuộc về phi cầm, nhưng nói thẳng nàng là điều, chuyện này đối với nàng đến nói ít nhiều có chút vũ nhục. Tiểu Kim, không nên nói bậy, đây là Khổng Tước Vương tiền bối, mau xin lỗi. Dịch Nhất vội vàng nói. Lại là Khổng Tước Vương, ta sai rồi, xin mời tiền bối chớ có trách ta, không cần cầm ta bảo vận. Tiểu Kim vội vàng nói xin lỗi, sợ Khổng Tước Vương cũng biết giống Dịch Nhất thái sư thúc đồng dạng, từ hắn dị thứ nguyên không gian lấy đi hắn bảo vật. Người đây con chuột nhỏ điểm ta đây. Thác Bạt Bối Nhi rêu rêu nói. Tiểu Kim sợ hãi, hiển nhiên Thác Bạt Bối Nhi để lại cho hắn bóng mở phi thường khắc sâu. Mà Dịch Nhất tức là lắc đầu, sau đó nói, thái sư thúc, ngươi quên còn có một người cần ngươi cứu sao? À đúng, còn có cái kia Vân cái gì vương? Vân Tiêu Vương. Khổng Tước Vương nói ra. Ân, Vân Tiêu Vương, danh tự này ngược lại là quái quen thuộc. Nói đến, Thác Bạt Bối Nhi mang theo Dịch Nhất cùng Khổng Tước Vương cùng Tiểu Kim biến mất. Khoảng cách Vân Tiêu Thành mười phần xa xôi trong một vùng đất hoang một tòa núi lớn bên trên, một đoàn ngũ thải thần quang tại đêm tối phía dưới giống như hải đang đồng dạng, cực kỳ dễ thấy, hấp dẫn tại núi lớn này bên trên một đám viên hầu. Đại vương, mau tới a, đại tạo hóa, có đại tạo hóa. Đám này viên hầu trách trách hô hô mà tại ngũ thải thần quang xung quanh trên cây nhảy tới nhảy lui, ánh mắt bên trong lóe ra tuyệt quang, bất quá trên người các nàng không có chút nào tu luyện vết tích, khả năng còn không bằng đồng dạng cỡ lớn dã thú, nhưng lại có thể miệng nói tiếng người. Một cái lấy vòng hoa coi như vương miệng kim sắc viên hầu tại một đám viên hầu chen chúc phía dưới, sải bước đi đi qua. Nó cùng với những cái khác viên hầu không giống nhau, không chỉ có là lông tóc là màu vàng, đi đường bộ dáng cũng cùng cái khác viên hầu khác biệt. Cái khác viên hầu đi đứng lên nhiều hơn thiếu thiếu đều có một ít không người, mà nó tức là càng giống một người đồng dạng, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng hành tẩu. Bái kiến đại vương. Một đám viên hầu nhìn đến màu vàng viên hầu thì nhao nhao hành lễ. Bọn chúng không giống như là một đám dã thú, càng giống là một cái có quy củ quốc gia. Mọi người miễn lễ. Hầu vương khoát khoát tay, sau đó trở về ngũ thải thần quang trước mặt, cẩn thận suy nghĩ tới đây bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trùng sáng. Đại vương, bên trong giống như có đồ vật gì, ngươi nói có phải hay không là truyền thuyết bên trong tu luyện pháp môn a? Một cái đã có tuổi viên hầu đi đến hầu vương trước mặt, nó tại cái này viên hầu quốc độ, một mực đóng vai lấy quân sư nhân vật, phụ trách cho hầu vương bảy mưu tính kế, cũng là tất cả viên hầu bên trong, lịch duyệt rất phong phú, bởi vì nó xuống núi, đồng thời sống sót trở về. Truyền thuyết bên trong tu luyện pháp môn, đó là nó từ dưới núi nghe nói. Tu luyện pháp môn. Cái khác viên hầu nghe vậy, đều là trở nên hết sức kích động, liễu diễu mà nói gì đó, có một cái viên hầu chạy đến hầu vương bên cạnh, nói, đại vương, lão mỹ hầu nói tới như thế. Bên trong có tu luyện pháp môn, vậy chúng ta về sau cũng không cần bị những tên kia khi dễ. Tại trên ngọn núi lớn này, còn có cái khác manh thu to lớn, bởi vì viên hầu nhất tộc trời sinh có linh, bọn chúng sẽ sử dụng công cụ tổng sự sản xuất, tại thiên địa này nguyên khí sung túc vô cùng thế giới, trải qua vô cùng thoải mái. Nhưng này chút manh thu cũng chỉ có giá tính, hung tính, thường xuyên quấy nhiễu viên hầu nhất tộc địa bàn, thậm chí có không ít viên hầu đều táng thân manh thu miệng máu phía dưới. Mà bọn chúng da dày thịt béo, mặc dù không có tu vi, nhưng viên hầu nhất tộc chế tác vũ khí phần lớn đều là làm bằng gỗ trường mâu hoặc là thạch mâu. Đối với cỡ nhỏ manh thú còn có khá lớn lực sát thương. thế nhưng là chốc lát gặp phải hình thể khổng lồ mãnh thú, bọn chúng chỉ có thể lợi dụng mình thoăn thoắt thân thể trèo lên đại sơn chỗ cao tránh né mãnh thú to lớn xâm hại, trơ mắt nhìn đến những mãnh thú kia đem mình thật vất vả thành lập ra viên phá hư hầu như không còn, chờ những mãnh thú kia thối lui bọn chúng mới kinh hồn chưa định từ chỗ cao xuống tới, sau đó bắt đầu trùng kiến ra viên. Bọn chúng cũng muốn rời đi đại sơn, có thể đại sơn đứng tại hung hiểm đại hoang bên trong, trước kia ra ngoài tìm kiếm những nhà khác vườn khỉ tiền bối, đều táng thân tại đại sơn ở ngoài, chỉ có lão mỹ hầu sống sót trở về. Những tin tức này đều là từ lão mỹ hầu trong miệng biết được, cho nên bọn chúng liền không suy nghĩ nữa rời đi đại sơn. Đại vương, đại vương, nếu là chùm sáng bên trong thật là lão mỹ hầu từ đại sơn bên ngoài kiến thức qua phương pháp tu luyện, chúng ta đạt được sau đó, đây chẳng phải là liền có thể xưng bá đại sơn. Lại một cái tiểu viên hầu chạy tới, hưng phấn mà trên ngày dưới tránh. Nếu chúng nó được phương pháp tu luyện, đến lúc đó, những manh thú kia lần nữa quấy nhiễu bọn chúng ra viên thì, bọn chúng liền có thể phản kích. Từ nơi này cũng có thể thấy được, đám này tiểu viên hầu mặc dù trời sinh có linh, có thể miệng nói tiếng người, nhưng đến cùng vẫn là vô cùng đơn thuần, bọn chúng căn bản không nghĩ tới đạt được phương pháp tu luyện sau đó, cái gì cũng không hiểu bọn chúng nên như thế nào tu luyện, thậm chí còn không nghĩ tới muốn chủ động báo thù sự tình, chỉ là nghĩ tại manh thú quấy nhiễu thì có thể có phản kích năng lực. Đơn thuần như vậy một đám tiểu viên hầu, liền tính cơ duyên xảo hợp hiểu được phương pháp tu luyện, nếu là rời đi đại sơn, chỉ sợ cũng chỉ là sẽ trở thành hung thú khác món ăn trong mâm. Đại vương, để ta đến đem bên trong đồ vật lấy ra đi. Cái kia tiểu viên hầu nói xong, thật hưng phấn mà chạy hướng ngũ thải trùng sáng, liền muốn tiếp xúc ngũ thải trùng sáng thì hầu vương lại kéo lại nó. Đại vương, tiểu viên hầu không hiểu, không nên vọng động. Hầu vương nói đến liền nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá ném về ngũ thải thần quang, tảng đá tại tiếp xúc ngũ thải thần quang trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. T. Nhìn đến một màn này, đám này viên hầu không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhất là cái kia tiểu viên hầu, doa đến càng là liên tiếp lui về phía sau, nhảy đến một tảng đá xanh sau lưng, thò đầu ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa nếu không phải đại vương ngăn lại nó, mình khẳng định phải xong đời, nó cũng không cho rằng mình so tảng đá còn cứng rắn. Hầu vương ngược lại là không hổ là hầu vương, ánh mắt nó ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, nhưng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là có vẻ kích động. Điều này nói rõ trước mắt đây chùm sáng bọc lấy chi vật, tuyệt đối không thể coi thường, liền tính không phải phương pháp tu luyện, cũng nhất định là cái gì khó lường bảo vật. Lao Mỹ Hầu, bây giờ nên làm gì? Hầu vương nhìn về phía Lao Mỹ Hầu, mặc dù nó là hầu vương, nhưng bởi vì Lao Khỉ Vương cương qua đời không bao lâu, nó liền lâm nguy chịu mặc cho, rất nhiều chuyện nó đều sẽ thỉnh giáo Lao Mỹ Hầu, dù sao Lao Mỹ Hầu thế nhưng là rời đi quá lớn núi khỉ. Chỉ có Lao Mỹ Hầu rời đi quá lớn núi, biết đại sơn bên ngoài còn có phương pháp tu luyện, có thể để sinh linh phi tiên đột địa, không gì làm không được. Cho nên hiện tại tốt nhất đó là hỏi Lao Mỹ Hầu. Lao Mỹ Hầu đuốt đuốt xương trắng sợi dâu, ngựa khí chậm chạp mở miệng nói, đại vương, bảo vật xuất thế đều là có đặc biệt thời gian, nói không chừng hiện tại còn không phải bảo vật xuất thế thời điểm đâu. Vậy lúc nào thì xuất thế? Hầu vương hỏi. Đây, ta cũng không biết. Lao Mỹ Hầu lắc đầu, nó chỉ là rời đi quá lớn núi, nghe nói qua một chút liên quan tới tu luyện sự tình, giống bảo vật cao đoan như vậy đồ vật, nó sao có thể hiểu rõ sâu như vậy à? Tốt à. Hầu vương có chút thất vọng. Đại vương, không xong, việc lớn không tốt, những tên kia lại tới. Đúng lúc này, một cái trưởng thành viên hầu lão đảo chạy tới. Cái gì? Một đám viên hầu lập tức quá sợ hãi, nhìn về phía ngũ thải trùng sáng, hiển nhiên, những tên kia cũng là bị nó hấp dẫn. Giống, giống, giống. Đúng lúc này, đến không hết bao nhiêu ít đạo tiếng giống từ chung quanh truyền đến, nghe được những này từ giống, đám khỉ vượn đều là dọa đến thân thể phát run, phản phất thấy được vô cùng đáng sợ đồ vật đồng dạng. Chương 1632, đấu chiến thánh viên thác bạt thu đồ, 2/1, chương 1632, đấu chiến thánh viên thác bạt thu đồ, 2/1, đi mau. Hầu vương hô to, mình lại nhặt lên tùy thân mang theo gậy gỗ, muốn bị khỉ con nhóm đoạn hầu. Đại vương, không được à, trên núi tất cả manh thu đều tới, bọn chúng đã đem chúng ta bao vây, chúng ta không đường có thể đi. Một cái khác viên hầu kinh hoàng nói đến. Lúc này, từ trong bóng tối, lộ ra vô số đạo khiếp người ánh mắt băng lãnh, tràn ngập giá tính, tản ra khát máu dục vọng. Một cô manh liệt nguy cơ, bao trùm lấy toàn bộ bầy khỉ. Đám khỉ vượn đều tụ tại ngũ thải thần quang xung quanh, đã trưởng thành viên hầu tức là cầm mình chế tác vũ khí đem tiểu viên hầu nhóm bảo hộ ở sau lưng. Đại vương, chúng ta tối nay là không phải đều phải chết. Trước đó cái kia xúc động tiểu viên hầu đứng tại hầu vương sau lưng, nó cùng với những cái khác tiểu viên hầu không giống nhau, nó trong tay cũng cầm một cây gậy gỗ, bởi vì nó là hầu vương tự mình bồi dưỡng đời tiếp theo hầu vương. Đây là bọn chúng nhất tộc tập tụ, tân vương đăng cơ đồng thời cũng muốn tuyển ra đời tiếp theo hầu vương kế thừa khỉ đến tiến hành bồi dưỡng. Dạng này, dù là hầu vương giữa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bầy khỉ cũng sẽ không rắn mất đầu. Vậy ngươi sợ sao? Hầu vương hỏi ngược lại. Không sợ. Tiểu viên hầu lắc đầu, nó là đại vương tiếp ban khỉ, là đời tiếp theo hầu vương. Hầu vương là bầy khỉ bên trong dũng cảm nhất không sợ nhất chết. Yên tâm, đại vương sẽ không để cho các ngươi chết. Hầu vương bảo đảm nói. Nhưng nó biết, mình căn bản không có bất kỳ năng lực cam đoan, nhưng giờ này khắc này, nó chỉ có thể nói như vậy, thân là hầu vương, nó không thể chưa chiến trước e sợ. Giống. Trong bóng đêm, có thể nhìn đến một đầu thân cao ba trượng manh thu đang thét đảo, nó tiếng giống chấn động núi rừng, có một loại chấn nhiếp tâm hồn uy hiếp. Hầu vương ánh mắt hiếp đứng lên, trong tay trường côn nắm chặt hơn. Những này manh thú bình thường không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, bọn chúng riêng phần mình có riêng phần mình lãnh địa, tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng tại trước đây không lâu, manh thú bên trong ra đời một đầu dị loại, nó thân thể so cái khác manh thú to lớn còn muốn lớn, không chỉ có như thế, còn có thể hiệu lệnh tất cả manh thú, trở thành trong núi lớn tất cả manh thú vương.
Giống.
Thú vương lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, những cái kia cỡ nhỏ manh thú giống như là đạt được mệnh lệnh đồng dạng, điên cuồng gào thét nhào về phía bầy khỉ.
Phòng ngự.
Hầu vương hô to một tiếng, nội tâm lại vô cùng nặng nề. Thú vương vậy mà để những cái kia cỡ nhỏ manh thú xung phong, đây rất không tầm thường. Đó căn bản không phải chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới manh thú có thể ăn bài. Cỡ nhỏ manh thú lấy đàn sói chiếm đa số, bọn chúng nghe răng trợn mắt phóng tới bầy khỉ. Trưởng thành viên hầu cầm trong tay vũ khí, cũng là phóng tới bọn chúng. Hầu vương một ngựa đi đầu, tiểu viên hầu tức là đi theo sau lưng nó xung phong. Đương nhiệm hầu vương cùng đời tiếp theo hầu vương rất nhanh liền vọt vào đàn thú bên trong.
Này,
hầu vương gầm thét một tiếng, trong tay gậy gỗ vung lên, vài đầu manh thú liền bị nó quét bay ra ngoài, tách ra một mảnh manh thú. Hầu vương chiến lược so với cái khác trưởng thành viên hầu cao không chỉ một đoạn, liền ngay cả thân pháp cũng vô cùng nhanh chóng. Nó thâm nhập đàn thú bên trong, dùng một cây gậy gỗ trực đảo hoàng long, không biết bao nhiêu dã thú bị nó đánh bay.
A,
rất nhanh, bầy khỉ bên trong liền xuất hiện thương vong, một cái trưởng thành viên hầu bị vài đầu manh thú vây công, cổ bị một đầu manh thú điên cuồng cắn xé, bất quá phút chốc liền ngã tại vũng máu bên trong.
Tiểu lục tử,
hầu vương thấy thế muốn rách cả mí mắt, nó nhảy lên cao ba trượng, đi vào vậy được năm viên hầu bên cạnh, lại phát hiện đối phương đã không có khí tức, ánh mắt buộc phát ra điên cuồng sát ý. Nó hét lớn một tiếng, một đôi mắt tại chính nó cũng không phát hiện tình huống phía dưới, biến thành màu vàng, cùng nó trên thân lông tóc đồng dạng màu vàng.
Phanh,
trường côn quét qua, cái kia đầu sắp thành năm viên hầu cắn chết manh thú lại bị nó tại chỗ đánh nổ, trong máu thịt bẩn trên không trùng phiêu tán rơi rụng. Hầu vương chỉ cảm thấy thể nội đã tuôn ra vô tận lực lượng, nó lần nữa giết vào đàn thú, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tại nó phương viên trong vòng ba trượng đã mất một đầu manh thú, toàn bộ trở thành nó côn bên dưới vong hồn. Kỳ quái là nó trong tay cây gậy gỗ này vậy mà không có nhiễm lên bất kỳ vết máu nào, vẫn như cũ đen như mực. Bất quá hầu vương lúc này căn bản không có tâm tình để ý tới những này, theo nó ghi chép lên, tiểu lục tử đó là nó bạn chơi chi nhất, hiện tại tiểu lục tử chết rồi, không phải là đúng sai nó đã mất tâm tranh luận, nó hiện tại nội tâm chỉ có một loại âm thanh, giết sạch tất cả manh thú vì tiểu lục tử báo thù.
Đại vương thật là lợi hại.
Còn lại viên hầu nhìn đến mình đại vương đại phát thần uy, lập tức đại hỉ. Lao mỹ hầu cũng bị bảo hộ ở sau lưng, cùng tiểu mỹ hầu cùng một chỗ, nó nhìn đến đại phát thần uy hầu vương, ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia tinh quang. Cái khác khỉ không biết, nhưng nó lúc trước mặc cho đại vương nơi đó biết đại vương lai lịch. Đại vương là một đời trước lại một đời trước đại vương mang về, khi đó đại vương còn rất nhỏ, đồng thời một mực đang ngủ, dù là một đời trước lại một đời trước đại vương già đi, đại vương vẫn không có tỉnh lại, một ngủ là ngủ 60 năm, thẳng đến 20 năm trước mới tỉnh lại. Đại vương không ăn không uống ngủ 60 năm đều không chết đói, nó liền biết đại vương khẳng định không đơn giản, có lẽ cùng đại sơn bên ngoài những truyền thuyết kia bên trong yêu tộc có quan hệ, chỉ bất quá còn không có thức tỉnh. Nhưng bây giờ tiểu lục tử bỏ mình, kích thích đại vương, để nó thức tỉnh khó lường lực lượng.
Giống.
Mắt thấy tất cả manh thú đều không phải là hầu vương đối thủ, thậm chí những cái kia manh thú to lớn cũng bị hầu vương lượng côn đánh chết, cái kia thân hình vô cùng to lớn thú vương ngồi không yên, khổng lồ thân thể như là một tòa núi nhỏ, bước chân phóng tới hầu vương.
Ầm ầm.
Thú vương mỗi một lần chạy đều sẽ gây nên đại địa chấn động kịch liệt.
Chết.
Đây thú vương vậy mà miệng nói tiếng người, một đạo hung mãnh vô cùng cường phong từ trên người nó phát ra. Hầu vương kinh hãi, đem gậy gỗ ngăn tại trước người.
Phanh.
Cương phong rơi vào gậy gỗ trên thân, hầu vương bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, hung hăng đâm vào một khỏa to lớn trên tảng đá. Trên tảng đá đều ném ra một cái hố to.
Khu khu.
Hầu vương kịch liệt ho khan, thể nội ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí, miệng bên trong ho ra đầy máu.
Đại vương.
Bầy khỉ một tràng thốt lên, tiểu viên hầu càng là muốn vung lên trong tay trường côn phong tới thu vương, lại bị hầu vương quát lớn ngăn cản.
Đừng đi qua.
Tiểu viên hầu rất nghe lời, chưa từng có đi, mà là đi vào hầu vương bên người, hỏi, đại vương, ngươi không sao chứ?
Đại vương không có việc gì, khu khu.
Hầu vương vừa nói xong không có việc gì, liền một ngụm máu tươi phun ra, còn kèm theo rất nhiều nội tạng mảnh vỡ.
Đại vương.
Tiểu viên hầu kinh hô,
đi mau, các ngươi đi mau, ta ngăn lại nó.
Hầu vương lại nói, nó tiếp lấy trong tay gậy gỗ trèo chống thân thể, đem bầy khỉ ngăn ở phía sau.
Không được, chúng ta muốn lưu lại trợ giúp đại vương.
Tiểu viên hầu không nguyện ý, cái khác viên hầu cũng không nguyện ý một bầy kiến hôi, các ngươi liền tính cùng tiến lên, cũng bất quá là trở thành ta món ăn trong mâm thôi.
Thú vương phát ra khinh thường âm thanh, nó trí tuệ cực cao, có thể miệng nói tiếng người, hiển nhiên đã bước vào tu luyện đại môn, trở thành yêu thú.
Sau đó, thú vương tham lam nhìn qua đoàn kia ngũ thải trùng sáng, kích động nói ra, trên trời rơi xuống chí bảo. Phần này tạo hóa chỉ thuộc về ta.
Hầu vương nghe vậy, thầm nghĩ đối phương quả nhiên cũng là vì đây ngũ thải trùng sáng mà đến, thế là nó sinh lòng một kế, nói ra, bảo vật chúng ta không cùng ngươi đoạn, có thể buông tha chúng ta.
Các ngươi đang nói đùa sao? Ta tân tân khổ khổ tu luyện trăm năm mới có thể mở miệng nói chuyện, mà các ngươi trời sinh có linh, quả thật dị chủng, nếu là đem bọn ngươi đều ăn, đối với ta tu luyện tuyệt đối có đại tác dụng.
Thú vương cười lạnh.
Đại vương, nó muốn ăn chúng ta cùng nó liều mạng.
Tiểu viên hầu nghe được thú vương nói muốn ăn bọn chúng, lập tức giận dữ, nó khỉ cha khỉ nương đó là táng thân tại manh thu trong miệng, nhất không nghe được dạng này nói.
Một đám không có đạo hành hầu tử thôi, liền tính trời sinh có linh, cũng chỉ có thể trở thành ta tu hành tư lương, các ngươi lấy cái gì cùng ta liều.
Thú vương đối với tiểu viên hầu nói cảm thấy phi thường khinh thường.
Hầu vương nội tâm phi thường nặng nề, liền tính hiện tại bọn chúng trốn được nhất thời, chờ đối phương đạt được cái kia chùm sáng bên trong bảo vật, bọn chúng tự nhiên không có đường sống.
A, nơi này lại là một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách không gian.
Ngay tại hầu vương cảm thấy tuyệt vọng thì một đạo âm thanh từ trên trời truyền đến, nó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai đạo hình người xuất hiện tại dưới mặt trăng mặt, giống như thần linh đồng dạng. Thái sư thúc ngươi nhìn con khỉ kia, giống hay không cổ tịch bên trên miêu tả đấu chiến thánh viên?
Đấu chiến thánh viên? Là nói ta sao?
Hầu Vương nội tâm lập tức dâng lên một vẻ ý niệm.
Thật đúng là đấu chiến thánh viên.
Âm thanh hơi kinh ngạc.
Vân đạo hữu ở nơi đó.
Theo loại thứ ba âm thanh rơi xuống, một cái lớn chừng bàn tay điệu từ trên trời bay xuống, bay thẳng ngũ thải trùng sáng.
Lớn mật, dám tại bản vương trước mặt đoạt bản vương bảo vật.
Thú vương nhìn đến cái kia điệu thì lập tức giận tím mặt, nó đánh ra một đạo cương phong bay về phía cái kia điệu, như muốn chạm sát.
Vương.
Bất quá một đầu mới vừa bước vào cánh cửa tu hành yêu thú liền dám xưng vương, thật lớn lá gan, theo luật đang chém.
Khổng tước vương hừ lạnh một tiếng, nó chỉ là nhìn thú vương liếc mắt, cái kia đầu thú vương liền nổ thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn.
Một màn này lập tức đem bầy khỉ giật nảy mình, bọn chúng đại vương đều không địch lại thú vương, lại bị một con chim nhìn thoáng qua liền nổ tung.
Thật sự là nhìn nhiều một cái liền nổ tung a.
Bầy khỉ nhóm còn cảm thấy con chim này rất xinh đẹp, nhưng bây giờ căn bản không dám nhìn nhiều, nó sợ đối mặt sau bọn chúng cũng biết nổ tung.
Khổng tước vương đi vào ngũ thải chùm sáng trước mặt, bản này đó là nó lực lượng. Nó đi vào ngũ thải chùm sáng bên trong, liền thấy Vân Tiêu Vương huyết nục cùng thần hồn.
Huyết nục tại thần hồn tiềm thức dẫn đạo dưới, đang tại chậm rãi tụ lại, nhưng dựa theo cái tốc độ này, e là cho dù tiếp qua mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy ước năm cũng khó có thể khôi phục.
Nó đem ngũ thải thần quang thu hồi thể nội, mang theo Vân Tiêu Vương huyết nục cùng thần hồn bay trở về trên trời.
Tháp Bạt Bối Nhi thấy được Vân Tiêu Vương thần hồn, không khỏi nói ra, là hắn a.
Tiền bối quen biết Vân đạo hữu.
Khổng Tước Vương hỏi.
Tháp Bạt Bối Nhi gật gật đầu, nói, trước đây thật lâu, từng có mấy cái tu vi không mạnh mẽ sinh linh xâm nhập cấm địa, hắn chính là một cái trong số đó. Ta xem bọn hắn thiên phú không tồi, liền định cho bọn hắn tu hành chi pháp. Kết quả bọn hắn vậy mà cầm ta ăn thừa xương cốt chạy.
Tháp Bạt Bối Nhi có chút buồn bực, đám gia hỏa này vậy mà xem thường nàng sáng tạo tu hành chi pháp, cầm mấy cây xương cốt liền chạy.
Thái sư thúc, là cái gì tu hành chi pháp?
Dịch Nhất không khỏi tò mò. Thái sư thúc tu hành chi pháp, làm sao cũng so mấy cây xương cốt mạnh mẽ à? Dù là những cái tia xương cốt phi thường bất phàm,
ta tự sáng tạo xong tu chi pháp.
Tháp Bạt Bối Nhi đắc ý nói.
Thân là một vị ngôn tình viết sách mọi người, nàng sáng tạo một chút song tu chi pháp hợp tình hợp lý a.
Dịch Nhất lập tức vô ngữ.
Vị nào người tốt lần đầu tiên truyền pháp sẽ truyền song tu chi pháp a? Khổng Tước Vương nghe cũng là kém chút từ trên trời rơi mất, từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy vị tiền bối này não mạch kín cùng cái khác thiên tôn cường giả khác biệt, thậm chí nàng bên ngoài hình tượng cũng không phù hợp cường giả hình tượng. Nhà ai cường giả ghi nhớ lấy một cái so với chính mình còn muốn lớn hồ lô rượu đi khắp nơi a, với lại mở miệng không phải tình yêu đó là song tu.
Đây,
tiểu Khổng Tước, nếu không ta truyền cho đi, đến lúc đó ngươi cùng Vân Tiêu Vương cùng một chỗ tu luyện, cam đoan các ngươi làm ít công to, với lại ta pháp môn này có thể tăng lớn sinh dục tỷ lệ a, các ngươi muốn mấy đứa bé đều được.
Tháp Bạt Bối Nhi bắt đầu hướng Khổng Tước Vương chào hàng mình song tu chi pháp.
Không cần tiền bối, vạn bối cùng Vân đạo hữu chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có tiền bối nói tới như vậy quan hệ.
Khổng Tước Vương giật nảy mình, nàng nhìn về phía Dịch Nhất đang cầu xin trợ.
Vậy thì thật là đáng tiếc.
Ai?
Tháp Bạt Bối Nhi một mặt thất vọng.
Thái sư thúc, cứu người quan trọng.
Dịch Nhất nhắc nhở.
Khổng Tước Vương nghe vậy, hướng Dịch Nhất ném đi cảm kích ánh mắt.
À đúng, suýt nữa quên mất chính sự.
Tháp Bạt Bối Nhi gật gật đầu, linh tê chỉ rơi vào Vân Tiêu Vương trên thần, Vân Tiêu Vương huyết nhục trong nháy mắt ngưng tụ thành hình người, mà thần hồn cũng vào ở trong đó.
Cũng không lâu lắm, Vân Tiêu Vương liền khôi phục, bất quá nhưng không có lập tức thức tỉnh.
Tháp Bạt Bối Nhi giải thích nói, hắn nhục thân vừa khôi phục, thần hồn muốn thích đứng mấy ngày mới có thể thức tỉnh.
Đa tạ tiền bối.
Khổng Tước Vương cảm kích nói.
Tháp Bạt Bối Nhi mỉm cười, trêu tức cười một tiếng, nói, ngươi không phải nói cùng hắn bèo nước gặp nhau sao, làm sao lại bắt đầu cảm kích ta?
Ta.
Khổng Tước Vương trong thời gian ngắn không biết nói cái gì.
Ta là các ngươi tính qua, ngươi cùng hắn hữu duyên, bất quá duyên phận chuyện này còn phải dựa vào chính mình nắm chắc.
Nói xong, Tháp Bạt Bối Nhi liền không nói thêm lời, mà là đi vào trên mặt đất, nhìn đến Hầu Vương.
Tiểu gia hỏa, có thể nguyện bái ta làm sư.
Tháp Bạt Bối Nhi mở miệng nói.
Có ý tứ gì?
Hầu Vương hồ đồ, nó mặc dù thông minh, nhưng lại không biết như thế nào bái sư.
Mà Lao Mỹ Hầu nghe vậy, cũng là phi thường kích động nói ra, đại vương, nhanh lên đáp ứng a.
Hầu Vương lấy lại tinh thần, mặc dù không biết bái sư là ý gì, nhưng lão Mỹ Hầu kích động như thế, so nhìn đến ngũ thải trùng sáng còn kích động hơn, khẳng định là đại tạo hóa.
Ta nguyện ý.
Hầu Vương lập tức nói ra.
Vậy liên quỳ xuống dập đầu a.
Tháp Bạt Bối Nhi hài lòng cười một tiếng.
Đấu chiến thánh viên a, tại tiên đạo kỷ nguyên đây chính là đã diệt tộc,
nhưng đã công bố hoang tình, nhưng lại có liên quan tới đấu chiến thánh hoàng truyền thuyết, tự sáng tạo đấu chiến thánh pháp, liền ngay cả thánh hoàng sư bá cũng góp nhặt,
có thể được thánh hoàng sư bá thu thập công pháp bí thuật, vậy dĩ nhiên không đơn giản.
Tại Tháp Bạt Bối Nhi dẫn đạo dưới, Hầu Vương cho nàng ba quỳ chỉ bái, hoàn thành lễ bái sư.
Ngươi có thể có tính danh?
Tháp Bạt Bối Nhi hỏi.
Hầu Vương lắc đầu.
Đã như vậy, vậy vi sư liền vì ngươi ban tên.
Tháp Bạt Bối Nhi khỏe miệng có chút dương lên, cách đó không xa Dịch Nhất thấy thế, liền biết nàng vị thái sư này thúc muốn chỉnh sống.
Hầu Vương nghe được Tháp Bạt Bối Nhi phải bàn cho tên, vì trên mặt đất nó không khỏi mười phần chờ mong.
Trước đây ngươi chưa giáo hóa, chính là con khỉ. Bây giờ nếu như đã trở thành ta đệ tử, liền có thể đi rơi thú thân, tu thành hình người, vi sư vị bàn cho họ tôn, tên Ngộ Không, có thể hài lòng.
Tháp Bạt Bối Nhi vừa cười vừa nói.
Có một đợt chúng ta đỉnh lưu hầu ca nhiệt độ, a ha ha ha.